Chương 23, luyện khí sơ kỳ. Cầu ba tiền bối. Chương 23, luyện khí sơ kỳ. Cầu ba tiền bối. Cầu ba ngươi tranh thủ thời gian cảm thụ một chút, trên người bây giờ là cảm giác gì? Cầu ba nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ dưới, rất nhanh mở mắt nói, thân thể tứ chi rõ ràng so trước đó thông suốt rất nhiều, mà lại ấm áp. Còn có chính là, trước đó trong bụng ta giống như có một đám lửa tại đốt, thỉnh thoảng đều sẽ có một cỗ cảm giác nóng rực, không có cách nào khống chế. Hiện tại đoàn kia lửa điểm chút nhiệt lượng ra ngoài, có bộ phận chạy đến ngực, có bộ phận chạy tới trên trán, cũng cảm giác không có nóng như vậy. Cảm giác nóng rực. Lư Định Phong khe như mày, rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, hôm qua xà yêu kia yêu đan, có phải hay không bị ngươi ăn? Ừm, cậu ba gật đầu, bất quá không phải ta muốn ăn là yêu đan trước khi chết mình nôn đến miệng ta bên trong đi. T. Lư Định Phong lại một lần nữa nhịn không được hít vào khí lạnh. Cậu ba nghi ngờ nói, có vấn đề gì a? Lư Định Phong bị chọc giận quá mà cười lên, có vấn đề gì? Đây chính là có được 500 năm tu vi đại yêu đan. Bên trong ẩn chứa cùng bạo linh lực cùng yêu nguyên, liền xem như luyện khí tu sĩ, chưa luyện chế liền trực tiếp nuốt vào đều sẽ tại chỗ bạo thể mà chết, lại càng không cần phải nói ngươi một kẻ phàm nhân. Cầu ba giật mình gật đầu, chết không được, ta lúc ấy cũng cảm giác trong bụng trướng trướng giống như đoàn kia băng muốn nuốt ra, còn tốt lúc ấy bị ta nhìn được. Lư Định Phong lại đem thiếu niên ở trước mắt từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ xuống, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ cảm giác nóng rực bên ngoài, nhưng còn có cái khác dị dạng. Cầu ba lắc đầu, cái khác ngược lại là không có, cũng chỉ có cảm giác nóng rực. Mà lại vừa mới nhìn bức họa này về sau, kia cảm giác nóng rực cũng giảm bớt rất nhiều. Nhìn như vậy đến, cái này tám đoạn trường xuân công thật đúng là cái thứ tốt. Lư Định Phong khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Hắn biết Cầu Ga là đang khen thưởng tám đoạn trường xuân công, nhưng nghe luôn cảm giác có chút không đúng vị. Nói thật giống như công pháp này chỗ tốt, liền vẹn vẹn chỉ là vì giúp Cầu Ga tiêu hóa những cái kia thể nội chống chất linh lực mà thôi. Lư Định Phong rất nhanh bình phục nỗi lòng, gật đầu nói, ta đại khái hiểu, xác nhận trong cơ thể ngươi sớm chất đống nhiều như vậy linh lực trở lấy khơi thông. Cho nên khi ngươi dựa theo trường xuân công vận hành lộ tuyến đi phán đoán lúc, những cái kia linh lực liền tự động tuôn ra, giúp ngươi đả thông chạy qua tất cả mọi vị. Dạng này ngươi mới có thể tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, liền luyện thành đoạn thứ nhất. Nguyên lai là dạng này a. Cầu ba cái hiểu cái không đi theo gật đầu, vậy bây giờ ta có thể bắt đầu học đoạn thứ hai rồi sao? Không cần gấp gáp như vậy, Lư Định Phong cảm giác mình cuống họng đều có chút phát khô, nuốt nước miếng một cái nói, ngươi trước tiên đem đoạn thứ nhất công pháp nhiều vận hành mấy lần, đem bên trong vận hành lộ tuyến cùng chạy qua huyệt vị toàn bộ gắt gao nhớ kỹ, đem cơ sở đánh vững chắc về sau lại nói. Kia rốt cuộc nếu lại vận hành mấy lần mới xem như cơ sở kiên cố rồi. Cầu ba không buông tha hỏi. Lư Định Phong nghĩ nghĩ, đánh ra thủ thế, 50. Không, 100 lượt đi. Ngươi đem đoạn thứ nhất công pháp vận hành 100 lượt về sau, hẳn là có thể làm được nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy. Đến lúc đó lại vận hành đoạn thứ hai công pháp, mới có cơ sở vững chắc. Ừm, ta biết á. Cầu ba nhẹ gật đầu, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu vận hành công pháp. Lư Định Phong trong lòng lạnh hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, kỳ thật dựa theo Lư gia trưởng bối thuyết pháp, Trường Xuân công đoạn thứ nhất củng cố vận hành, chỉ cần có cái 10 mấy 20 lượt liền không sai biệt lắm. Hắn chính mình lúc trước vì truy cầu nền tảng vững chắc, cũng mới vận hành 30 lượt mà thôi. Mỗi ngày một lần, tổng cộng cũng mới tiêu hao thêm phí một tháng. Bất quá vừa nghĩ tới Cầu Ga chỉ nhìn một chút liền luyện thành đoạn thứ nhất, Lư Định Phong trong lòng cũng cảm giác cực kỳ không công bằng, cho nên mới cố ý gia tăng đến 100 lượt. Mới vừa rồi là có yêu đan dư thừa linh lực giúp hắn đột phá quan thiếu, mới có thể nhanh như vậy. Hiện tại dưới đan điền dư thừa linh lực đều bị dẫn đạo đến trung đan điền cùng thượng đan điền, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi rút ra linh lực đến vận hành công pháp, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu là một ngày vận hành một lần chờ hắn đem 100 lượt luyện xong, đó cũng là sau 3 tháng. Lư Định Phong đang nghĩ ngợi, liền nghe bên cạnh truyền đến Cầu Ga nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ thanh âm, lần thứ nhất. Ừm. Đảo mắt xem xét, quả nhiên gặp Cầu Ga đỉnh đầu cùng thượng trung hạ ba cái vùng đan điền, lại có một tia ngũ sắc nhiệt khí đang chậm rãi toát ra. Lư Định Phong kinh ngạc, nhanh như vậy? Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, vừa mới luyện thành 8 đoạn Trường Xuân công đoạn thứ nhất, cũng không phải là bởi vì yêu đan linh lực hỗ trợ, liền thật là chính hắn luyện thành. Nhìn một chút liền có thể học được, đây chính là tu hành thiên tài cùng phổ thông tu sĩ ở giữa khác nhau à? Suy nghĩ ở giữa, đã thấy Cầu Ga toàn thân ngũ sắc nhiệt khí trở nên càng dày đặc chút. Lần thứ hai, cái gì? Lư Định Phong lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này mới thời gian một nén nhang không đến, hắn liền liên tục vận chuyển 2 lần. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Sớm biết, vận chuyển công pháp không chỉ là đơn giản vận chuyển linh lực mà thôi, đối với tu hành người tinh thần cùng thân thể cũng sẽ mang đến cực lớn tiêu hao. Lư Định Phong lúc trước sở dĩ mỗi ngày chỉ có thể vận chuyển 1 lần, cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn, lấy hắn lúc ấy còn chưa tới luyện khí kỳ thân thể, dù là mỗi ngày nhiều vận chuyển 1 lần đều sẽ nhịn không được. Không nghĩ tới Cầu Ga lại cái này cực trong thời gian ngắn liền liên tục vận chuyển 2 lần, hơn nữa thoạt nhìn không có việc gì. Giữa người và người chênh lệch, thật có như thế lớn sao? Lần thứ 3, Lư Định Phong cũng không biết mình nên lấy loại vẻ mặt nào đến đối mặt. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến, 8 đoạn Trường Xuân công bản chính là mình chủ động muốn truyền cho Cầu Ga luyện đến càng nhanh, mình có thể được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Nghĩ như vậy, Lư Định Phong lại lập tức trở nên hưng phấn lên. Chỉ là không bao lâu, theo Cầu Ga tiếp tục theo bản năng điểm số, Lư Định Phong hưng phấn cảm xúc cũng rất nhanh liền bị san bằng, ngược lại biến thành chết lặng. Thứ 4 lượt, lần thứ 5, thứ 6 lượt, Cầu Ga vận hành công pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, từ ban đầu nửa nén hương thời gian vận hành 1 lần, đến đằng sau 7-8 cái hô hấp vận hành 1 lần. Đến cuối cùng, chỉ 2 thời gian 3 hơi thở liền có thể vận hành 1 lần. Như thế ước chừng sau một canh giờ rưỡi, thứ 100 lượt. Theo một lần cuối cùng công pháp vận hành kết thúc, cậu hòa chậm rãi mở mắt. Đã thấy toàn bộ rách nát phòng nhỏ bên trong, vô số ngũ thải nhiệt khí dây dưa cùng nhau, dung hợp, lại biến thành từng đoàn ngũ thải đám mây khí thể, cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở cậu hòa đỉnh đầu khoảng 3 thước giữa không trung. A, lại có mây ai? Cậu hòa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Lư Định Phong trên mặt đã là một mặt nhận mệnh chết lặng biểu lộ, chỉ nhàn nhạt giải thích nói, có thể ngưng tụ ra ngũ thải tường vân, là ngươi linh lực dồi dào, mà lại có thể tự nhiên điều động linh lực, thực hiện luyện tinh hóa khí kết quả. Đồng thời, cũng là chính thức bước vào luyện khí kỳ tiêu chí. Nói xong, hắn liền giơ lên cánh tay trái, hướng phía Cẩu Va cung kính chắp tay, chúc mừng Cẩu Va tiền bối, kể từ hôm nay, ngươi chính là một luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Cẩu Va giật nảy mình, vội vàng né tránh. Ngươi có phải hay không tính sai rồi? Ta mới 12 tuổi, ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy, sao có thể gọi ta tiền bối? Đây không phải loạn bối phận a? Lư Định Phong cảm giác Cẩu Va nói mỗi một chữ đều như là chùy thủ đâm vào lồng ngực của hắn, để trong lòng hắn hung hăng nhỏ máu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói, tu sĩ bối phận phân chia cùng phàm nhân khác biệt, bình thường lấy tu vi cao giả là tôn. Vạn bối hôm qua bị kia kiếp lôi tan hết tu vi, đã thành phàm nhân thân thể. Trước bối bây giờ lại chính thức trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, tu vi đã ở vạn bối phía trên. Bởi vậy, từ giờ trở đi, ngài chính là ta tiền bối. Đây là trong giới tu hành quy củ, vạn bối không dám lỗ mãng. Trong giới tu hành quy củ cũng quá kỳ quái á. Cậu ba phàn nàn một câu, gặp Lư Định Phong một mực không dám ngẩng đầu, đành phải bất đắc dĩ khoát tay nói, tùy tiện đi, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu. Vậy ta hiện tại có thể bắt đầu luyện đoạn thứ 2 công pháp a? Lư Định Phong đội và nói, tiền bối vừa bước vào luyện khí kỳ, lực lượng của thân thể cùng thần niệm đều sẽ có tăng cường, tốt nhất vẫn là trước tạm dừng mấy ngày, để thân thể quen thuộc thích ứng lập tức lực lượng biến hóa, lại tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện cũng không muộn. Lực lượng của ta lại tăng lên a? Ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có? Cậu ba nói, vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh bếp lò bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Kia từ mấy khối cự thạch đắp lên mà thành cứng rắn bếp, vừa bị cậu ba ngón tay nhẹ khẽ đụng phải, tựa như bị thiên quân trọng kích xoạt nhất thanh, ầm vang sụp đổ. Chương 24, tay của thuốc, biến cố. Chương 24, tay của thuốc, biến cố. Khí lực của ta đều đã lớn như vậy. Nhìn xem mình vừa mới xông ra hỏa cầu và giật nảy cả mình. Rõ ràng vừa rồi ta cũng không có dùng lực a. Như thế rất tốt, ngay cả bếp đều không có á. Cầu và đều đã làm tốt bị mắng chuẩn bị vừa nghiêng đầu mới phản ứng được, đứng trước mặt cũng không phải là vương ma tử, mà là cái kia tay của đại thuốc. Lư Định Phong đội vàng góp lời nói, cho nên mới van bối mới nói, để tiền bối trước thích ứng một chút thân thể của mình biến hóa, bằng không hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Tốt ta, ta đã biết. Nghe cậu và chính miệng đáp ứng, Lư Định Phong cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hắn lo lắng dĩ nhiên không phải càng nhiều tổn thất, mà là sợ vạn nhất nếu là cậu và không nhẹ không nặng, đột nhiên một bàn tay đập trên người mình, đoán chừng mình cái này cái mạng nhỏ liền trực tiếp không có, cái kia đang chết đến có bao nhiêu gan à. Bất quá nhìn xem đầy đất đá vụn, Lư Định Phong trong lòng cũng hơi có chút hưng phấn. Liên vừa rồi cậu và biểu diễn ra lực lượng, đừng nói là bình thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ, coi như luyện khí đỉnh phong tu sĩ tới, chỉ sợ đều gánh không được hắn toàn lực một bàn tay. Cái này nếu như chờ cậu ba đem 8 đoạn trường xuân công toàn bộ luyện qua, lực lượng cùng tu vi lại sẽ tăng trưởng đến loại trình độ nào, Lư Định Phong đều không dám suy nghĩ. Cậu ba ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức đi ra cửa tìm tảng đá, chuẩn bị một lần nữa đắp lên bếp lò. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, muốn đem những tảng đá kia chuyển về đi cũng không dễ dàng, bởi vì khí lực trên tay của hắn tăng phúc quá lớn. Thường thường nhìn chúng một tảng đá lớn, đang muốn chuẩn bị chuyển đâu, hai tay chỉ nhẹ như vậy nhẹ khép lại, cả khối đá tựa như đậu hũ khối đồng dạng bị trực tiếp bóp nát. Thằng đến liên tục vỡ vụn mười mấy khối cự thạch về sau, cậu ba mới miễn cưỡng thích ứng lực đạo trên tay mình. Rất nhanh liền rời mấy khối cự thạch trở về, đem bếp một lần nữa đắp lên. Làm xong những thời giờ này còn sớm, cậu ba vốn còn muốn đi ra cửa cấy mạ mầm trồng rau lại đột nhiên nghe được mình trong bụng truyền một trận lẩm bẩm tiếng kêu. Cậu ba hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái, hôm nay làm sao sớm như vậy liền đói bụng? Ta giữa trưa kia bỗng nhiên cũng không ăn đi ta. Lư Định Phong giải thích nói, tu luyện một chuyện, đối tinh thần cùng thân thể đều tiêu hao rất nhiều. Cũng tỉ như vừa rồi 8 đoạn trường xuân công đoạn thứ nhất, chưa có thể đi vào luyện khí kỳ người tu hành, trong vòng một ngày nhiều nhất luyện cái 2-3 lượt liền đã cao nữa là. Cậu ba tiền bối mới lại là tại trong vòng một canh giờ vận chuyển công pháp 100 lượt. Lớn như thế tiêu hao, tiền bối sẽ cảm thấy đói khát cũng là bình thường. Nói xong, Lư Định Phong trong lòng vẫn thở dài nhất thanh. Hắn vừa rồi chỉ lo sợ hai thán phục tại cậu ba thiên phú, liền chờ mong đối phương có thể nhanh chóng đem 8 đoạn trường xuân công luyện thành. Lúc này mới đột nhiên ý thức được, nếu là không có đầy đủ dược liệu cùng đan dược bổ sung, cho dù là cậu ba tiền bối, chỉ sợ cũng phải rất nhanh liền không chịu được nổi. Xem ra chính mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản chút. Dạng này a? Cậu ba giật mình gật đầu, vậy hôm nay liền sớm một chút ăn cơm đi, tay cụt thúc người đói bụng không? Lư Định Phong sững sờ, tiền bối gọi ta cái gì? Tay cụt thúc a, ngươi không thích a? Vậy ta đổi một cái xưng hô. Không cần không cần. Lư Định Phong đội vàng khoát tay, chỉ cần tiền bối thích liền tốt, ta không có vấn đề ha ha. Hắn mặt ngoài làm ra một bộ thái độ thờ ơ, kỳ thật trong lòng sớm đã trở nên kích động không thôi. Từ hôm qua chém giết xà yêu về sau, cậu ba vẫn không có từ chính diện xưng hô qua Lư Định Phong, đều là lấy ngươi chữ cách gọi khác. Lư Định Phong trong lòng minh bạch, cái này là đối phương ghét bỏ mình làm đủ trò xấu nguyên nhân, cũng không tốt có cái gì lời oán giận. Không nghĩ tới lúc này mới vẹn vẹn qua một ngày, cậu ba liền rốt cục chịu chính diện xưng hô mình. Mặc dù xưng hô này nghe có chút kỳ quái, nhưng ít nhất nói rõ, cậu ba đã đem hắn trở thành người một nhà. Vừa nghĩ đến đây, Lư Định Phong liền cảm giác hoàn toàn yên tâm, khóe miệng làm sao đều không ép xuống nổi. Có thể được Cầu Hoa tiền bối coi trọng như thế, chờ thân thể ta hơi khôi phục về sau, nhất định phải tìm cơ hội đi làm chút đan dược trở về trợ tiền bối đột phá. Lư Định Phong trong lòng âm thầm làm quyết định. Vạn bối cũng đúng lúc có chút đói bụng. Được, vậy ta liền bắt đầu nấu cơm á. Làm phiên Cầu Hoa tiền bối. Vẫn như cũng là Cầu Hoa một người vo gạo rửa rau thổi lửa nấu cơm. Hắn động tác quá trình thuần thục, không đầy một lát liền lại nấu một cơm tập thể ra. Đồ ăn chuẩn bị cho tốt đã. Thật là thơm, Cầu Hoa tiền bối thật đúng là hảo thủ nghệ. Bởi vì trường kỳ chịu đói nguyên nhân, Cầu Hoa sức ăn kỳ thật cũng không lớn, bình thường nhiều nhất hai bát cơm liền có thể ăn no. Nhưng một trận này, Cầu Hoa chọn bẹn ăn bát đại chén cơm, mới có chút cảm giác trong bụng có một chút no bụng ý ăn cơm tối xong, thấy sắc trời còn không có hắc, Cầu Hoa lại một người ra ngoài đem mấy khối ruộng lúa mạ cho chồng. Chưa từng nghĩ chỉ làm nửa canh giờ việc nhà nông, bụng lại bắt đầu kêu lên ùng ục. Cầu Hoa nhíu mày, có chút bất mãn vô mình cái bụng, đừng kêu. Làm sao còn không dứt rồi? Bất quá vô luận hắn làm sao uy hiếp đe dọa, trong bụng cảm giác đói bụng từ đầu đến cuối vung đi không được. Nguyên tới tu luyện như thế phí lương từ sao? Cầu Hoa bất đắc dĩ, đành phải một mình đi vào phía sau núi, gặp bốn bề vắng lặng, lấy ra lò lửa nhỏ phóng đại, lại bắt đem mới mẻ hạt thóc ném vào trong lò lửa nướng thành gạo hoa, xem như cho tự mình lái cái tiểu táo. Quả nhiên, kia mang theo kỳ dị hoa mùi của thơm gạo hoa vào trong bụng về sau, trong bụng cảm giác đói bụng liền trong nháy mắt tiêu tán. Ừm, vẫn là tiểu lô làm ra đồ vật hợp ta khẩu vị. Cầu Hoa ở hơi, lúc này mới đem hỏa lô thu nhỏ thu hồi, thừa dịp bóng đêm còn không có hắt tận, bước nhanh về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cầu Hoa vẫn như cũng là buổi sáng khiên quốc đi ra cửa khai khẩn trồng trọt, buổi chiều ngay tại nhà tu luyện tám đoạn trường xuân công. Lư Định Phong liền ở một bên giúp đỡ Cầu Hoa tiền bối làm chỉ dẫn cùng giảng giải, thỉnh thoảng sẽ còn dành thời gian dạy Cầu Hoa nhận thức chữ, nhận kinh lạc huyệt vị, cùng kể một ít tu hành giới cơ bản thưởng thức. Đại Lương quốc bên trong to to nhỏ nhỏ tu hành môn phái cùng tu hành thế gia, nói ít cũng có vài chục cái. Trong đó lại lấy Liệt Diễm môn, Tiểm Nguyệt tông cùng bốn thú cấp cái này ba nhà nổi danh nhất. Liệt Diễm môn tại Đại Lương quốc Nam Bộ, am hiểu sử dụng hỏa hệ công pháp và pháp thuật. Tu hành đệ tử trọn vẹn có hơn mấy ngàn người, khống chế phạm vi thế lực cũng phổ biến nhất. Trong môn phái cựu đại trưởng lão đều là trúc cơ trở lên tu vi, thậm chí còn có hai cái kết đan kỳ đại năng. Nghe nói nó cửa chủ sớm tại mấy chục năm trước liền đã bế quan xung kích nguyên anh, nhưng đến tuột cùng có thành công hay không đột phá, ngoại nhân ai cũng không rõ ràng. Tiểm Nguyệt tông tại Đại Lương quốc phía tây, am hiểu sử dụng thủy hệ công pháp và pháp thuật. Này tông môn chỉ lấy nữ đệ tử, mà lại tầm mắt cực cao, không phải thượng phẩm tư chất không thu. Bởi vậy môn hạ đệ tử số lượng không nhiều, cụ thể có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Bốn thú cốc tại Đại Lương quốc mặt phía bắc, bởi vì có bốn cái cấp 5 yêu thú hỗ trợ thủ hộ tông môn, vì vậy mà gọi tên. Này tông môn so Hiểm Nguyệt tông còn muốn thần bí, đệ tử trong môn phái cực ít hiện thân. Chỉ là nghe nói bọn hắn am hiểu ngự thú chi thuật, càng có nghe đồn nói, đây là thượng cổ ngự thú tông một cái chi nhánh. Nhưng cụ thể là thật là giả, vãn bối cũng không biết. Nếu là tại mấy trăm năm trước, ta Lư gia còn có thể miễn cưỡng có thể cùng cái này ba nhà sóng bay, nhưng hôm nay đã sớm suy bại. Ngoại trừ mấy cái kia đối tám đoạn trường xuân công còn nhớ mãi không quên lão gia hỏa bên ngoài, mới một đời các tu sĩ, đại khái đều chưa từng nghe qua Lư gia danh hiệu. Lư Định Phong đối Cầu Hoa tiến độ tu luyện cũng không nóng nảy, dù sao lúc trước chính hắn luyện đến trường xuân công đoạn thứ 2 thời điểm, là chọn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm mới miễn cưỡng luyện thành. Liền muốn lấy trước hết để cho Cầu Hoa tự hành làm quen một chút linh lực tại từng cái huyệt vị cùng mạch lạc ở giữa vận hành xu thế, chờ thân thể của mình hơi khôi phục về sau, lại thông qua Lư gia quan hệ tìm kiếm đan dược, trợ giúp Cầu Hoa hoàn thành đột phá. Lấy Cầu Hoa ân oán rõ ràng tính cách, nói không chừng còn có thể để cho vị Lư gia sử dụng. Đến lúc đó, trọng trấn Lư gia uy danh cũng không phải không có khả năng. Bất quá, không đợi Lư Định Phong hoàn toàn khôi phục, Hắc Thủy thôn lại phát sinh thiên đại biến cố. Một ngày này buổi chiều, Cầu Hoa vẫn tại trong nhà tu luyện trường xuân công đoạn thứ 2. Đang lúc hắn cảm giác gần ẩn có đột phá dấu hiệu lúc, lại nghe được ngoài cửa viện truyền đến có người mãnh liệt tiếng gõ cửa, phanh phanh phanh. Cầu Hoa, phanh phanh phanh. Cầu Hoa, mở cửa a. Là Vương Thúc. Cầu Hoa vội vàng ra mở ra cửa sân, gặp đứng ngoài cửa quả nhiên là Hà Viên ngoại điển trang bên trong Vương quản gia. Bất quá lúc này Vương quản gia sớm đã không có ngày xưa uy phong khí phái, ngược lại cả người là máu, trên mặt cũng là nước mắt chảy ngang. Vương Thúc, ngươi cái này là thế nào à nha? Cầu Hoa, không tốt rồi. Vương quản gia lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, lao ra nhà ta chết rồi. Trong trang viên tất cả mọi người chết rồi, đều là bị Lư tiên sư giết. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Cầu Hoa đi theo phía sau ra Lư Định Phong, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. A, Lư tiên sư, ngươi đừng có giết ta. Tiên sư tha mạng a. Cầu Hoa quay đầu cùng Lư Định Phong liếc nhau, một cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt, một cái sắc mặt nghiêm túc. Chương 25, một kiếm diệt cả nhà. Truy tung. Chương 25, một kiếm diệt cả nhà. Truy tung. Lư Định Phong gặp Cầu Hoa sắc mặt trở nên rất khó coi, giật nảy mình. Vội vàng nói, ngươi đừng muốn nói bậy. Những ngày này ta một mực cùng Cầu Hoa tiền bối đợi cùng một chỗ, ngay cả cái viện này không có cửa đâu bước ra qua nửa bước, lại như thế nào tổn thương được nhà ngươi lao ra. Huống hồ bây giờ ta tu vi đã phế, lại tự đoạn một tay, cùng phàm nhân không khác, càng không khả năng giết được toàn bộ trang viên người. Ngươi cũng không nên vu hoang ta. Vương quản gia lúc này mới chú ý tới, trước mắt Lư tiên sư chỉ còn lại một cánh tay trái, lập tức sững sờ. À, cái này. Nhưng ta lúc trước thấy rõ ràng chính là Lư tiên sư a. Cầu Hoa nói, Vương thúc ngươi trước chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Vương quản gia bị Cầu Hoa đỡ dậy lúc, hai chân đều đang run rẩy. Bất quá hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, một bên dẫn hai người hướng Hà Viên ngoại trang viên đuổi, một bên run rẩy mở miệng, một canh giờ trước, Lư tiên sư. Cái kia hai tay đều ở Lư tiên sư, đột nhiên đi vào trang viên tìm đến lao ra, nói tiểu thư từ liệt diễm môn chạy, hỏi tiểu thư về nhà không có. A, hồng thụ nàng chạy à nha. Lao ra lúc ấy cũng là cái phản ứng này, nghe xong tiểu thư không thấy phi thường sốt ruột, liền đem tiên sư lưu lại hỏi thăm tình huống, để cho ta dẫn người đi phiên chợ bên trên mua chút lâm sản trở về chiêu đãi tiên sư. Kết quả chờ ta trở về thời điểm liền phát hiện, toàn bộ trang viên người chết hết nhà. Rất nhanh, mấy người liền tới đến Hà gia trang vườn. Mới vừa vào cửa, quả nhiên liền gặp trong nội viện đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Nam nữ lao hấu đều có, thậm chí liền vài thất kéo hàng ngựa, mấy đầu giữ nhà chó, cùng mấy cái châm chọc khỉ đều chưa thả qua. Trên mặt đất, trong vườn hoa, trên vách tường, khắp nơi đều tung tóe đầy máu tươi, nhìn xem thê lương mà kinh khủng. Cậu ba nghe trong không khí nồng đậm mà gây mũi mùi máu tươi, hai mắt cấp tốc phiếm hồng, lông mày cũng thật sâu nhăn lại, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra bộ dáng. Sau lưng Lư Định Phong bị cậu ba biểu lộ giật nảy mình, đội vàng ngồi xổm xuống chăm chú kiểm tra thi thể. Chỉ có Vương quản gia còn ở bên cạnh liễu lo không ngừng làm lấy chân thuật. Ta trước tiên sẽ sai người đi báo quan, bất quá Hắc thủy thôn dù sao xa xôi, quan phủ người đoán chừng chí ít cũng phải cá biệt canh giờ mới có thể đổi tới. Ta lại nghĩ đến tiểu thư xưa nay cùng cậu ba ngươi giao hảo, nếu là nàng thật trở lại, chắc chắn sẽ đi cùng ngươi gặp mặt, cho nên liền chạy đi tìm ngươi. Hiện tại lão gia chết rồi, tiểu thư cũng không thấy ta, nhưng làm sao bây giờ a? Quan phủ người cũng không biết đến tuột cùng lúc nào mới có thể đến. Coi như quan phủ người đến cũng vô dụng. Lư Định Phong rất nhanh đứng dậy ngắt lời nói, mà lại, việc này đã liên quan đến tu tiên giả, ta đoán định quan phủ một trong vòng 2 ngày cũng không dám phái người xuống tới. A, Vương quản gia sững sờ, kia cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Lư Định Phong không để ý tới hắn, chỉ trên mặt đất mấy bộ thi thể nói, cậu ba tiền bối, ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra một chút, những phàm nhân này vết thương nhất trí, tất cả đều tại trên cổ. Hơn nữa nhìn bọn hắn ngã trên mặt đất tư thế cùng huyết dịch ngưng tụ trình độ, hẳn là không sai biệt lắm đồng thời ngã xuống đất. Cho nên, vạn bối lớn mật phỏng đoán, người kia xác nhận sử dụng phi kiếm, trong một ý nghĩ, liền để trong viện tử này hơn 100 nhân khẩu cùng xúc vận, toàn bộ mất mạng. Nói, Lư Định Phong không tự giác nhíu mày, có thể đồng thời khóa chặt hơn 100 nhân khẩu, một kiếm diệt cả nhà, nói rõ người này thần niệm cường đại, viễn siêu tại ta. Đoán chừng tu vi chí ít cũng tại luyện khí trung kỳ trở lên, cậu ba tiền bối không thể khinh thường a. Cậu ba trong đầu hiện ra hơn 100 người chính đang bận rộn bên trong, đột nhiên bị một thanh phi kiếm nhanh chóng cắt cổ, sau đó đủ cùng ngã gục hình tượng, lửa giận trong lòng đằng một chút liền đốt đi lên. Hắn không khỏi cương nha cắn chặt, song quyền nắm chặt, ngón tay khớp xương vang lên ken két. Thế mà ngay cả tiểu hài nhi cùng chó cũng giết, đơn giản không thể tha thứ. Lư Định Phong sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Mặc dù chính hắn đã từng đối người xuống hát thủ, nhưng này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào tu sĩ, hơn nữa còn là có thể có lợi tình huống. Nhưng bây giờ chết lại là phàm nhân, mà lại rõ ràng là bị cùng một cái tu sĩ dùng phi kiếm chém giết. Có thể làm được như thế tâm ngoan thủ lạt người tu hành, cho dù là trong tu tiên giới cũng không nhiều gặp. Lư Định Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, bất quá lập tức liền bị hắn bắt bỏ. Giết một đám phàm nhân, hẳn là không cần dùng đan khâu tự trưởng lão tự mình xuất thủ. Mà lại như thật đan khâu tự trưởng lão đến đây, hắn cũng không cần thiết giả trang thành ta bộ dáng. Rốt cuộc là ai càng như thế trăm phương ngàn kế muốn ra hại ta? Nếu không phải ta vừa vặn cùng cậu ba tiền bối tại cùng một chỗ, nói không chừng lúc này đã biến thành cậu ba tiền bối dưới lòng bàn tay vong hồn. Nghĩ đến khả năng này, Lư Định Phong trong lòng một trận hoảng sợ, đồng thời cũng ẩn ẩn dâng lên một cô vô danh lửa. Lúc này quay đầu hỏi, Vương quản gia, ngươi còn nhớ đến vị kia giả trang ta tiên sư có cái gì cái khác đặc thủ? Vương quản gia lập tức một mặt đắng chát, cái này, tiên sư trước mặt, ta nào dám nhìn kỹ a? Lư Định Phong khoát tay, được rồi. Vậy ngươi còn nhớ đến, vị kia tiên sư ở nơi nào dừng lại thời gian tương đối dài? Vương quản gia suy nghĩ một chút nói, ta rời đi thời điểm, lão gia mời tiên sư đi trong thính đường ngồi đàm, hẳn là tại nhà chính bên trong ở lâu chút. Lư Định Phong đội vàng nói, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi xem một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Vương quản gia gật đầu, tốt, bên này. Ba người rất nhanh liền xuyên qua nhuốm máu hành lang, đi vào tiếp khách phòng bên trong. Vừa vào cửa, liền gặp Hà Viên ngoại thi thể ngã vào trong vũng máu. Vương quản gia lại là nhịn không được một trận gào khóc khóc giống, lao ra nhà. Ngươi chết được thật thê thảm a. Lư Định Phong liếc nhìn một chút, rất nhanh liền từ dưới bàn trà mặt nhặt lên một khối mang máu khăn tay. Nhìn chiếc khăn tay này bên trên vết máu, hẳn là tu sĩ kia giết người về sau, dùng để lau lau rồi trên phi kiếm vết máu, sau đó ném ở chỗ này. Cậu ba nghe vậy, đội vàng đem khăn tay bật lại, đặt ở cái mũi dưới đáy dùng lực ngửi ngửi. Lại đến gặp cả lưng, phân biệt ngửi ngửi phòng mấy nơi hẻo lánh cùng cổng chờ vị trí. Chờ hắn tái khởi thân lúc lần đầu, một đôi hổ trong mắt đã bốc lên ra trận trận hung quang. Ta biết hắn đi đâu. Dứt lời, liền một bên dùng lực ngửi ngửi cái mũi, một bên lần theo cái kia nhàn nhạt mùi đuổi theo, chỉ còn Lư Định Phong cùng Vương quản gia hai người trong phòng hai mặt nhìn nhau. Tiên sư, cậu ba hắn. Lư Định Phong khoát tay, cậu ba tiền bối làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta vẫn là theo sau xem một chút đi. Hắn tựa hồ cảm thấy không ổn, lại bổ sung, ngươi vẫn là chớ cùng tới, bằng không chờ một hồi thật bắt đầu đấu pháp, không ai có thể giữ được ngươi. Nói xong, Lư Định Phong liền lấy ra một tấm phù triện thiếp ở trên người, nhấc lên một hơi bước nhanh đi theo. Cậu ba tiền bối chờ ta một chút. Cậu ba tiền bối, người kia tu vi không yếu, tiền bối tốt nhất vẫn là trước tiên đem kim cương phù dán lên, để tránh bị phi kiếm của hắn gây thương tích. Vương quản gia nằm sấp tại cửa ra vào nhìn xem hai người đi xa thân ảnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tựa như là thấy quỷ. Cậu ba, tiền bối. cậu ba đều thành lưu tiên sư tiền bối. Đang nghĩ ngợi, lại gặp có gan lớn thôn dân cẩn thận từng ly từng tí cầm quốc đưa đầu vào xem xét. Vương quản gia lập tức lau nước mắt, lần nữa kéo lên cuống họng gào khóc, lao ra a. Ngươi chết như thế nào đến thảm như vậy a? Chương 26, một quyền phá phòng. Chương 26, một quyền phá phòng. Lưu Định Phong dù sao cũng là tu vi tận tán, toàn thân kinh mạch cũng không có khôi phục nhiều ít, chỉ đi một đoạn ngắn đường, cả người liền trở nên thở hổng hộc. Cũng may cậu ba một bên truy một bên nghe mùi, tốc độ cũng không tính nhanh, hắn mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Cậu ba tiền bối, chương này tay trên khăn là lưu lại người kia mùi a? Lưu Định Phong hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi hắn nhặt lên khăn tay trước tiên liền cẩn thận tra xét cũng không có thấy cái gì dị dạng, bởi vậy trong lòng từ đầu đến cuối có chút không xác định. Cậu ba lắc đầu, không phải khăn tay bên trên có mùi của hắn, mà là hắn dùng qua khăn tay, dính vào chiếc khăn tay này phía trên mùi thơm. Hà Viên ngoại nhà mình mặc quần áo cùng mang khăn tay, ngày thường đều sẽ cùng hoa quế túi thơm đặt chung một chỗ, phía trên liền sẽ có một cỗ nhàn nhạt hoa quế mùi thơm. Chỉ cần có người cùng y phục này hoặc là khăn tay tiếp xúc đến, liền sẽ bị mùi thơm này nhiễm, một lát đều không thể thanh trừ. Đây đều là trước kia Hồng Thụ nói với ta. Thì ra là thế. Lư Định Phong giật mình. Bị cậu ba một nhắc nhở như vậy, hắn cũng ẩn ẩn nghe được khăn tay bên trên mùi thơm. Nhưng tên sát thủ kia lưu trong không khí hương vị, vô luận hắn làm sao dùng lực, đều không có cách nào bắt được mảy may. Lư Định Phong tự nhiên không biết, cậu ba là bởi vì thường xuyên dùng ngăn lò lửa nhỏ nấu nướng ra đồ ăn, trong đó liền mang theo các loại khác biệt hoa cỏ dị hương. Dần ra, để cậu ba đối hoa cỏ mùi thơm đều biến đến mức dị thường nhạy cảm. Lại thêm luyện thành 8 đoạn trường xuân công về sau, ngũ giác thần thức đều tăng lên không ít. Bởi vậy, cho dù đối phương trong không khí lưu lại một tia mùi thơm không có bị thổi tan, cậu ba đều có thể cấp tốc đem nó phân biệt ra được. Hai người hướng phía đông đi ước chừng sau nửa canh giờ, quả nhiên liền tại ngoài thôn một mảnh yên lặng không người trong rừng rậm, phát hiện một cái khác đang tĩnh tọa nghỉ ngơi Lư Định Phong. Tìm tới á? Cậu ba nhìn một chút trong rừng tĩnh tọa nam tử, lại quay đầu nhìn một chút bên người Lư Định Phong, hai người quả thật dài giống nhau như lúc, thậm chí trên thân cũng chỉ mặc đồng dạng tiểu dáng bạch bào. Chỉ là một cái hai tay kiện toàn, một cái khác chỉ còn lại một cánh tay trái, trở thành kết thúc cánh tay thuốc. Cậu ba vô ý thức nghĩ đến xà yêu biến thành mình hình tượng, đối người kia nổi giận nói, ngươi là yêu quái gì, vì sao muốn hại Hà Viên ngoại người một nhà? Người kia chậm rãi tựa hồ ngay tại làm thường ngày bất công, nghe được thanh âm không nhanh không chậm đánh cái thu thức, sau đó mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy cậu ba hai người lúc, hắn sửng sốt một chút, Lư Định Phong. Lại là ngươi trước đuổi tới ha ha. Lư Định Phong gặp cậu ba liền muốn động thủ, vội vàng ngăn lại, một tay chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ đến tụt cùng người nào, vì sao muốn giả trang thành ta bộ dáng? Mà lại, các hạ đã là người tu hành, lại vì sao muốn tại trong phạm nhân đại khai sát giới, giết Hà Viên ngoại một nhà? Đối diện người kia cười lạnh, còn không phải là bởi vì ngươi làm chuyện tốt, bởi vì ta. Lư Định Phong nhíu mày, lời này ý gì? Còn xin các hạ nói rõ. Chỉ nghe người kia chậm rãi giải thích nói, cái kia tên là Hồng Thụ tiểu cô nương, được đưa đi linh mạch về sau rất không an phận, không muốn lấy hảo hảo đào linh thạch, ngược lại giật dây mấy cái nữ mỏ đồng cùng với nàng cùng một chỗ trộm chạy ra ngoài, nửa đường thậm chí còn giết một cái sắp bước vào luyện khí kỳ thủ vệ. Trường lão nghe nói việc này về sau rất là phẫn nộ, cho nên đặc địa phái ta qua tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Tiểu cô nương kia vốn là ngươi mang đi, ta giả trang thành ngươi bộ dáng trở về truy tra cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá bây giờ đã ngươi chính mình tới, vậy ta cũng không cần lại ngụy trang. Dứt lời, hắn đưa tay từ trên mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, trực tiếp giật xuống một trương da mặt, lộ ra hình dáng của mình. Cậu ba trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, bởi vì người kia ngụy trang phía dưới, đúng là một dung mạo xinh đẹp nữ tử. Chỉ là hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vòng hung ác nham hiểm cười lạnh, tựa hồ toàn thân có gai, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Tiêu Nghiên, là ngươi? Lư Định Phong lông mày ngưng tụ, vô ý thức hướng cậu ba bên cạnh tới gần chút. Cậu ba tiền bối, người này là Liệt Diễm môn Đan Khâu Tử Giải lao thủ hạ một thân truyền đệ tử, tên là Tiêu Nghiên, tu vi đã đến luyện khí trung kỳ, tiền bối vụ phải cẩn thận. Cậu ba tiền bối. Ha ha ha. Tên là Tiêu Nghiên nữ nhân nghe được xưng hô thế này, lập tức nhịn không được cười đến nhánh hoa run rẩy. Lư Định Phong, ta đã sớm nhìn ra ngươi tại sư phụ ta chỗ ấy ngốc không lâu, chắc chắn khắc tìm hắn người đầu nhập vào. Chỉ là ta nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, ngươi thế mà lại tìm như thế một đứa tiểu hài nhi, còn gọi hắn cậu ba tiền bối. Ha ha ha. Nàng một bên cười một bên gạt lệ nói, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi danh tự thời điểm, còn có người hoài nghi, ngươi có phải hay không cái kia tu hành thế gia Lư gia hậu nhân. Ta làm một chút đều không tin, nếu thật là Lư gia hậu nhân, làm sao có thể như ngươi như vậy không có tiền đồ. Lư Định Phong nghe vậy, không tự giác nhẹ nhàng nhíu mày. Cái biểu tình này lập tức liền bị Tiêu Nghiên bắt được, nàng nhãn tỉnh sáng lên, liếm môi một cái, ồ, lại là ta nhìn lầm. Ngươi thật đúng là Lư gia hậu nhân. Vậy coi như có ý tứ. Xem ra cái này nhặt cục diện rối rắm nhiệm vụ, thật đúng là để cho ta nhặt được vui mừng đâu. Lư Định Phong còn phải nghĩ biện pháp giải thích, cậu ba lại đã không nhịn được mở miệng chất vấn, ngươi vì sao muốn giết nhiều người như vậy? Tiêu Nghiên tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy cậu ba phẫn nộ biểu lộ, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu nói, ai nha, đây là cô nương kia tình là sao? Giống như tức giận chứ, ha ha. Nếu là tiểu cô nương kia nghe nói mình cả nhà chết thảm tin tức, ngươi đoán nàng có thể hay không nhịn không được trở về nhìn một chuyến đâu? Đến lúc đó, ta liền có thể ôm cây lợi thỏ, không cần đến tiền vãi như vậy đi bốn phía tìm người nha. Nói xong, nàng lại trong nháy mắt thu nạp tiểu dung, biến thành một mặt cao lạnh hình, lạnh hư một tiếng nói, các nàng giết thế nhưng là linh mạch bên trong một người thủ vệ, coi như tu vi thấp, đó cũng là người tu hành. Ta chỉ là giết một đám vô dụng phàm nhân mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhiều lắm là chỉ có thể coi là gian đe. Mà lại, Nàng lại dùng ánh mắt hài hước nhìn Lưu Định Phong một chút, nghiêm mặt nói, những người phàm tục kia cũng không phải bị ta giết chết, có người tận mắt thấy là Lưu Định Phong Lưu tiên sư ra tay. Ta lần này là cố ý dâng trưởng lão chi mệnh, tới trừng trị hung thủ giết người. Lưu Định Phong chau mày, người nữ nhân này lại làm nhiều việc ác, còn không biết xấu hổ, đơn giản đáng chết. Cầu Ba cũng nhịn không được nữa, lớn chửi một câu liền xông tới. Tiêu Nghiên trực tiếp vui vẻ, Lưu Định Phong, ngươi cái này là từ đâu mà tìm đến tiểu hài nhi, lại buồn cười như thế. Ha ha ha. Đang khi nói chuyện, nàng hứng hở bấm một cái kiếm quyết cũng hướng phía trước một chỉ nghe bá nhất thanh, một thanh phi kiếm màu xanh lục từ nàng bên hông bay ra, như cùng một cái linh xà nhanh chóng chạy về phía Cầu Ba cổ. Xin lỗi tiểu đệ đệ, đây là chính ngươi muốn chết nhưng không oán ta được a. Đây là thượng phẩm pháp khí Lục Liễu kiếm, Cầu Ba tiền bối cẩn thận. Lưu Định Phong giật mình kêu lên. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ bị Cầu Ba tiểu hài nhi thân phận che đậy, không coi trọng như vậy, không nghĩ tới vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Làm việc càng như thế quả quyết, đây chính là Đan Khâu Tử dạy dỗ đệ tử a. Tiêu Nghiên thì là hiện lên một tia cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, chết đi. Bất quá, mắt thấy kia Lục Liễu kiếm liền muốn đem thiếu niên trực tiếp xóa bỏ lúc, lại thấy đối phương chỉ tiện tay vung lên, liền nghe qua một tiếng, kia thượng phẩm pháp khí lại trực tiếp bị thiếu niên đan thủ đạn mở. Cái gì? Tiêu Nghiên lập tức bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này, làm sao có thể? Nàng vô ý thức cảm giác có chút không đúng, liền muốn về sau nhảy ra. Nhưng nàng cả người vừa mới bắn lên, lại gặp Cầu Ba nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt liền lên tới mấy trượng chi cao, vọt đến trước mặt của nàng. Thiếu niên cương nha cắn chặt, song mắt đỏ bừng, giống như có hừng hực lửa giận muốn dâng lên mà ra. Tiêu Nghiên chỉ cảm thấy có một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng hướng gọn, loại kia nguy hiểm dáng lâm cảm giác, để nàng toàn thân cũng không khỏi đến nỗi run lên. Chờ một chút, người nghe ta nói. Nàng còn muốn mở miệng hoán một chút, nhưng đã quá muộn. Chỉ gặp thiếu niên ở trước mắt đã cấp tốc giơ lên một cái nho nhỏ nắm đấm, sau đó một quyền đệm xuống. Đáng chết. Tiêu Nghiên thầm mắng nhất thanh, đành phải đem trên người phòng ngự phụ triện lâm thời phát động. Chỉ là, tầng kia lực phòng ngự có thể so với kim cương phủ vòng bảo hộ vừa mới dần hiện ra đến, còn không có chống nổi một cái chớp mắt, liền xoạt nhất thanh, bị thiếu niên nho nhỏ nắm đấm trực tiếp kích thành phấn vụ. Đó lấy, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, vừa mới vọt lên Tiêu Nghiên lập tức liền không bị khống chế, lại lần nữa hướng xuống ngã quỵ. Rất nhanh liền giáng xuống, vang một tiếng, trên mặt đất ném ra cái khoảng chừng 4-5 thước hố sâu. Chương 27, hỏa phù còn nữa không? Cho ta nhiều đến mấy chương. Chương 27, hỏa phù còn nữa không? Cho ta nhiều đến mấy chương. Chờ Tiêu Nghiên lại từ hố đất bên trong bò lúc đi ra, tấm kia nguyên bản xinh đẹp tú kiểm bên trên đã tràn đầy vết máu. Nửa bên mặt đều bị trực tiếp đánh sưng lên, trên gương mặt còn phá một đường vết rách, sâu đủ thấy xương, nhìn xem như là nữ quỷ, mười phần đáng sợ. Tiêu Nghiên cũng sớm mất vừa rồi phách lối khí diễm, chỉ dùng như độc xà ánh mắt trực câu câu chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ hận không thể đem hắn một ngụm cắn chết, sau đó lột ra ăn thịt. "Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là từ đâu mà xuất hiện?" Tiêu Nghiên cắn răng mỗi chữ mỗi câu hung hăng nói, "Ta thế nhưng là Liệt Diễm môn đang khâu tự trưởng lao thân truyền đệ tử, ngươi lại dám ra tay với ta, liền không sợ bị Liệt Diễm môn trả thù sao?" Cầu Ba lại là không chút nào sợ hãi, hỏi ngược lại, "Ngươi giết nhiều như vậy người vô tội, liền không sợ bị thiên khiển sao? Thật là thằng điên." "Ha ha." Tiêu Nghiên bị chọc giận quá mà cười lên, thần niệm hơi động một chút. Mới vừa rồi bị Cầu Ba đánh rất ở một bên Lục Liễu kiếm lập tức lại quay đầu bay trở về, trực tiếp đâm về Cầu Ba cái hốc. Lư Định Phong giật nảy mình, nhưng không đợi hắn nhắc nhở, chỉ thấy Cầu Ba cấp tốc trở lại, hai tay hợp lại, liền đem chuôi này khí thế hung hung phi kiếm cho trực tiếp kịp lấy. Mặc cho Tiêu Nghiên lại như thế nào thôi động linh lực, Lục Liễu kiếm đều không thể lại hướng phía trước nửa tấc. Cầu Ba khịt khịt mũi, sau đó khe như mày, ngươi chính là dùng chuôi kiếm này giết những người kia à? Kia phi kiếm này cũng là đáng chết. Nói xong, Cầu Ba liền chủ động buông tay ra, đồng thời một cái bên cạnh bước né tránh, để phi kiếm từ bộ ngực mình trước xuyên qua. Nhưng không đợi phi kiếm kia bay xa, lại đưa tay trái ra nhanh chóng một chảo, lại để hắn tinh chuẩn bắt lấy phi kiếm chuôi kiếm. Tiêu Nghiên tựa hồ dự cảm được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra Lục Liễu. Cầu Ba căn bản không rảnh để ý, chỉ dùng lực kéo một cái, liền đem Lục Liễu kiếm kéo trở lại trước ngực. Sau đó một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay nắm mũi kiếm, sử xuất toàn lực hung hăng một phen. Chỉ nghe bột một tiếng, chuôi này giết người vô số thượng phẩm pháp khí, cứ như vậy bị Cầu Ba tay không bẻ gãy. Phúc. Tiêu Nghiên linh lực gặp khó, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Cầu Ba lúc, một đôi mắt đẹp đã biến thành huyết hồng. A a a, dám hủy ta Lục Liễu, ta muốn ngươi cho nó trốn cùng. Nói xong nàng hung mạnh tay lên, trong tay áo có một chương màu vàng phù triện đột nhiên bay ra, cũng hướng phía Cầu Ba bên này nhanh chóng bay tới. Tiền bối cẩn thận, đây là Liệt Diễm môn cao giai hỏa phù, có thể đốt mấy cái ngày đêm không tắt, uy lực không thể khinh thường. Lư Định Phong vừa nói hết lời, lại nghe bịch một cái, hỏa phù đã tại Cầu Ba trước mặt nổ tung, trong nháy mắt biến thành một đoàn khoảng trường rộng một trượng hỏa cầu khổng lồ, đem Cầu Ba cả người đều triệt để nuốt vào. Cầu Ba tiền bối, Lư Định Phong sắc mặt đại biến. Tiêu Nghiên trên mặt lại tràn ngập đại thù đến báo điên cuồng ý cười, chết đi. Ha ha, coi như ngươi khí lực lại lớn thì phải làm thế nào đây? Còn không phải chỉ có thể bị ta hỏa phù thiêu chết. Ha ha ha. Nàng cuồng tiếu một trận, tiếp lấy mới xoay đầu lại, nhìn về phía Lư Định Phong. Tiếp xuống, liền nên đến với ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi chịu đem Lư gia tám đoạn trường xuân công giao ra, liền có thể khỏi bị đốt cháy nỗi khổ. Nói không chừng ta một cao hứng, liền đem ngươi đem thả. Nếu như không giao, vừa rồi đứa bé kia chính là vết xe đổ. Nói, nàng lại từ trong tay áo lấy ra một trương hỏa phù, hướng phía Lư Định Phong chậm rãi tới gần. Lư Định Phong sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi, bất quá vẫn là một bên lui lại, một bên hết sức kéo ra một khuôn mặt tươi cười, "Tiêu Nghiên sư tỷ nói đùa, ta nào có cái gì tám đoạn trường xuân công. Ta ngay cả môn công pháp này danh tự đều chưa từng nghe qua, sư tỷ khẳng định là nhận lầm người." "Ồ." Tiêu Nghiên lông mày nhíu lại, "Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành đem ngươi giết, sau đó mình đem tám đoạn trường xuân công tìm ra đến." Dứt lời, tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra, liền khống chế hỏa phù tự động bay ra, rất nhanh bay đến Lư Định Phong bên cạnh tới. Cũng không có nổ tung, chỉ vây quanh Lư Định Phong chậm rãi vòng quanh. Lư Định Phong dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, đội văn nói, "Sư tỷ thủ hạ lưu tình. Tám đoạn trường xuân công công pháp quý giá như vậy đồ vật, ta làm sao có thể tùy thời mang ở trên người, đây không phải là mang ngọc có tội a. Sư tỷ hôm nay nếu là thật sự đem ta giết, cũng chỉ có thể cùng công pháp này vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội. Ngươi rốt cục chịu thừa nhận mình là Lư gia hậu nhân rồi." Tiêu Nghiên cười ha ha nói, "Đã ngươi thất thời, liền tranh thủ thời gian mang ta đi đem công pháp tìm ra." Lư Định Phong lại vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ, chỉ cười định nói, "Sư tỷ đây là coi ta là thành là ba tuổi tiểu hài như sao? Nếu như ta thật đem công pháp giao cho ngươi, ngươi vì có thể độc chiếm công pháp, không cho tu sĩ khác cùng đàn khâu tự trưởng lão biết, tất nhiên sẽ đem ta giết người diệt khẩu, đốt thi không để lại dấu vết, vậy ta mới thật sự là mình đoạn mất mình đường sống." Tiêu Nghiên đôi mi thanh tú vặn một cái, "Ngươi dám đùa ta?" Nàng đang chuẩn bị trước cho Lư Định Phong thực hiện chút thủ đoạn lúc, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi dùng hỏa phù đốt ra đoàn kia đại hỏa, lúc này đã hư không tiêu thất. Mà vốn nên bị thiêu chết thiếu niên, thì là vẫn đứng tại chỗ. Ngoại trừ ống tay áo cùng ống quần phân biệt bị cháy hỏng một đoạn bên ngoài, thân thể tứ chi lại không một chút tổn thương. Tiêu Nghiên lập tức quá sợ hãi, cái này, làm sao có thể? Đây chính là cao giai hỏa phù a. Nhóm lửa hỏa diễm ngay cả cấp 2 yêu thú cũng không dám nghịch kháng, hắn thế mà một chút không bị tổn thương. Lư Định Phong thì là vui mừng quá đỗi, ta liền biết, cậu A tiền bối thần thông quảng đại, khẳng định sẽ không có chuyện gì, tiền bối nhanh cứu ta. Cậu A nhưng lại cũng không để ý tới hai người, mà là đem lực chú ý toàn đặt ở bộ ngực mình lò lửa nhỏ bên trên. Mới vừa rồi bị đại hỏa thôn vệ trong nháy mắt, cậu A ý tưởng đột phát, dùng thần niệm đem lò lửa nhỏ nắp lò nhanh chóng mở ra. Quả nhiên, chung quanh đoàn kia cháy hừng hực hỏa diễm lập tức liền bị lò lửa nhỏ cho hút vào. Bất quá, tấm kia hỏa phù giống như là vô cùng vô tận, không ngừng toát ra mới hỏa diễm, cậu ba lúc này mới hơi chậm trễ chút thời gian. Ở bên ngoài hai người xem ra, hắn tựa hồ bị cái này lớn hỏa thiêu một hồi lâu. Kỳ thật hỏa cầu bên trong mà là trạng thái chân không, nhưng phạm là tới gần cậu ba bên cạnh hỏa diễm, tất cả đều bị lò lửa nhỏ cấp tốc hấp thu. Bởi vậy, cậu ba căn bản không bị đến nửa điểm đốt bị thương, mà lại cậu ba còn cảm ứng được, hấp thu đoàn kia đại hỏa về sau, lò lửa nhỏ bên trong mà ngọn lửa giống như trở nên càng thêm ngưng thật. Lúc này tựa như một con ăn no ấu thú tại lò bên trong vui sướng ngày bọn. Thậm chí cậu ba cảm xúc đều nhận lây nhiễm, ngay cả phẫn nộ trong lòng đều giảm bớt hơn phân nửa. Hắn chính tinh tế cảm thụ được kia ngọn lửa trạng thái thời điểm, lại nghe bên tai truyền đến nhất thanh nổ vang, đi chết. Dương mắt đã thấy, tấm thứ hai hỏa phù đã hướng phía mình nhanh chóng bay tới. Cậu ba vui mừng, đến hay lắm. Ta đang muốn để ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe phịch một tiếng, hỏa phù mãnh liệt nổ tung, hừng hực đại hỏa đem cả người hắn lần nữa thôn phệ. Chỉ là lần này, Tiêu Nghiên chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm đoàn kia đại hỏa, cả người đều có vẻ hơi lo sợ bất an. Quả nhiên, sau một lát, liền gặp đoàn kia chí ít có thể đốt vài ngày hỏa diễm càng lại lần chậm rãi thu nạp. Co vào đến cuối cùng thời điểm, còn thừa không nhiều hỏa diễm phân biệt từ cầu ba ống tay áo cùng ống quần bên trong cấp tốc xông vào đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà ở vào hỏa diễm chính trung tâm cầu ba, vẫn đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp không nhìn thấy nửa điểm bị đốt qua vết tích. Từ Lư Định Phong cùng Tiêu Nghiên thị giác nhìn qua, tựa như là tất cả hỏa diễm đều bị thiếu niên này nhục thân trực tiếp đốt. Cầu ba hít vào một hơi, một mặt mười phần hưởng thụ biểu lộ. Chờ hắn cảm thụ ngọn lửa nhỏ vui sướng biến hóa về sau, mới xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Nghiên. Vừa rồi kia hai tấm gọi là hỏa phù a, thiêu đến ta còn thật thoải mái. Trên người ngươi còn có hay không? Có lại cho ta nhiều đến mấy chương. Lư Định Phong. Tiêu Nghiên. Chương 28, tu tiên giới quy củ. Chương 28, tu tiên giới quy củ. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt thiếu niên một mặt mong đợi biểu lộ, Tiêu Nghiên đôi mi thành tú nhíu chặt. Từ khi trở thành Đan Khâu tự trưởng lão thân truyền đệ tử về sau, Tiêu Nghiên liền thường xuyên bị dạy bảo, đối đãi bất cứ địch nhân nào đều muốn dùng sư tử vồ thọ tâm thái. Cho nên nàng vừa rồi vừa lên đến liền tế ra Lục Liễu kiếm, thấy tình thế không đối lại lập tức lấy ra cao giai hỏa phù. Bây giờ lại là Lục Liễu kiếm bị hủy, hai tấm cao giai hỏa phù cũng toàn bộ sử dụng hết, xem như át chủ bài dùng hết, mà đối thủ vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. Cái này khiến nàng lần thứ nhất tại đối mặt Đan Dương Tử chi người bên ngoài, ẩn ẩn sinh ra một chút bất an cùng đối không biết sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai a? Ta chính là Cầu A. Cầu A một mặt lạnh nhạt nói, ngươi không phải mới vừa muốn dùng hỏa phù đốt ta a? Nhanh lên tiếp tục a. Ngươi không phải là không có a? Kia ta muốn phải bắt đầu động thủ nha. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Nghiên cắn răng nói, đã ngươi muốn, vậy ta liền cho hết ngươi. Dứt lời, nàng toàn bộ đem trên thân mang theo mười mấy tấm trung giai hỏa phù cùng đê giai hỏa phù toàn bộ ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Một phen liên tục nổ vang về sau, vô số đoàn to to nhỏ nhỏ hỏa diễm đem cầu ba lần nữa thôn phệ. Nhưng Tiêu Nghiên lại không dám chút nào dừng lại, cấp tốc đưa tay nắm lên Lư Định Phong còn sót lại một cái cánh tay, liền muốn ngự kiếm bay đi. Cầu ba tiền bối, nàng muốn chạy á? Tiền bối cứu ta a. Lư Định Phong bị dọa đến một trận hoa hoa kêu to. Tiếp lấy liền gặp ngọn lửa kia bên trong vụ bay ra mười mấy cây ngân châm, những ngân châm này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền nhao nhao đâm vào đến Tiêu Nghiên phía sau lưng mười mấy nơi quan khiếu huyệt vị bên trong. Tiêu Nghiên chỉ cảm thấy toàn thân linh lực trì trệ, phi kiếm dưới chân cũng không nghe sai khiến, trực tiếp mới ngã xuống, bịch một cái đụng tại phía trước trên một cây đại thụ, đem hai người đều đâm đến mặt mũi bầm dập. Hắn thế mà còn có tọa linh châm, chắc không được đem ta toàn thân linh lực đều phong bế. Tiêu Nghiên nhíu mày, lập tức liền muốn đưa tay mình cho mình rút. Một bên Lư Định Phong thấy thế giật nảy mình, vội vàng nhào tới ngăn cản. Yêu nữ mơ tưởng, Lư Định Phong, ngươi cút ngay cho ta. Hai người rất nhanh liền xoay đánh, quấn quýt lấy nhau. Mặc dù hai người đều là tạm thời không có linh lực, nhưng Lư Định Phong dù sao thiếu một cái cánh tay, đơn quyền nan địch hai tay, rất nhanh liền bị Tiêu Nghiên liên tiếp rút ra hai cây tỏa linh châm. Lư Định Phong sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, cầu ba tiền bối, ngươi mau tới nhà. Ta nhịn không được á. Ngươi còn không có học được ngự kiếm phi hành, chờ một chút nàng bay đi, ngươi đuổi không kịp. Tiêu Nghiên nghe xong cầu ba nguyên lai còn không biết ngự kiếm phi hành, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Hắn một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ, thế mà còn không biết ngự kiếm phi hành. Ta thế mà lại thua với một cái ngay cả ngự kiếm phi hành cũng sẽ không tiểu hài nhi. Sớm biết như thế, ta làm gì cùng hắn liều mạng a. Tiêu Nghiên lại cảm thấy buồn cười lại cảm thấy tức giận, bất quá đồng thời cũng dâng lên một cô mãnh liệt cầu sinh dục, vội vàng tăng nhanh rút tốc độ. Lư Định Phong biết mình nói lỡ miệng, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, há mồm liền hung hăng cắn lấy Tiêu Nghiên trên cổ. T. Lư Định Phong, ngươi muốn chết. Ngươi giết chết Ngô Nô. Buông ra cho ta. Nô nhìn. Chờ cầu ba cuối cùng đem mười mấy tấm hỏa phù thuốc dục hỏa diễm toàn bộ hấp thu lại đi tới lúc, liền gặp trong rừng một nam một nữ ôm trên mặt đất, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau xoay đánh cùng vừa đi vừa về lăn lộn hình tượng. Đừng đánh nữa. Các ngươi đừng lại đánh nữa. Cầu ba nhanh lên đem hai người tách ra, lại đem Tiêu Nghiên vừa mới thật vất vả rút ra được mấy cây tỏa linh châm một lần nữa cho đâm trở về. Ổ khóa này linh châm ngươi cũng đừng lại rút ta, bằng không ngươi chạy ta đi chỗ nào tìm hung thủ đi. Tiêu Nghiên, tay của thúc ngươi không có chuyện gì chứ? Lư Định Phong đều nhanh khóc lên, đa tạ cầu ba tiền bối quan tâm. Không đợi hắn đem lời xã giao nói xong, chỉ thấy cầu ba lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghiên, kia mười mấy tấm hỏa phù uy lực quá nhỏ, lập tức liền không có. Ngươi lúc trước kia hai tấm uy lực lớn một điểm hỏa phù còn gì nữa không? Tiêu Nghiên không nói lời nào, chỉ cầm một đôi như độc xà con mắt trừng mắt cầu ba, còn muốn tiếp tục đưa tay đi rút. Ngươi làm sao như thế không nghe lời? Cầu ba ông cụ non lắc đầu, sau đó đem Tiêu Nghiên hai tay bắt tới, nhẹ nhàng lắc một cái. Chỉ nghe ken két mấy giòn âm thanh, Tiêu Nghiên hai đầu cánh tay ngọc liền trực tiếp biến mất, cứ như vậy bất lực rũ xuống hai bên, rốt cuộc để không nổi nửa phần khí lực. Tiêu Nghiên lập tức mở to hai mắt nhìn, "A a a, ta muốn giết ngươi." Lư Định Phong rất là khoa trương lui lại hai bước, đội vàng đề nghị, "Cầu ba tiền bối, người này quỷ kế đa đoan, nói không chừng lại sẽ tìm cơ hội dùng những phương pháp khác đem tỏa linh châm cho rút. Ta nhìn vẫn là từ tiền bối trực tiếp đưa nàng toàn thân linh lực phế bỏ tương đối ổn thỏa." Lư Định Phong, không đợi Tiêu Nghiên gào thét, chỉ thấy cầu ba khoát tay nói, "Không cần phiền phái như vậy, chờ một chút đem nàng giết là được." Lư Định Phong đội vàng khoát tay, "Cầu ba tiền bối, này người không thể giết." Cầu ba nghi hoặc, "Vì sao?" Lư Định Phong kiên nhẫn giải thích nói, người này là liệt diễm môn đan khâu tử trưởng lao thân truyền đệ tử, nhất định tại đan khâu tử nơi đó thả có buồn bệnh ngọc bài. Tiền bối như hiện tại giết nàng, đan khâu tử trưởng lão lập tức liền sẽ biết được. Đến lúc đó, nếu là trưởng lao tự mình tới, chỉ sợ chúng ta thậm chí trong làng những người khác, tất cả đều chạy không thoát. Cầu ba nhíu mày, thế mà lại thu loại người này làm đệ tử, xem ra kia đan khâu tử trưởng lão cũng không phải người tốt lành gì. Tiêu Nghiên đang muốn mắng lên, đã thấy cầu ba đã vươn tay ra, tại thân thể nàng kỳ kinh bắt mạch các nơi quan khiếu ở giữa vừa đi vừa về đập. Mỗi đập một lần, Tiêu Nghiên liền cảm giác tự thân linh lực liền giảm bớt một phần. Chờ cầu ba rốt cục đập kết thúc về sau, Tiêu Nghiên lại nội thị xem xét mới phát hiện, mình thượng trung hạ ba cái đan điền tận phế, nguyên thân kinh mạch cũng đoạn mất 7-8 phần, đã triệt để biến thành một phế nhân. Tiêu Nghiên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tức giận tới mức mài răng. Lư Định Phong lại là thở dài một hơi, một tay chắp tay, tiền bối anh minh. Thế nhưng là, cầu ba do dự một chút, lại nói, nàng hôm nay ở trong thôn giết hơn 100 nhân khẩu, tội ác tày trời, chẳng lẽ lại chút trừng phạt này liền xong rồi? Dĩ nhiên không phải. Lư Định Phong nói, hôm nay không giết nàng, chỉ là bởi vì lo lắng đan khâu tự trưởng lao trả thù. Chỉ cần tiền bối cố gắng tu hành, một ngày kia chắc chắn lúc tu vi bên trên vượt qua đan khâu tự trưởng lão, đến lúc đó liền có thể đưa nàng diệt trừ, vì những cái kia vô tội phạm nhân báo thù. Cầu ba gật đầu, ừm, vẫn là tay cụ thúc nói rất có đạo lý. Ha ha ha. Tiêu Nghiên nghe được hai người đối thoại, nhịn không được khí cười, thế mà đang còn muốn tu vi bên trên vượt qua đan khâu tự trưởng lão, đây là đời ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Ha ha ha. Lư Định Phong ở giữa cầu ba trên mặt hiện lên một tia không vui, sợ đối phương lại lên sát tâm, vội vàng nói, cầu ba tiền bối, người này nếu là phụ mệnh tới đuổi bắt hồng thụ, nàng tất nhiên biết một chút cùng hồng thụ có liên quan tin tức, cho nên tuyệt đối đừng để nàng chết rồi, có thể giữ lại chậm rãi thẩm vấn. Cầu ba nhãn tình sáng lên, đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới. Liên vội vàng hỏi, hồng thụ đến cùng là thế nào chạy mất, cùng với nàng cùng một chỗ chạy đều có người nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Tiêu Nghiên không trả lời mà hỏi lại, chỉ cần ta nói cho ngươi, ngươi liền sẽ thả ta à? Đương nhiên sẽ không. Cầu ba chi tiết lắc đầu, nếu là thả ngươi rời đi, ngươi lại đi hại người làm sao bây giờ? Tiêu Nghiên lạnh hừ một tiếng, triệt để ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Cầu ba lại liên tục hỏi tốt mấy vấn đề, Tiêu Nghiên đều không có trả lời, rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời từ bỏ. Lư Định Phong lại một tay lấy Tiêu Nghiên bên hông túi chứa vật giật xuống đến, đưa cho cầu ba, tiền bối, cái này yêu nữ là bị tiền bối chế phục, trên người nàng mang theo chi vật, cũng lẽ ra bị tiền bối đoạt lại. Cậu Hoa sững sờ, a, cái này là đồ của người khác, ta liền trực tiếp như vậy cầm, không tốt lắm đâu. Tiền bối có chỗ không biết, Lưu Định Phong đã tính trước nói, chỉ cần đánh bại địch nhân, liền có thể lấy đi đối phương toàn bộ đồ vật, đây cũng là trong tu tiên giới quy củ. Thú hồ, người này âm hiểm xảo trá lại làm nhiều việc ác, vô luận linh thạch vẫn là pháp bảo, đặt ở trong tay nàng đều sẽ trở thành tiếp tục hại người lợi khí. Chẳng bằng từ cậu Hoa tiền bối cầm, cũng coi là giúp những cái kia muốn bị nàng hại chết người. Cậu Hoa gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy á. Tiếp nhận túi chữ vật, cậu Hoa liền muốn xem xét bên trong có hay không hỏa phù, lại cảm giác kia miệng túi giống như là bị một tầng màn mỏng phong bế, càng đem hắn thần niệm ngăn cản bên ngoài. Cậu Hoa lúc này mới nhớ tới trước mấy ngày Lưu Định Phong nói qua, túi chữ vật có chủ nhân tình huống, liền sẽ bị chủ nhân thần thức phong ấn lại, ngoại nhân không cách nào tùy tiện xem xét. Liền lại đem cái túi cầm tới Tiêu Nghiên trước mặt, ngươi còn không có xóa đi mình thần thức a? Tranh thủ thời gian xóa đi. Tiêu Nghiên cười lạnh, dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi bị thua ta nha. Cậu Hoa tự nhiên mà vậy nói, đã bại bởi ta, kia ngươi đồ vật liền là của ta, đây là tu tiên giới quy củ. Tiêu Nghiên hơi kém bị tức đến phun máu, lại cảm thấy mình đang lãng phí miệng lưỡi, liền triệt để ngậm miệng, hạ quyết tâm không nói thêm gì nữa. Cậu Hoa nhíu mày, ngươi nếu là không chủ động xóa đi, vậy ta coi như dùng sức mạnh nha. Dứt lời, hắn liền nếm thử để thần trí của mình biến thành một viên cái đinh bộ dáng, dùng lực hướng Tiêu Nghiên trong túi chứa vật chui. Quả nhiên, hắn vừa đem thần niệm chi lực dùng đến 7 phần, liền đem tầng kia cách ngăn xuyên phá, thuận lợi chui vào. Phúc. Một bên Tiêu Nghiên thần niệm bị hao tổn, nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết. Lại lúc ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, ngươi chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, làm sao có thể phá được ta luyện khí trung kỳ thần thức phong ấn? Lư Định Phong cũng lấy làm kinh hãi, bất quá hắn từ trên thân cậu Hoa giật mình số lần nhiều lắm, rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ cười lạnh nói, mới cậu Hoa tiền bối để ngươi xóa đi thần thức phong ấn, kia là cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không muốn ha ha. Cậu Hoa lại không để ý hai người, rất nhanh liền cầm trong tay túi chứa vật lật cả đáy lên trời. Bên trong mà trang mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, mấy quả dùng hộp ngọc phong bế đang dược, một gốc màu đỏ kỳ quái dược liệu, một thanh dùng cho ngự kiếm phi hành phổ thông phi kiếm, còn có một khối khắc lấy liệt diễm môn ba chữ to thân phận tấm bảng gỗ. Hỏa phù lại là một chương cũng không có. Cậu Hoa có chút thất vọng. Hắn đem tất cả vật phẩm chứa vào đến mình trong túi chứa vật, lại đem cái kia rông tuyết túi chứa vật còn cho Tiêu Nghiên. Tiêu Nghiên cả giận nói, ngươi đồ vật đều cầm đi, túi chứa vật cho ta làm cái gì? Là nghĩ nhục nhã ta sao? Dĩ nhiên không phải, cậu Hoa vội vàng quát tay, ta làm sao lại nhục nhã một cái hẳn phải chết người đâu? Tiêu Nghiên nhíu mày, lại muốn nổi giận lại cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Chỉ nghe cậu Hoa chân thành nói, dù sao tạm thời cũng không sẽ giết ngươi, nói không chừng ngươi về sau sẽ còn giúp đỡ chồng chọn làm việc. Nếu như muốn dẫn lấy chút quốc công cụ hoặc là giúp đỡ phơi thóc cái gì, đem đồ vật đặt ở cái này trong túi chứa vật, so đặt ở cái gửi bên trong công thuận tiện nhiều nha. Chương 29, thôi tình phấn, gieo gió gặt bão. Chương 29, thôi tình phấn, gieo gió gặt bão. Cậu Hoa tiếp lấy lại lấy ra trôi này Tiêu Nghiên phi kiếm, đối Lưu Định Phong hỏi, tay của thuốc, phi kiếm này có thể đáng bao nhiêu tiền? Lưu Định Phong chăm chú nghĩ nghĩ, nói, đây là liệt diễm môn phát cho đệ tử trong môn phái chế thức phi kiếm, mặc dù chỉ là pháp khí cấp thấp, nhưng cũng cùng phổ thông phi kiếm có chỗ khác nhau. Bình thường cấp thấp pháp khí, dùng mười mấy quả hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi được. Nhưng cái này trên phi kiếm có khắc liệt diễm môn tiêu chí, chỉ cần phi kiếm vừa ra, cái khắc tán tu liền sẽ tự hành đem ngươi trở thành là liệt diễm môn người. Bởi vậy, thật muốn bán đi, có thể có không ít chẳng giá, đại khái có thể đáng 20 mấy quả thậm chí 30 mấy quả hạ phẩm linh thạch. Cậu Hoa gật đầu, cái kia hẳn là đủ. Lư Định Phong một mặt mở mịt, cái gì đủ rồi? Cậu Hoa nói, ta không phải còn thiếu ngươi 200 lượng bạc à? Hiện tại liền dùng phi kiếm này trả lại ngươi nợ đi. Lư Định Phong sững sờ, tiếp lấy liền nhịn không được một trận mừng rỡ. Hắn đưa cho Vương Ma Tử kia 200 lượng bạc, kỳ thật chính là dùng một trường cấp thấp nhất lá bùa bao vây lấy một đống bùn đất mà thôi, căn bản không có tổn thất gì, không nghĩ tới thế mà có thể đổi lấy một thanh phi kiếm. Cứ việc đây chỉ là một kiện pháp khí cấp thấp, nhưng đây chính là liệt diễm môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, là mấy năm trước Lưu Định Phong nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật, không nghĩ tới bây giờ lại đến mức như thế dễ dàng. Tay cụ thuốc không thích a, kia bằng không ta đổi thành những vật khác. A không cần, thanh phi kiếm này như vậy đủ rồi. Lưu Định Phong đội vàng thanh phi kiếm nhận lấy, trong đầu đã không tự giác hiện ra mình xuất ra phi kiếm tại một đám tán tu bên trong diếu võ dương ai hình tượng. Cậu Hoa rốt cục trả hết nợ, cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, trong lòng liền chỉ còn lại tìm hồng thụ chuyện này. Tay cụ thúc chúng ta về trước thôn đi, vương quản gia nếu là biết hung thủ bị bắt lại, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Cậu Hoa dẫn người trở lại Hát Thủy thôn lúc, Hà Viên ngoại bị diệt cả nhà sự tình đã sớm ở trong thôn truyền ra. Từng nhà đều đóng chặt cửa phòng, ngay cả trong đất việc nhà nông mà cũng không dám đi làm. Chỉ có chút gan lớn người nhà rỗi, còn đứng ở Hà Viên ngoại cửa trang viên vây xem. Vượt quá Lư Định Phong dự kiến chính là, quan phủ thật đúng là phái tới hai cái quan sai. Bất quá hai người chỉ ở ngoài cửa xa xa đứng đấy, rõ ràng chỉ là muốn đánh một chuyến liền trở về giao nộp, cũng không có muốn xem xét tình tiết vụ án ý tứ. Vương thúc, chúng ta đem hung thủ giết người bắt trở lại á. Cầu Hoa hô nhất thanh, vương quản gia vội vàng đẩy ra đám người ra. Hai tên quan sai cũng giống người ngoài cuộc đồng dạng vây tới tham gia náo nhiệt. Chỗ nào đâu, hung thủ đang ở đâu? Cầu Hoa chỉ sau lưng Tiêu Nghiên, nàng chính là sát hại Hà Viên ngoại một nhà hung thủ. Liên nàng. Vương quản gia sững sờ, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng không tin. Bất quá trở ngại Lư tiên sư ở một bên đi theo, hắn cũng không dám chất vấn. Ngược lại là hai tên quan sai khinh thường cười. Cho cười, nàng một cái nữ tử yếu đuối, có thể giết được nhiều người như vậy. Ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lại cũng quỷ tinh rất nha, thế mà cũng dám tùy tiện bắt cái phụ nữ đàng hoàng đến giả mạo hung thủ giết người. Cậu Ba sửng sốt một chút nói, ta không có tìm người giả mạo, nàng thật là hung thủ, ta ngay cả hung khí đều mang bệ á. Nói liền phải đem chuôi này bị bẻ gãy lục liễu kiếm cho hai người nhìn. Nhưng hai tên quan sai căn bản không thèm để ý, chỉ lướt nhau, liền không nhịn được nói, được được được. Ngươi nói là hung thủ liền là hung thủ đi, chính dễ dàng để chúng ta mang về phục mệnh. Bà cô này nhóm ra miệng thịt mềm thật muốn nhốt vào trong nhà giam, còn không biết sẽ gặp tội gì, hắc hắc. Tiêu Nghiên nghe xong liền gấp, vội vàng nói, cậu Ba tiền bối, đừng đem ta giao ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta đi một chỗ, ta liền đem ta biết hồng thụ tình huống, không sót một chữ toàn bộ nói cho ngươi. Cậu Ba vui mừng, thật. Quá được rồi. Lư Định Phong thần sắc cảnh giác, ngươi cũng không phải là muốn mang bọn ta đi liệt diễm môn cứ điểm à. Tiêu Nghiên khinh thường cười nói, yên tâm, ta chỉ là sắp phải chết, nghĩ về nhà nhìn xem mà thôi. Từ khi 8 tuổi lúc bị Đan Khâu tự trưởng lão tự mình đưa vào liệt diễm môn, đến bây giờ nhoáng một cái vài chục năm, ta còn chưa từng trở lại quê quán một lần. Trước khi chết trở về một chuyến, cũng là nhân chi thường tình a. Cậu Ba gặp nàng thần sắc cấu sầu, liền lập tức gật đầu đáp ứng, được, vậy ta trở về thu thập một chút liền xuất phát. Tay của thúc, ngươi tại chỗ này đợi lấy ta. Nói xong, cậu Ba cũng mặc kệ quan sai có đồng ý hay không, liền một mình chạy về nhà đi. Cái này ra một chuyến cửa cũng không thông báo chỉ hoãn bao lâu thời gian, cậu Ba đối phía sau núi kia hai khối bí mật đất cày không yên lòng, chuẩn bị trước tiên đem trong đất hạt thấp thu. Mặt khác cây kia trồng một đoạn thời gian tử lôi trúc cũng muốn cùng nhau thu nhập đến trong túi trữ vật, miễn cho bị những người khác nhặt được tiện nghi. Cậu Ba rời đi một hồi lâu, hai tên quan sai mới phản ứng được. Làm gì? Nghe các ngươi vừa rồi lời kia ý tứ, hung thủ kia các ngươi là không định giao ra đúng không? Cậu Ba không tại, Lư Định Phong cũng không có kiên nhẫn làm giải thích, lạnh lùng nói, các ngươi coi như hung thủ chưa bắt được, mình nên làm cái gì đi. Hắn mặc dù chỉ còn lại cụt một tay, nhưng trường kỳ đến trong thôn làng tuyển quản đồng, đối phàm người nói chuyện lúc tự mang một cỗ cao cao tại thượng lăng người khí thế, sửng sốt đem hai tên quan sai dọa đến không dám cãi lại. Lúc này, Tiêu Nghiên đột nhiên yếu ớt nói, hai vị quan già, nô gia có chút khát nước có thể hay không hỗ trợ đánh chén nước đến. Hai người nhất thời xương cốt đều xốp giòn liên tục gật đầu, được được, ta cái này đi đánh. Lư Định Phong khẽ nhíu mày, cảnh cáo nói, yêu nữ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Đừng tưởng rằng cậu Ba tiền bối không tại, ta liền trị không được ngươi. Tiêu Nghiên vui vẻ, Lư Định Phong, nhìn lời này của ngươi nói đến, đứa bé kia rõ ràng chính là cái kẻ ngu, ngươi so với hắn thông minh nhiều. Ta nếu là thật sự muốn dở trò gian, cũng là đối ngươi cậu Ba tiền bối đùa nghịch. Ở trước mặt ngươi dở trò gian, đây không phải là múa dịu qua mắt thợ sao? Lư Định Phong biến sắc, đội vàng hướng phía cậu Ba rời đi phương hướng lớn tiếng nói, ngươi đừng nghĩ châm ngòi ta cùng cậu Ba tiền bối quan hệ trong đó. Ta đối tiền bối trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không ở sau lưng nói tiền bối nửa câu nói xấu. Tiêu Nghiên phốc phốc một chút cười ra tiếng, Lư Định Phong ngươi cũng chớ giả bộ, chó của ngươi em bé tiền bối đã đi xa. Chúng ta nói cái gì hắn không nghe được. Nàng còn muốn tiếp tục châm ngòi, hai tên quan sai đã riêng phần mình bưng một bát nước ra. Mỹ nhân nhi, ngươi muốn nước tới rồi. Tay của ta không tiện, có thể hay không thỉnh cầu hai vị sai gia tự mình đút ta một chút? Có thể có thể. Cái này rất có thể. Tiêu Nghiên tại hai tên quan sai hầu hạ vừa uống một hớp nước lớn, lập tức liền miệng một nỗ, phù một tiếng, đem nước trong miệng lại hướng phía chung quanh mấy người phun ra. Lư Định Phong nghe được một cỗ dị hương đột nhiên tản ra, ngay cả bận bịu bịt lại miệng mũi, lui về phía sau mấy bước. Đây là cái gì khí vị? Tiêu Nghiên ha ha cười vài tiếng, nói, đây là ta tự chế thôi tình phấn, dùng cánh hoa mảng bao tại trong miệng, gặp nước tức hóa. Chỉ cần bị mùi thơm này nhập thể tu sĩ, lập tức liền sẽ bị ta mê hoặc, chỉ có thể nghe lời của ta. Lư Định Phong nghe vậy không dám thất lễ, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xuống, dùng những ngày này khôi phục một điểm linh lực đem vừa mới hút vào hương khí ra bên ngoài bước ra đi. Hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế được nổi, không có để độc tính lan tràn, nhưng những người khác liền không có may mắn như vậy. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, hai tên quan sai, vương quản gia cùng mấy tên khác người nhàn rỗi, toàn đều giống như uống say, ánh mắt cấp tốc trở nên đăm đăm, trên mặt cũng hiện lên không có hảo ý đỏ ửng. Tiêu Nghiên nhếch miệng lên một cái cười đắc ý, chỉ vào Lư Định Phong nói, mấy người các ngươi, mau đem hắn giết cho ta. Nhưng mệnh lệnh này phát ra ngoài, chung quanh mấy người lại giống như là không nghe thấy, vẫn còn tiếp tục hướng trên người nàng xuống lại tới. Mỹ nhân nhi, ta muốn theo ngươi ngủ. Ừm. Tiêu Nghiên sững sờ, nhìn kỹ mới phát hiện, chung quanh mấy người tất cả đều song mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, rõ ràng đã không bị khống chế. Không được, thôi tình thuốc tán lượng quá lớn. Tiêu Nghiên lập tức sắc mặt đại biến. Nàng bình thường đối phạm nhân đều là một kiếm chém giết, chỉ châm đối với tu hành người mới dùng thôi tình phấn, bởi vậy cũng không rõ ràng thuốc bột này đối phạm nhân cụ thể liều lượng. Vốn cho rằng đem đối với tu hành người sử dụng liều lượng hạ thấp một thành liền có thể, không nghĩ tới vẫn là dùng lớn. Nàng vô ý thức sờ lên túi trữ vật, nghĩ muốn xuất ra giải dược, rất nhanh liền ý thức được, bên trong tất cả đan dược đều bị cẩu gà cầm đi. Lan đi. Tiêu Nghiên một cước đem một tới gần người nhàn rồi đá văng ra liền phải thoát đi, lại bị một quan sai bắt lấy cánh tay cho kéo lại. Mỹ nhân nhi, người muốn đi đâu còn a? A a a. Các ngươi bọn này đê tiện phạm nhân, đừng đụng ta. Ta giết các ngươi. Tiêu Nghiên một bên gầm thét một bên giãy giụa, nhưng nàng linh lực tận phế, căn bản không tránh thoát được một điểm. Mắt thấy liền muốn bị mấy cái phạm nhân vũ nhục, nàng vừa ngoan tâm, cấp tốc cắn một quan sai bên hông bội đao chui đao, bá một chút đem đao rút ra. Sau đó cái hót tốn éo, lại chủ động đem cổ của mình hướng kia trên lưới đao lao đi lên. Chương 30, truy phong hỏa mãng. Trúc cơ chi bi. Chương 30, truy phong hỏa mãng. Trúc cơ chi bi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chờ Cầu Hoa thu thập xong đồ vật lại trở lại cửa thôn lúc, phát hiện Tiêu Nghiên đã hương tiêu ngọc vẫn, biến thành một bộ hồng phấn khô lâu. Vương quản gia cùng mấy tên người nhàn rỗi, quan sai, giống phát như bị điên, lẫn nhau ôm cùng một chỗ, toàn thân liều mạng lúc đích. Mà Lư Định Phong thì là đã leo đến một gốc cán trên cây, cứ như vậy gắt gao tựa vào thân cây không muốn xuống tới. Cầu Hoa tiền bối ngươi rốt cục tới rồi, nhanh cứu ta. Tiền bối coi chừng. Đang khi nói chuyện, vừa mới còn ôm cùng một chỗ Vương quản gia cùng quan sai mấy người cũng phát hiện Cầu Hoa. Lập tức tựa như đói khát dã thú phát hiện con mồi, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc đứng dậy hướng phía Cầu Hoa ong kén mà đến. Chẳng biết tại sao, Cầu Hoa lại cảm giác được một tia khủng hoảng, vô ý thức không muốn để cho trong nhóm người này bất kỳ người nào đụng phải chính mình. Vương thúc các ngươi làm sao rồi? Tranh thủ thời gian dừng lại. Các ngươi không được qua đây. Cầu Hoa hô vài tiếng không được đến đáp lại, liền lấy ra một thanh tỏa linh châm tùy ý hất lên. Ba ba ba. Trong chớp mắt, đối diện mười mấy người nhao nhao che lấy chân của mình bộ tê dại trải qua ngã trên mặt đất. Tay của thúc, đây là có chuyện gì? Là kia yêu nữ tự làm tự chịu. Lư Định Phong từ trên cây chậm rãi xuống tới, đem sự tình vừa rồi đơn giản nói một lần. Cầu Hoa nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng trợn mắt hốt mồm, nàng cứ như vậy chết rồi. Vậy ta đi chỗ nào tìm Hồng Thụ đi a? Lư Định Phong nhanh chóng nói, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, Cầu Hoa tiền bối chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Đàn Câu Tử trưởng lão tọa hạ có một đầu cấp 2 yêu thú truy phong hỏa mãng, nhưng ngày đi nghìn dặm. Chúng ta muốn nếu không chạy liền không kịp á. Lư Định Phong đang nói đây, chỉ thấy Cầu Hoa giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía sau mình. Hắn đi theo quay đầu nhìn lại, đã thấy phía nam mà chân trời bên trên, một đạo hồng quang chợt hiện, tiếp lấy liền có đầu to lớn hỏa mãng hướng phía bên này cấp tốc bay tới. Kia hỏa mãng trên đỉnh đầu, còn mơ hồ đứng đấy cái thấp bé bóng người. Lư Định Phong lập tức sắc mặt đại biến, song song. Đàn Câu Tử trưởng lão tới rồi. Chạy không thoát. Thế mà tới nhanh như vậy. Tất nhiên là sử dụng bí pháp đột thuật. Xem ra nghe đồn không sai, cái này Tiêu Nghiên nhất định là hắn lô đỉnh một trong. Trong miệng hắn mỉ non, dưới chân cũng không có nhà rỗi, cấp tốc chạy trong nội viện trốn. Chỉ Lưu Cầu Hoa còn đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn xem. Kia hỏa mãng một khắc trước còn tại bên ngoài mấy chục dặm, sau một khắc liền đột nhiên lóe lên, nương theo lấy ông một tiếng nổ vang, trong nháy mắt thoáng hiện đến đỉnh đầu của mọi người phía trên. Cầu Hoa cái này mới nhìn rõ, kia hỏa mãng khoảng chừng dài 4-5 trượng, so tiểu bạch lớn nhất thời điểm còn một lớn. Toàn thân nó bao trùm lấy một tầng xích hồng lân phiến, cả thân thể giống như là đang thiêu đốt, thỉnh thoảng liền có một đám lửa từ lân phiến khe hở ở giữa phun ra, nhìn xem liền uy vũ bất phàm. Mà tại kia bằng phẳng cự mãng trên đầu, còn đứng cái người lùn người lùn. Trên mặt mang theo một trương rộng lớn mà quỷ dị na hí mặt nạ, thấy không rõ lắm tướng mạo. Mặc trên người một bộ áo bào đỏ, cả người chắp hai tay sau lưng mà đứng, lộ ra khí thế bất phàm. Cầu Ba lần thứ nhất sinh ra một loại bị người ép tới thở không nổi cảm giác. Đây chính là đến từ trúc cơ tu sĩ VIP. Hắn vô ý thức muốn đem thần niệm đặt ở lò lửa nhỏ bên trên, chuẩn bị tùy thời thả ra lô hỏa cùng đối phương liều mạng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình lại để không nổi mảy may linh lực, thậm chí thần niệm cùng lò lửa nhỏ ở giữa liên hệ đều trực tiếp cắt ra. Không chỉ là lò lửa nhỏ, liền ngay cả túi chứa vật liên hệ đều đã mất. Cầu Ba muốn từ trong túi chứa vật lấy ra tỏa linh châm đều làm không được, phản phất mình thần niệm đã bị người cưỡng ép tách rời ra. Cầu Ba giật nảy mình, cái này tình huống như thế nào? Lúc này, đứng tại hỏa mãng đỉnh đầu người lùn cũng thấy rõ phía dưới Tiêu Nghiên thảm trạng, lập tức giận dữ, chỉ là phàm nhân cũng dám đụng lao phu lô đỉnh, muốn chết. Dứt lời hắn vung tay lên, một cỗ ngọn lửa vô hình từ hắn trong tay áo cấp tốc bắn ra, sau đó bao trùm xuống tới, trong nháy mắt liền để phía dưới Vương quản gia cùng quan sai bọn người táng thân biệt lửa. Ngọn lửa kia rơi xuống về sau liền đối xử như nhau, như là như gợn sóng hướng phía Hắc thủy thôn chung quanh nông hộ hòa điện cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Mau dừng tay, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Cầu Ba hai chân dùng lực nhảy lên một cái, né tránh hỏa diễm đồng thời cũng nhảy lên mấy trượng chi cao, sau đó giơ lên nắm tay nhỏ, liền muốn hướng kia hỏa mãng trên thân trực tiếp nện xuống. Người lùn thấp trên mặt người hiện lên một tia khinh thường, thử, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia hỏa mãng như thiểm điện huy động đuôi rắn, bụp một tiếng, đem Cầu Ba trực tiếp đập bay ra ngoài. Nhưng ngoài ý liệu là, Cầu Ba cũng không thụ thương, ngược lại mượn nhờ một gốc cao lớn án cây lần nữa nhảy lên, lại cơ nắm tay nhỏ, lần nữa nện ở hỏa mãng đuôi rắn phía trên. Ầm. Một tiếng vang trầm, đuôi rắn bên trên một trương xích hồng lần phiến, bị một quyền này đánh lõm luôn xuống dưới. Cầu Ba sững sờ, cái này ra rắn làm sao cứng như vậy? Ngào. Không chờ hắn kịp phản ứng, liền nghe hỏa mãng gầm lên giận dữ. Sau đó vung ra đuôi rắn, đem cả người hắn trực tiếp bén bay ra ngoài, ở vang rơi đập đến phía dưới trong phòng. Lần này, đứng tại đầu rắn bên trên người lùn nam tử nhẹ a nhất thanh, rõ ràng hơi kinh ngạc. Kỳ quái, rõ ràng lão phu vừa tới liền phong ấn linh lực của hắn cùng thần thức, hắn làm sao còn có thể sử dụng như thế cự lực? Mà lại rõ ràng chỉ là cái luyện khí sơ kỳ tiểu tử, chỉ dùng tay không tất sát, thế mà hơi kém đem có thể so với trúc cơ tu vi truy phong hỏa mãng đều thương tổn tới. Thú vị, thú vị. Ha ha. Suy nghĩ ở giữa, lại nghe bá nhất thanh thiếu niên kia càng lại lần từ phế tích bên trong nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhảy đến người lùn nam tử trước người, liền muốn giơ lên năm đấm trực tiếp nện xuống. Sau một khắc, người lùn nam tử nhanh chóng niệm tụng một cái pháp quyết, sau đó giơ lên một tay nhẹ nhàng một nắm, lại trong nháy mắt tại Cầu Ba quanh thân ngưng chỗ vài lần hơi mở kim sắc bức tường, đem Cầu Ba huy quyền tư thế trực tiếp cố định tại giữa không trung, không nhúc nhích được. Đây là cái gì? Người đem ta thế nào? Thả ta ra! Người lùn nam tử lại không để ý, chỉ đưa tay phải ra ngón trỏ, xuyên qua cái kia kim sắc bức tường, nhẹ nhàng chống đỡ tại Cầu Ba giữa hai hàng lông mày. Cầu Va liền lập tức cảm giác có một cỗ cường đại thần thức từ thân thể của hắn tứ chi cấp tốc đảo qua, chỉ ở dưới đan điền chỗ hơi dừng lại, rất nhanh lại thu về. Nguyên lai là thôn vệ một viên đại yêu yêu đan, ha ha ha. Người lùn nam tử nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Không sai không sai. Ném đi một cái lô đỉnh lại tìm tới một cái luyện nhân đan tài liệu tốt, lần này lao phu thế nhưng là kiếm to rồi. Ha ha ha. Người thả ta ra. Cầu Va lại dùng lực vùng vẫy mấy lần, mắt thấy liền phải đem quanh thân giam cầm kim sắc bức tường đều tránh phá. Khí lực vẫn còn lớn, ha ha. Người lùn nam tử cười lạnh một tiếng, vội vàng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một chi ngọc như ý, tại bức tường vỡ vụn trong nháy mắt tiện tay bung lên, đem ngọc như ý trùng điệp gõ vào cầu Va trên trán. Cầu Va chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến ông một tiếng vang trầm, tiếp lấy lại là một trận trời đất quay cuồng. Như có tia sáng mãnh liệt chiếu xạ qua đến, để hắn mắt mở không ra. Tiểu tử, còn không mau mau tỉnh lại. Mở mắt nhìn xem đây là nơi nào. Cầu Va nghe vậy chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn một phía, trước mắt lại không thấy cái gì biển lửa cùng hát thủy thôn, mình ngược lại là thân ở một cái khoáng đạt dưới mặt đất trong huyệt động, một cái đầu mang na hí mặt nạ lão giả đang đứng trước người, mặt mũi hiền lành nhìn lấy mình. Cái này, đây là nơi nào? Cầu Va một mặt mở mịt. Đây là tại Truy Phong Hỏa Mãng hang rắn bên trong. Cầu Va sững sờ, hang rắn? Lão giả gật đầu, ngươi trời sinh liền có không tệ tư chất tu hành, từ nhỏ bị kia hỏa mãng cướp tới một mực nuôi, còn cần mê hoặc yêu thuật tiến hành khống chế, để ngươi tự cho là đúng tại hát thủy thôn lớn lên. Nó vốn muốn đem ngươi nuôi lớn, xem như nhân đan luyện, trợ nó tu hành. May mắn lão phu hôm nay đi ngang qua nơi đây, mới đưa hỏa mãng thu phục, đem ngươi cứu. A, cậu Va triệt để mộng, ta lại là bị hỏa mãng nuôi lớn. Kia hồng thụ, ma tử ra ra, tay cụt thúc bọn hắn, tất cả đều là ảo giác sao? Hắn cảm giác trong đầu ký ức đang bị thứ gì dùng sức quấy, rất nhanh liền biến thành một đoàn tương hồ, mà trong trí nhớ những cái kia nguyên bản người quen biết cùng sự tình, phản phất tại cách hắn cấp tốc đi xa, trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Mặt nạ lão giả giữ im lặng đem trong tay ngọc như ý thu hồi, đột nhiên cất giọng nói, lão phu liệt diễm môn trưởng lão đang câu tử. Tiểu tử, thân ngươi cố linh căn, lại cùng lão phu lưu duyên, nhưng nguyện theo lão phu đi liệt diễm môn tu hành. Ngày khác chi bằng lĩnh hội trường sinh đại đạo. Cầu Va ngẩng đầu sững sờ nhìn qua đối phương, ngu ngơ không cách nào ngôn ngữ. Nếu như thế, lão phu liền coi ngươi là chấp nhận, theo ta đi thôi. Chờ cái kia thân hình to lớn hỏa mãng mang theo hai người rời đi về sau, chỗ này hang rắn lại cấp tốc đổ sụp, biến ảo, trong chớp mắt liền lần nữa khôi phục thành hát thủy thôn bộ dáng. Bất quá lúc này hát thủy thôn đã không còn là cái kia bờ ruộng dọc ngang giao thông, khói bếp lượn lờ thôn xóm, gian phòng toàn bộ sụp đổ. Ruộng lúa bên trong nước bị đều sấy khô, thổ địa bên trong trồng rau quả lương thực cùng trên đỉnh núi hoa cỏ cây cối cũng đều bị đốt cháy hầu như không còn, triệt để biến thành một vùng phế tích biển lửa. Đại hỏa trọn vẹn đốt đi nửa ngày mới chậm rãi dừng lại. Một đoạn thời khắc, chỉ nghe một trận tư tư chi tiếng vang lên. Không bao lâu, liền gặp một cái toàn thân bao vây lấy hơi nước bóng người từ một chỗ sụp đổ phế tích bên trong chậm rãi leo ra. Người này vóc người gầy cao, mặc một bộ bạch bào, phía bên phải cánh tay rỗng tuyết, chính là Lư Lệ Phong. Hô, rốt cục an toàn. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, vỗ vỗ dán tại ngực hai tấm phụ triện. Còn tốt lúc ra cửa, đại bá cho thêm ta một chương liễm khí phủ cùng một chương nước phủ, bằng không, lần này hơi kém liền thật chết không có chỗ chôn. Nhìn trước mắt đầy giấy phế tích chẳng cảnh, lại nghĩ thoạt đầu trước đan khâu tự thủ đoạn, Lư Định Phong trong lòng đều ẩn ẩn cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Vừa ra tay liền thiêu tận toàn bộ thôn, đan khâu tự trưởng lão, thật đúng là kinh khủng như vậy. Cầu Va tiền bối hiện tại rơi vào đến trong tay hắn, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tu hành giới thật sự là quá nguy hiểm, ta còn là mau về nhà đi thôi. Lư Định Phong nói xong liền muốn rời khỏi, không ngờ vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái mang theo na hí mặt nạ người lùn đã tiến đến trước người. A, đan câu tử, ngươi quả thật là Lư gia hậu nhân, ha ha. Gặp kia mặt nạ dưới đáy khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Lư Định Phong vừa mới trầm tĩnh lại một trái tim, cấp tốc chìm vào đến đáy cốc. Chương 31, cầu Va sư đệ thật đúng là không giống bình thường. Chương 31, cầu Va sư đệ thật đúng là không giống bình thường. To lớn Truy Phong Hỏa Mãng hướng tại trong tầng mây nhanh chóng ghé qua, cầu Va liền đứng tại lửa này mãng trên đầu, chỉ nghe bên tai phong thanh hô hô rung động. Đập vào mắt thấy, là dưới tầng mây bao la hùng vĩ cao sơn, Hà Lưu, nông trường, Thành Quách hướng sau lưng nhau cấp tốc rút lui. Đây là cầu Va lần thứ nhất phi hành, nhưng hắn mảy may không có cảm thấy hưng phấn, ngược lại nhíu mày, giống như đang suy tư. Làm sao cảm giác? Thật giống như ta quên đi chuyện quan trọng gì. Cầu Va trong đầu còn giữ cái ấn tượng, phản phất tại trước đây không lâu, hắn ở trong lòng cố ý nhắc nhở qua mình, nhất định phải đem chuyện kia nhớ kỹ. Nhưng này đến tột cùng là chuyện gì? Cầu Va một lát lại nghĩ không ra, chỉ mơ hồ nhớ kỹ giống như là cùng ngực có quan hệ. Cầu Va đưa tay sờ sờ bộ ngực mình, lại là dấu vết, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ta nhớ được giống như nơi này hẳn là có cái thứ gì bị ta cho ẩn nấp rồi. Bất quá rốt cuộc là thứ gì? Bị ta giấu đi nơi nào? Ta tại sao muốn giấu nó? Làm sao một chút cũng không nhớ nổi? Thật sự là kỳ quái. Cầu Va, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Sau lưng truyền đến cái thanh âm quen thuộc, Cầu Va quay đầu, chỉ thấy trước đây không lâu mới rời khỏi đàn câu tử, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại hỏa mãng trên đầu. Ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắc tay, thông sư một phái khí độ. Không có gì, Cầu Va lắc đầu, hắn vô ý thức không muốn đem chuyện kia nói ra. Trưởng lão, ngươi vừa rồi đi đâu? Đi cho ngươi nhận một khối thân phận tấm bảng gỗ, cho. Đàn câu tử nói, lật tay liền đem một khối tấm bảng gỗ đưa cho Cầu Va. Cầu Va tiếp đi tới nhìn một chút, tấm bảng gỗ chính diện khắc lấy một đoàn hỏa diễm, rõ ràng là liệt diễm môn tiêu chí, phía sau khắc lấy Cầu Va hai cái chữ nhỏ. Cầu Va ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn nhất thời bán hội lại nói không nên lời. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Liệt Diễm môn đệ tử chính thức, đồng thời cũng là ta Đan Khâu tự thân truyền đệ tử. Ngày sau chỉ cần cầm khối này thân phận tấm bảng gỗ, liền có thể tại bên trong tông môn tự do hành động. Nếu là đi ra ngoài bên ngoài, còn lại tán tu gặp cái này tấm bảng gỗ, cũng phải cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Cầu Ba chắp tay, đa tạ Đan Khâu tử trưởng lão. Ngươi còn gọi ta trưởng lão? Cầu Ba gật đầu, một lần nữa chắp tay, đa tạ Đan Khâu tử. Đan Khâu tử hít sâu một hơi, mà lần sau tay nói, thôi thôi, dù sao ta đệ cửu phong nhất là tùy tính, kêu cái gì cũng bó tay. Bất quá Cầu Ba, con đường tu hành cực kỳ gian nan, nhất định phải chuyên chú trong đó, bài trừ hết thảy tạp niệm. Bởi vậy tại trước trúc cơ, ngươi cũng đừng nghĩ lấy ra tông môn. Cầu Ba sững sờ, đã đến Liệt Diễm môn rồi sao? Đan Khâu tử tiện tay một chỉ, ngươi xem thật kỹ một chút, cái này không phải liền là. Cầu Ba nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, mình đã thân ở một mảnh bí ẩn sơn lĩnh bên trong. Gần gần xa xa, hết thảy có 9 cái nguy nga cao ngất chủ phong trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Mỗi cái chủ phong hình thái không giống nhau, có giống lơ lửng ở giữa không trung cự cây năm lớn, có tựa như màu đen đám mây, có tương tự một thanh to lớn lợi kiếm. Mỗi một cái phong thể phía trên đều mở ra vô số độc phủ, thỉnh thoảng từ đó bay vào bay ra, nhìn xem có chút thần kỳ. Mà cái này 9 cái chủ phong phía dưới thì là đối ứng vô số dãy núi trùng điệp. Có luyện không thác nước phân biệt từ riêng phần mình chủ phong hướng xuống chút xuống, nhưng này to lớn dòng nước còn chưa rơi xuống đất, liền giữa không trung hóa thành tầng tầng linh khí mê vụ, bao phủ ở phía dưới rộng lớn dãy núi phía trên. Cầu Ba ánh mắt tốt, từ cái này ngàn trượng không trung cũng có thể thấy rõ phía dưới sơn lĩnh bên trong, khắp nơi đều mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Ở giữa ẩn ẩn phiêu đãng mà đến hương hoa cùng hương cỏ, để Cầu Ba nghe liền có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đan Câu Tử, kia phía dưới mà trồng đều là thứ gì hoa? Nhìn xem thật xinh đẹp. Đan Câu Tử mang theo mặt nạ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra, vẫn như cũ thản nhiên nói, phía dưới chính là ta Liệt Diễm môn dược điển, ngươi thấy những cái kia đều là ta Liệt Diễm môn đặc hữu chân quý linh thảo. Cầu Ba còn phải lại hỏi, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên chân trời. Hắn vội vàng nhấc mắt nhìn đi, gặp nguyên lai là một vị nữ tử áo trắng chân đạp phi kiếm từ đằng xa đón. Phi kiếm kia quanh thân còn cuốn ngọn lửa màu xanh lam, tốc độ cực nhanh nhưng lại bình ổn dị thường. Phía trên đứng đấy nữ tử tay áo đồng bền, thần sắc lạnh lùng. Người kia trong chớp mắt liền nên đến truy phong hỏa mạng trước mặt, đối Đan Khâu Tử cung kính chắp tay, "Cửu trưởng lão." Đan Khâu Tử nhàn nhạt gật đầu, "Chuyện gì?" "Gia sư để cho ta tới hỏi một câu, linh mạch mỏ đồng đảo tẩu sự tình, cửu trưởng lão điều tra đến thế nào?" Đan Khâu Tử lạnh lùng nói, "Yên tâm, lão phu đã đem tọa hạ hơn 10 người đệ tử toàn bộ phái đi ra tra xét. Một khi có kết quả, lão phu sẽ đích thân đi đệ tứ phong cùng tứ trưởng lão lời nhắn nhủ." Người kia hỏi xong lại không đội vã rời đi, lại quay đầu nhìn về phía Cầu Ba, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên mấy phần thương hại cũng kinh thường. Nghe nói cựu trưởng lão tân thu một vị thân truyền đệ tử, hẳn là người này a? Không biết xưng hô như thế nào. Không đợi Cầu Ba trả lời, liền nghe Đan Câu Tử cười ha ha nói, lão phu vừa mới đem người mang về, còn không có về đệ cựu phong đâu, bọn hắn liền đã đợi không kịp. Chắc hẳn đây mới là tứ trưởng lão phái người qua đây tìm hiểu nguyên nhân thực sự a. Nữ tử kia có chút chắc tay, Lý Nguyên Tuệ không dám. Đan Câu Tử lạnh hừ một tiếng nói, không nghĩ tới tứ trưởng lão lại đối ngươi coi trọng như thế, ngay cả loại sự tình này đều để ngươi tham dự vào, ha ha. Yên tâm, lão phu cũng không phải loại kia ăn một mình người. Nếu là tương lai thật có chỗ tốt, tứ trưởng lão cùng còn lại mấy vị trưởng lão nên được kia phần, tự nhiên đều là không thiếu được. Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Cầu Ba bả vai nói, Cầu Ba, đây là đệ tứ phong đại sư tỷ Lý Nguyên Tuệ, về sau chính là sư tỷ của ngươi, cùng với nàng chào hỏi đi. Cầu Ba hoàn toàn nghe không hiểu hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho, chỉ nghe cái tên của đối phương, liền chủ động ngắt, Lý Nguyên Tuệ sư tỷ, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, giống tiên nữ đồng dạng. Về sau ngươi chính là ta tại Liệt Diễm môn người bạn thứ nhất á. Vị kia tên là Lý Nguyên Tuệ nữ tu sĩ, lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng chào phúng một câu, Cầu Ba sư đệ nghe nói như thế hung hăng sửng sốt một chút, sau đó mới cười nói, vị sư đệ này thật đúng là không giống bình thường. Cầu Ba có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, chắp tay nói, đa tạ sư tỷ khích lệ. Sư tỷ ngươi cùng những người khác cũng rất không giống. Đan Câu Tử rõ ràng không muốn lại để cho hai người nói tiếp, ngắt lời nói, Lý Nguyên Tuệ, ngươi trở về cho tứ trưởng lão nói một tiếng, để hắn đem cần mấy loại dược liệu sớm chuẩn bị tốt. Cầu Ba bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt tới luyện khí sơ kỳ, đoán chừng mấy năm ở giữa liền có thể vọt tới luyện khí 7 tầng trở lên. Đừng đến lúc đó thiếu đi mấy loại dược liệu, làm trễ nải còn lại mấy vị trưởng lão đại sự. Lý Nguyên Tuệ chắp tay, đệ tử nhớ kỹ. Đan Câu Tử gật đầu, tiện tay vung lên, truy phong hỏa mãng liền dẫn Cầu Ba hai người hướng đệ cựu phong phương hướng bay xa. Lý Nguyên Tuệ vẫn như cũ duy trì chắp tay tư thế không nhúc nhích, chỉ mơ hồ nghe được hai người kia càng ngày càng xa đối thoại âm thanh. Đan Câu Tử, vì sao ta đến luyện khí 7 tầng trở lên liền cần dược liệu? Tự nhiên là vì cho ngươi luyện chế trúc cơ đan, giúp ngươi đột phá trúc cơ. Kia vì sao nói, thiếu đi dược liệu liền sẽ chậm trễ còn lại mấy vị trưởng lão đại sự. Liệt Diễm môn có thể nhiều một vị trúc cơ tu sĩ, đối cả cái tông môn đều là chuyện tốt. Nếu là thiếu đi dược liệu để ngươi chậm chạp không cách nào trúc cơ, dĩ nhiên chính là làm trễ nải cả cái tông môn đại sự. Thì ra là thế. Đan Câu Tử, ngươi thật đúng là cái người tốt ta. Lý Nguyên Tuệ khỏe miệng hung hăng kéo ra, sắc mặt biến đến mức dị thường phức tạp. Vị này Cầu Ba sư đệ, thật đúng là không giống bình thường, ha ha. Nàng lại lặp lại cảm khái một câu, lúc này mới khống chế lấy phi kiếm, như một đạo ngân quang hướng đệ tứ phong phương hướng cấp tốc bay đi. Chương 32, đốt khí quyết, nhân đan vật liệu. Chương 32, đốt khí quyết, nhân đan vật liệu. Liệt Diễm môn rất lớn, cho dù lấy truy phong hỏa mãng tốc độ, tiến vào tông môn về sau cũng bay một hồi lâu mới vừa tới đệ tử phong. Cái này chủ phong nhìn cũng không giống bảo kiếm, cũng không giống cây nấm, càng giống là cái mọc đầy hoa cỏ cây cối to lớn mai rùa. Cùng những ngọn núi chính khác biệt chính là, cái này đệ cửu phong bên trên cũng không thấy khống chế phi kiếm bay vào bay ra đệ tử, lộ ra 10 phần yên tĩnh. To như vậy trên một ngọn núi, phản phất cũng chỉ có Đan Câu Tử cùng Cẩu Va hai người. Đan Câu Tử rất mau đưa Cẩu Va đưa đến giữa sườn núi một cái rách nát cửa huyệt động, nói: "Kể từ hôm nay, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện. Không có việc gì đừng chạy loạn khắp nơi, mỗi bữa cơm tự nhiên có người sẽ cho ngươi đưa ăn tới." Tiếp lấy lại đem một cái túi đựng đồ ném qua đến, cái này trong túi chứa vật có một quyển Ta Liệt Diễm môn công pháp cơ bản, ngươi cầm đi hảo hảo lĩnh hội tu hành. Ngươi là trưởng lão thân truyền đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy một khối hạ phẩm linh thạch cùng một viên Lực Khí đan. Lão phu đã duy nhất một lần cho ngươi nhận lấy một năm lượng. Tóm lại, cậu ba ngươi chuyện gì cũng không cần hỏi đến, chỉ phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 7 tầng trở lên liền tốt. Đến lúc đó lão phu tự nhiên sẽ cho ngươi một cái thiên đại khen thưởng. Cậu ba tiếp nhận kia túi chứa vật, trong đầu ẩn ẩn hiện lên bên hông mình treo cái túi chứa vật chẳng cảnh. Hắn vô ý thức tới eo lưng ở giữa vớt một cái, lại là giống tuyết. Giống như lại bị ta ẩn mất rồi, nhưng ta tại sao muốn giấu đâu? Cậu ba, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, cậu ba liền đội vàng khoát tay nói, Đan Câu Tử, ta lúc nào có thể học ngự kiếm phi hành a? Cái này đệ cửu phong phiêu giữa không trung, ta không biết ngự kiếm phi hành đều ra không được a. Ngươi muốn ra đi làm cái gì? Đan Câu Tử ngữ khí lăng lệ nói, vi sư tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ở, lại lấy ra đan dược tạo điều kiện cho ngươi tu hành, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Hắn tựa hồ cũng ý thức được mình ngữ khí có chút không đúng, lại lập tức nói bổ sung, yên tâm, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá đến luyện khí 7 tầng, vi sư tự nhiên sẽ dạy ngươi ngự kiếm phi hành. Thế nhưng là, cậu ba sờ cái đầu nghĩ nghĩ, vậy ta nếu là đem đan dược sử dụng hết làm sao bây giờ? Đan Câu Tử cười ha ha, ngươi là bắt đầu lại từ đầu tu hành Liệt Diễm môn công pháp, năm thứ nhất có thể đột phá đến luyện khí tầng 2 liền đã rất tốt. Mà cái này trong túi chứa vật linh thạch cùng Lực Khí đan số lượng, đầy đủ ngươi đột phá đến luyện khí 3 tầng. Người trẻ tuổi cũng không nên mơ tưởng xa vời. Thế nhưng là, Đan Câu Tử rõ ràng không có kiên nhẫn, không đợi cậu ba nói xong, liền giơ tay ngồi truy phong hỏa mãng, hướng đỉnh núi bay đi. Chỉ xa xa ném câu tiếp theo, nếu là về việc tu hành gặp được cái gì khó xử, nhưng đến đỉnh núi động phủ của lão phu bên trong đi cầu hỏi lão phu. Cậu ba ngửa đầu đi lên nhìn, chỉ cảm thấy cái này đệ cửu phong đứng thẳng vào trong mây, cao không thấy đỉnh. Cao như vậy, ta lại không biết bay, nếu thật là đi bộ đi lên, phải dùng tốt mấy canh giờ à? Nơi này chỗ nào cũng không đi được, có hay không những bằng hữu khác cùng nhau chơi đùa, xem ra đành phải nghe Đan Câu Tử hảo hảo tu luyện. Cậu ba bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới từ trong túi trữ vật, đem kia quyển Liệt Diễm môn công pháp cơ bản lấy ra. Đốt khí quyết, tốt tên kỳ cục. A, không đúng rồi, ta nếu là xà yêu nuôi lớn, như thế nào lại nhận thức chữ? Cậu ba nháy nháy mắt, muốn đem mình như thế nào nhận thức chữ ký ức vỡ ra. Nhưng hắn cố gắng về nghĩ một hồi, lại là cái gì đều nhớ không nổi, ngược lại đem trong đầu các loại thật thật giả giả ký ức lần nữa quấy đủ, biến thành một đoàn tương hồ. Được rồi, không đi quản hắn, vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi. Đan Câu Tử nói chỉ cần ta có thể sớm tu luyện sớm đến luyện khí 7 tầng liền dạy ta ngự kiếm phi hành, hơn nữa còn sẽ cho ta một cái thiên đại ban thưởng, cũng không biết phần thưởng kia sẽ là cái gì. Cậu ba sa nghĩ một hồi, rất nhanh liền thu nạp tâm tư, đem lực chú ý phóng tới kia công pháp trên quyển trục mà tới. Đốt khí quyết, luyện thành pháp quyết này, liền có thể đốt tinh hoa khí, đốt hóa khí thần, đến hóa thần kỳ. Nhìn thấy cái này mở đầu câu đầu tiên tổng cương, cậu ba trực tiếp liền kinh ngạc. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ có người đã nói với hắn, hóa thần kỳ là so nguyên anh kỳ đều muốn càng thêm lợi hại tồn tại. Không nghĩ tới cái này Liệt Diễm môn tùy tiện một môn công pháp cơ bản, đều có thể trực tiếp tu luyện tới hóa thần. Không hổ là đại lương quốc thứ nhất tông môn, lợi hại nha. Cậu ba chợt cảm khái một câu, trực tiếp mở ra quyển trục muốn trước xem một lần, đem nội dung ghi lại lại nói. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, môn công pháp này chỉ có nửa cuốn, đằng sau bộ phận trực tiếp liền không có. Hẳn là Đan Câu Tử không muốn để cho ta mơ tưởng xa vời, cho nên mới chỉ cấp ta nửa cuốn công pháp. Chờ ta trước tiên đem cái này nửa cuốn công pháp luyện xong sau, lại đi tìm hắn muốn phần sau cầm chắc. Cậu ba rất nhanh liền đem cái này nửa cuốn công pháp xem hết cũng nhớ kỹ, sau đó liền khoanh chân ngồi tính toán dựa theo công pháp bên trong đoạn thứ nhất chỉ dẫn, bắt đầu chính thức dẫn khí tu luyện. Tiểu tử này thế mà một chút khác thường cũng không phát hiện, xem ra lão cửu mê hoặc nhân tâm pháp thuật là càng phát ra cao minh. Cách đó không xa một khối to lớn bay thạch về sau, một lão giả áo xám nhìn xem cậu ba dụng tâm tu luyện dáng vẻ, thấp giọng cảm khái một câu. Lão giả này hình thể khô gầy, mặc trên người một bộ văn hỏa diễm đồ án trưởng lao áo bào xám, một đôi trong mắt nhỏ có kim quang lấp lóe, rõ ràng tu vi không thấp. Tại bên cạnh hắn, còn ẩn giấu cái nữ tử áo trắng. Nữ tử này dáng người thướt tha, vòng eo tinh tế hữu lực, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, một đôi mắt còn như tinh thần lấp lóe, trời sinh mang theo vài phần thanh lãnh cảm giác, chính là cậu ba lúc trước mới thấy qua đệ tứ phong đại sư tỷ Lý Nguyên Tuệ. Lúc này, thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt nghi hoặc. Nàng do dự một chút, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, đốt khí quyết không phải tông môn cấm thuật a?" Trưởng môn có lời: "Công pháp này không phải đại năng chuyển thế không được tu luyện, hiệu trưởng lão làm sao đem môn công pháp này trực tiếp giao cho cậu ba sư đệ? Còn nói kia là tông môn công pháp cơ bản. Ngươi biết cái gì?" Lão giả lắc đầu nói: "Tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đã trở thành luyện khí tu sĩ, nói rõ hắn tu hành thiên phú. Nếu là thật cho hắn Liệt Diễm môn công pháp cơ bản, nói không chừng thật có thể để hắn tìm được đột phá trúc cơ thời cơ. Đến lúc đó coi như không tốt tu chàng." Đốt khí quyết lại khác biệt, công pháp này trước mắt chỉ có được cuốn, ta Liệt Diễm tông vô số tiền bối tìm mấy trăm năm cũng không tìm được phần sau quyển. tiểu tử kia coi như thiên phú lại cao hơn, đem cái này nửa cuốn đốt khí quyết luyện qua, nhiều lắm là cũng liền đến luyện khí đỉnh phong mà thôi. Không có đến tiếp sau công pháp bổ sung, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp trúc cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, ta liệt diễm môn tất cả công pháp bên trong, liền lấy đốt khí quyết nhất là nóng nảy, đối linh lực tiêu hao lớn nhất, chính dễ dàng dùng để tiêu hóa trong cơ thể hắn viên kia cao gia yêu thú yêu đan. Chờ hắn tu luyện tới luyện khí 7 tầng trở lên, đem thể nội yêu đan tiêu hóa hơn phân nửa, liền có thể trở thành luyện chế nhân đan tuyệt hảo tài liệu. Ha ha. Lão giả cũng không biết có phải hay không nghĩ đến người kia đan mỹ vị, lại không tự giác nuốt nước miếng một cái. Lại nói tiếp, lão cựu tâm cơ khó lường, lúc trước còn muốn vụng trộm mang tiểu tử này tiến đến chính mình độc chiếm. May mắn lão phu sớm coi nhạn tuyến, bằng không, tốt như vậy một cái luyện đan dược tài, nói không chừng liền thật bị hắn cho giấu giếm xuống tới ha ha. Nguyên Tuệ, ngươi nhưng mỗi ngày tới cùng vị này cậu gia sư đệ thân cận một chút, giúp vi sư đem cái này tài liệu luyện đan nhìn cho thật kỹ. Mặt khác, việc này cần phải giữ bí mật, tận lực đừng để còn lại mấy phong đệ tử biết được. Chờ ngày khác nhân đan một thành, vi sư nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Nguyên Tuệ lập tức chắc tay, vì đệ tứ phong làm việc, đệ tử nguyện máu chảy đầu rơi, không chối từ. Chỉ là, cựu trưởng lão bên kia. Lão giả khoát tay, ngươi yên tâm, vi sư cái này đi cùng lão cựu chào hỏi, hắn không dám đem ngươi như thế nào. Dứt lời, lão giả vung tay lên, trực tiếp ngự phong mà lên, hướng đệ cựu phong đỉnh núi động phủ chỗ nhanh chóng bay đi. Lý Nguyên Tuệ nhìn xem lão nhân đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút giữa sườn núi ngồi xuống tu luyện thiếu niên, ánh mắt lấp lóe, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Chương 33, đốt cháy rèn đúc. Hạc sư thúc. Chương 33, đốt cháy rèn đúc. Hạc sư thúc. Đốt khí quyết trước phải lấy tiên tiên chi khí làm lửa, đem toàn thân kinh lạc, huyệt vị, xương cốt, da thịt thậm chí lông tóc toàn bộ đốt cháy, tiến tới một lần nữa rèn đúc, làm cho về phần cứng cỏi bất bại. Đây là tu luyện đốt khí quyết tu luyện chi cơ sở, khẩn yếu nhất. Nếu là cơ sở không chặt chẽ, đợi tu hành đến chỗ cao thâm lúc, có chút sai lầm, liền sẽ tự thiêu mà chết. Cầu Ba ngồi xếp bằng tại rách nát động cửa phủ, ngũ tâm triều thiên, hai mắt giống như bế chưa bế, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một bên ở trong lòng yên lặng niệm tụng lấy đốt khí quyết yếu nghĩa, một bên dựa theo công pháp chỉ dẫn, bắt đầu dùng thần niệm dẫn dắt đến tiên thiên chi khí, đối nhục thân của mình tiến hành đốt cháy. Ngay từ đầu, Cầu Ba không rõ như thế nào mới có thể làm được lấy khí vì lửa, chỉ có thể vô ý thức dẫn đạo mình tiên thiên chi khí, tại mỗi một đầu kinh lạc bên trong chậm rãi lưu chuyển, lại vô luận như thế nào cũng thể nghiệm không đến loại kia đốt cháy cảm giác. Bất quá Cầu Ba cũng không nóng nảy, cứ như vậy ngồi yên lặng, tiếp tục dựa theo công pháp chỉ dẫn để tiên thiên chi khí tại thể nội chậm rãi lưu chuyển. Chờ kia cỗ tiên thiên chi khí vây quanh thân kinh lạc lưu chuyển 9 lần về sau, Cầu Ba đột nhiên cảm giác chân trái lòng bàn chân huyệt dũng tuyển vị trí, lại quả thật xuất hiện một tia cảm giác nóng rực. Tia cảm giác nóng rực tới tương đương chậm chạp, ngay từ đầu chỉ có một cái điểm nhỏ, sau đó chậm rãi quyết trường, ấm lên, sau một lát liền hình thành một cỗ mãnh liệt đốt cháy cảm giác, cũng đem chân trái toàn bộ huyệt dũng tuyển vị đều bao vào. Nhưng kỳ quái là, Cầu Ba cũng không có cảm giác được đau nhức. Ngược lại là theo đốt cháy cảm giác làm sâu sắc, Cầu Ba phảng phất cảm giác mình cả người đều dung nhập vào đoàn kia từ tiên thiên chi khí hình thành vô hình chi hỏa bên trong, sau đó lại lợi dụng cái này đoàn vô hình chi hỏa, đối với mình chân trái huyệt dũng tuyển tiến hành lần nữa rèn luyện, rèn đúc, làm cho trở nên càng ngày càng cứng cỏi cùng vững chắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cầu Ba vô ý thức cảm giác mình chân trái huyệt dũng tuyển đốt cháy cùng rèn đúc đã hướng tới viên mãn, lúc này mới đem tiên thiên chi khí thu hồi, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt liền gặp một thiếu nữ áo trắng đứng cửa hàng tại cách đó không xa, đang dùng nét mặt cổ quái nhìn xem chính mình. Lý Nguyên Tuệ sư tỷ, ngươi tìm đến ta chơi a? Làm sao đều không có nhắc nhở nhất thanh? Cầu Ba có chút vui mừng, lập tức đứng dậy đón khách. Bất quá hắn vừa đứng lên, liền nghe đến trong bụng truyền đến một trận lẩm bẩm tiếng kêu gọi. Tê, thật đói. Cầu Ba vớt vớt bụng, đàn câu tự không phải nói, mỗi bữa cơm tự nhiên có người sẽ đưa ăn tới a. Cái này đều qua đến trưa làm sao còn không có đưa tới? Lý Nguyên Tuệ đôi mi thanh tú cao lại, hơi châm trước hạ tìm từ, mới mở miệng hỏi, Cầu Ba sư đệ, ngươi biết không biết mình ở chỗ này ngồi bao lâu? Cầu Ba ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ta là giờ 13 khắc mới bắt đầu tu luyện, hiện tại là giờ thân, đều đã một canh giờ à, ta thế mà ngồi lâu như vậy. Lý Nguyên Tuệ nghe vậy, sắc mặt trở nên càng phát ra cổ quái. Nàng lại quan sát tỉ mỉ Cầu Ga vài lần, gặp Cầu Ga biểu lộ chân thành tha thiết, không giống làm bộ, lúc này mới lắc đầu nói, ta thử tiến lên ngày bắt đầu ngay ở chỗ này nhìn xem, đến hôm nay, vừa lúc là 3 cái ngày đêm. Nói cách khác, Cầu Ga sư đệ ngươi lần ngồi xuống này, liền dòng dã ngồi 3 ngày. A. Cầu Ga lập tức trợn tròn mắt, làm sao lại ngồi lâu như vậy? Rõ ràng chính ta một điểm cảm giác cũng không có a. Hắn lập tức bắt đầu chỉ tính toán, 3 ngày thời gian mới có thể đem một cái huyệt vị đốt cháy rèn đúc hoàn thành, nhân thể quanh thân hơn 700 cái huyệt vị, cái này nếu là toàn bộ đốt cháy rèn đúc xong, kia đến 7-8 năm đi. Mà lại ngoại trừ huyệt vị bên ngoài, còn muốn đốt cháy rèn đúc kinh lạc, xương cốt, da thịt cùng lông tóc, cái này đánh cái cơ sở liền phải hoa thời gian mười mấy năm a. Cầu Ba vỡ nát lại nhải, trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, mình lần trước tu luyện một kiểu khác công pháp thời điểm, còn bị người tán dương tốc độ tu luyện rất mau tới. Bất quá khi đó đến tột cùng là luyện loại công pháp nào, lại là cụ thể bị người nào tán dương, Cầu Ba lại là nửa điểm đều không nhớ nổi. Phản phất những chuyện kia đều là ở trong mơ phát sinh đồng dạng, hiện tại tỉnh ngộ, tự nhiên mà vậy liền quên đi. Lý Nguyên Tuệ nghe được một mặt mờ mịt, Cầu Ba sư đệ, ngươi đang nói cái gì? Cầu Ba lại không trả lời, mà là lập tức hỏi ngược lại, sư tỷ, đốt khí quyết thật là liệt diễm môn công pháp cơ bản à? Lý Nguyên Tuệ biến sắc, nhớ tới nhà mình sư phụ căn dặn, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy à, cựu đại trưởng lão tọa hạ thân truyền đệ tử, ngay từ đầu lúc tu luyện, luyện đều là đốt khí quyết. Cầu Ba cũng không có hoài nghi, hỏi tiếp, kia những người khác tu luyện môn công pháp này thời điểm, đại khái muốn bao lâu thời gian mới có thể tăng lên một tầng? Vấn đề này nhưng làm Lý Nguyên Tuệ đang hỏi. Sư phụ nàng nói được rõ ràng, đốt khí quyết công pháp này là tại mấy trăm năm trước, bị tông môn một vị trưởng lão từ một chỗ bí ẩn trong động phủ móc ra. Lúc ấy trong môn liền tuyển mười mấy tên thiên phú cực cao đệ tử đi tu hành, kết quả cái này hơn 10 người đều là tại ngắn ngủi thời gian 2-3 năm bên trong liền nhanh chóng tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, tu hành tốc độ cực nhanh. Nhưng cuối cùng hoặc là nổi điên, hoặc là tự bạo, lại không một người còn sống. Chính là bởi vì có sự kiện lần này, đằng sau đốt khí quyết mới có thể bị đem gắt xó, liệt vào tông môn cấm thuật. Bất quá, những tình huống này nàng tự nhiên là không thể cho cậu và sư để nói. Lý Nguyên Tuệ tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền đem chân chính công pháp cơ bản khống hỏa quyết tình huống tu luyện đưa vào đến cậu và vấn đề ở trong. Luyện khí kỳ tổng cộng phân 9 tầng, từ luyện khí 1 tầng đến luyện khí 3 tầng vì luyện khí sơ kỳ, này giai đoạn con đường tu hành bình thường đều sẽ khá thông thuận. Phàm là cựu đại trưởng lão thân truyền đệ tử, phần lớn tại 2 năm đến trong vòng 3 năm liền có thể hoàn thành. Từ luyện khí tầng 4 đến luyện khí 6 tầng vì luyện khí trung kỳ, này giai đoạn tu hành liền sẽ bắt đầu xuất hiện khác nhau. Thiên phú cao người, vẫn như cũ có thể tại 2-3 bên trong hoàn thành, thiên phú kẻ yếu thì sẽ thời gian gấp bội, 4 tới 5 năm, thậm chí đến 7-8 năm cũng có thể. Từ luyện khí 7 tầng đến luyện khí 9 tầng vì luyện khí hậu kỳ, này giai đoạn khác nhau sẽ càng phát ra mở rộng. Chỉ có tu hành thiên phú cực giai người mới có thể tại trong vòng 2-3 năm vượt qua luyện khí hậu kỳ, đến luyện khí đỉnh phong cảnh giới. Bình thường như chúng ta, cơ bản đều là 2 năm mới có thể tăng lên một tầng. Càng có thiên phú hơi yếu sư đệ sư muội, cần 3-4 năm mới có thể tăng lên một tầng. Đương nhiên, nơi này chỉ nói cựu đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Nếu như là dưới đáy những cái kia ngoại môn đệ tử, tư chất tu hành càng kém, mà lại tu hành cần thiết linh thạch cùng đan dược cũng không đủ. Bởi vậy, cũng có người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá đến luyện khí trung kỳ. Cậu ba nghe xong, tâm tình trở nên càng thêm phiền muộn. Thân truyền đệ tử 2-3 năm liền có thể vượt qua luyện khí sơ kỳ. Thế nhưng là bằng vào ta hiện tại tu hành tốc độ, sợ chí ít cũng phải đợi đến vài chục năm về sau đi. Nguyên lai ta tư chất tu hành so những thân truyền đệ tử khác kém nhiều như vậy a. Sợ là ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không sánh nổi a. Cậu ba đã không có hoài nghi Lý Nguyên Tuệ thuyết pháp, cũng không có hoài nghi công pháp nguyên nhân, chỉ cảm thấy khẳng định là chính mình vấn đề. Trong lúc nhất thời, trong lòng áy náy không thôi. Ta rõ ràng đáp ứng đan câu tử, muốn tại trong vòng mấy năm tu đến luyện khí 7 tầng. Không được, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian tu luyện. Lý Nguyên Tuệ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Nàng tiến vào tông môn vài chục năm, cái này còn là lần đầu tiên thấy có người vội vã vội vàng đi đầu thai. Thật là một cái đồ đần. Lúc này, chỉ nghe giữa không trung truyền đến một trận êm tai kêu khẽ âm thanh. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, liền gặp một con toàn thân tuyết trắng linh hạc từ tầng tầng mây mù ở giữa cấp tốc ghé qua mà qua, rất nhanh liền khoan thai rơi xuống cầu ga chỗ này tu hành động phủ trước đó. Lý Nguyên Tuệ lập tức hướng phía kia linh hạc cung kính chắp tay, đệ tứ phong đệ tử Lý Nguyên Tuệ, gặp qua hạc sư thúc. Kia linh hạc đối nàng khẽ gật đầu một cái, lại hướng cầu ga bên này lướt qua, liền đem trên móng vuốt nắm lấy giỏ trúc buông xuống, sau đó liền đập cánh bay mất. Cầu ga nháy nháy mắt, một mặt mở miệng. Hạc sư thúc, sư tỷ ngươi vừa rồi là tại xưng hô kia con chim lớn sao? Lý Nguyên Tuệ biến sắc, cầu ga sư đệ không được vô lễ. Cái này linh hạc là bị trưởng môn từ nhỏ nuôi lớn, mặc dù chỉ tới cấp 2 linh thú tu vi, nhưng vô luận tu vi hay là bối phận, đều muốn so ngươi ta cao hơn rất nhiều. Chúng ta xưng hô hắn nhất thanh hạc sư thúc, cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế. Cầu ga giật mình, lại chỉ vào giỏ trúc nói, kia trong giỏ sách đựng cái gì? Lý Nguyên Tuệ nói, hạc sư thúc tự biết tiến giai vô vọng, liền sớm đã từ bỏ tu hành. Chỉ canh giữ ở bên trong tông môn, mỗi ngày tự phát cho bệ bộn nhiều việc tu hành thân truyền đệ tử hộ tống đồ ăn, muốn dùng cái này đến đốc thúc đệ tử trong môn phái tu hành. Chỉ mấy ngày trước đây, mỗi ngày đến cơm chút thời gian, hạc sư thúc đều biết bay đến tìm hiểu một chuyến. Bất quá khi đó sư đệ ngươi đang tĩnh tọa trong tu luyện, sư thúc liền không có quấy rầy. Hiện tại cái này trong giỏ sách trang, hẳn là ngươi hôm nay cơm canh. Nghe được rốt cục có cái gì có thể ăn, cậu ba nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đứng lên tới, mở ra rổ xem xét. Quả nhiên, bên trong chứa các loại đồ ăn, thịt bị nướng, gà quay, kho nga, cá trưng các loại, ăn mặn làm đều có. Đối phương rõ ràng là biết cậu ba đã mấy ngày không có ăn cái gì, đưa rất nhiều, đem toàn bộ giỏ trúc chứa đầy áp đương đương. Mà lại mỗi một dạng món ăn đều là sắc hương vị đều đủ, nhìn xem cũng là người ta nhịn không được chảy nước miếng. Cậu ba đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua thức ăn thịnh soạn như vậy, hơn nữa còn là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Lập tức hưng phấn không thôi, lúc này liền hướng phía kia linh hạc bay xa phương hướng lớn tiếng chào hỏi, "Hạc sư thúc, đa tạ á. Ta hôm nay bận quá chờ ngươi lần sau đến thời điểm, ta lại cùng ngươi tốt thú vị a." Lý Nguyên Tuệ không nhịn được cười, liền ngươi tên nhà quê này, còn muốn cùng hạc sư thúc bấu víu quan hệ đâu. Bất quá nàng chưa kịp cười ra tiếng, liền nghe tầng mây bên trong truyền đến linh hạc kêu khẽ đáp lại, "Idi." Lý Nguyên Tuệ sững sờ, hạc sư thúc nó, thế mà đáp ứng. Lại nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt lúc, Lý Nguyên Tuệ ánh mắt bên trong lại thêm ra một tia hâm mộ vẻ đen đét. Chương 34, sư tỷ, ngươi thật lợi hại nha. Chương 34, sư tỷ, ngươi thật lợi hại nha. Cậu ba sớm đói chịu không được, đi đầu nếm thử một miếng cá hấp trưng. Chỉ cảm thấy kia thịt cá tươi non nhiều chất lỏng, thuận hòa xuống miệng, để hắn sau khi nếm thử liền dừng không được miệng, không có mấy lần liền đem toàn bộ cá sạo cho đã ăn xong. Cậu ba tiếp lấy lại phân biệt nếm thịt gà thịt vịt cùng thịt ngỗng, rất nhanh liền chợt chợt tán thưởng. Hoa, ăn ngon. Đây đều là làm sao làm ra? Thật là thơm. Sư tỷ ngươi nên sớm một chút đánh thức ta, để cho ta bạch bạch bỏ qua mấy bông nhiên. Lý Nguyên Tuệ mặt lạnh lấy giải thích nói, trong môn có chuyên môn thiện phòng, cũng có mảng lớn đất cày cùng vườn rau. Ngày bình thường đều là đệ tử sai vật đang phụ trách trồng rau nấu cơm cái này ít chuyện vật. Những cái kia đệ tử sai vật đều là chút linh căn mỏng manh, tư chất thấp hạng người, tại trong tông môn địa vị, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không bằng, cũng chỉ có dựa vào làm chút tạp vụ mới có thể lưu tại trong tông môn. Nếu là có người không siêng năng làm việc, hoặc là làm đồ ăn không thể ăn, lập tức liền sẽ bị khu trừ ra tông môn. Tương phản, nếu có thể đem mình việc làm tốt lắm, đem thức ăn làm được mỹ vị, nói không chừng vị kia trưởng lão một cao hứng, thưởng hắn một khối hạ phẩm linh thạch hoặc là một quyển công pháp cơ bản, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Thì ra là thế. Cậu Hoa vừa ăn đuổi gà một bên gật đầu, vậy bọn hắn cũng quá đáng thương a. Lý Nguyên Tuệ cười lạnh, thiên địa dĩ vạn vật vi số cầu, chúng sinh đáng thương chi người có nhiều lắm. Chỉ cần có thể lưu tại bên trong tông môn, đối đám kia đệ tử sai vật tới nói chính là thiên đại phúc khí. Đương nhiên, bọn hắn cùng cậu Hoa sư đệ ngươi là khẳng định so ra kém. Sư đệ ngươi tiến tông môn chính là cựu trưởng lão thân truyền đệ tử, tại đám kia đệ tử sai vật trong mắt cũng đã là thiên chi tiêu tử tồn tại. Cậu Hoa vội vàng quát tay, không đúng không đúng, ta mới không phải cái gì thiên chi tiêu tử, ta chính là cậu Hoa mà thôi, cùng bọn hắn đều như thế. Lý Nguyên Tuệ đang muốn phản bác, đã thấy cậu Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có ý tứ cười cười, sau đó giật cái đùi gà đưa qua, sư tỷ muốn hay không nếm thử cái này đùi gà. Lý Nguyên Tuệ khoát tay, không cần, ta không nói bụng. Cậu Hoa khuyên đủ, thật ăn thật ngon a, đây tuyệt đối là ta nếm qua thứ hai đồ ăn ngon, ngươi thật không muốn thử một chút ta? Lý Nguyên Tuệ nghi hoặc nhíu mày, liệt diễm môn thiện phòng mỹ thực so đại lương quốc cung đình ngự chủ làm được đều tốt hơn, cậu Hoa sư đệ thế mà còn nếm qua so cái này càng đồ ăn ngon, là ở nơi nào ăn? Cậu Hoa đảo cái đầu cẩn thận nghĩ, sau đó chăm chú hồi đáp, ta nhớ được cái mùi kia, tựa như là ở trong mơ ăn bảo. Lý Nguyên Tuệ, tựa như là dùng thứ gì nướng ra tới hạt rẻ cùng gạo hoa. Đúng, còn có rau dại cháo. Nhìn như vậy đến, hạt sư thúc đưa tới mỹ vị, chỉ có thể xếp tới thứ tư ăn ngon đi á. Lý Nguyên Tuệ khỏe miệng cũng rút, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn đánh người xúc động. Nàng mặc đọc một lần thanh tâm quyết, thật vất vả mới đem kia cỗ xúc động cho áp chế xuống tới. Rồi nói tiếp, hạt sư thúc ngày bình thường vốn là không có gì giá đỡ, vô luận là gặp được trưởng lao thân truyền đệ tử, vẫn là gặp được nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, đều sẽ gật đầu chào hỏi. Cậu Hoa sư đệ ngươi cũng đừng bởi vì hạt sư thúc đáp lại ngươi liền tiêu ngạo. Cậu Hoa đang lúc ăn cơm đâu, nghe nói như thế lập tức một mặt ngộng. A, ta tiêu ngạo sao? Vừa mới ta liền chỉ nói là lần sau cùng nó cùng nhau chơi đùa mà thôi, cái này có gì đáng tự hào? Sẽ không phải, các ngươi chưa hề không có cùng hạt sư thúc cùng một chỗ chơi qua a? Lý Nguyên Tuệ hít sâu một hơi, trong lòng lần nữa sinh ra một cô vô danh lửa. Nàng lại mặc niệm hai lần thanh tâm quyết, mới để dòng suy nghĩ của mình một lần nữa hòa hoãn lại. Cậu Hoa ăn vài miếng, lại hỏi, sư tỷ, mấy ngày nay ngươi một mực tại hang động này đợi a? Vậy chính ngươi tu hành đâu? Lý Nguyên Tuệ đã sớm nghĩ kỹ lý do, thản nhiên nói, cậu Hoa sư đệ ngươi vừa mới tiến tông môn, đối tông môn sự vụ còn chưa quen thuộc, hiệu trưởng lão cùng sư phụ liền để cho ta ở chỗ này nhìn xem ngươi một chút. Nếu là ngươi đối tông môn sự vụ hoặc là tu hành công việc bên trên có vấn đề gì, liền có thể trực tiếp hỏi ta. Quá được rồi. Cậu Hoa đại hỉ, ta vừa vặn gặp được một vấn đề. Đốt khí quyết phía trên nói, muốn tu luyện môn công pháp này, trước được đánh tốt cơ sở. Muốn lấy khí làm lửa, đốt liền quanh thân. Nhưng ta ở chỗ này ngồi dòng dã 3 ngày, cũng chỉ đốt ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, chỉ đốt cháy một cái huyệt dũng tuyển mà thôi. Sư tỷ ngươi có cái gì nhanh chóng giản dị pháp môn tu luyện? Lý Nguyên Tuệ nhíu mày, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đốt khí quyết nàng chưa hề không tiếp xúc qua, đừng nói cái gì nhanh chóng giản dị pháp môn tu luyện, liền ngay cả như thế nào lấy khí vì lửa nàng đều không rõ ràng. Ngây người ở giữa, đã thấy cậu Ba đã xích lại gần tới, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng. Sư tỷ, sẽ không phải ngươi cũng không biết ta? Lý Nguyên Tuệ vội vàng lui lại một bước dài kéo dài khoảng cách, lạnh lùng nói, ta đã là luyện khí 9 tầng tu vi, làm sao có thể ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng mặc kệ công pháp gì cơ sở cùng cái gì lấy khí vì phát hỏa, chỉ thuận miệng địa chuyện nói, đã công pháp yêu cầu đốt lửa quanh thân, mà chính ngươi lửa lại không đủ, vậy đi nơi khác mượn lửa đến giúp lấy đốt cháy không là được rồi. Lý Nguyên Tuệ lúc đầu chỉ là hồ suy nghĩ lung tung lý do nghĩ trực tiếp hồ lộ qua. Không ngờ cậu Hoa nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới còn có thể mượn lửa. Không hổ là đại sư tỷ, ta hiện tại liền thử một chút. Cậu Hoa 2-3 miếng cầm trong tay đùi gà nhanh chóng nuốt xuống đi, sau đó liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chăm chú tu luyện. Chỉ đem Lý Nguyên Tuệ sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt mở mịt. Ta vừa rồi, đến cùng nói cái gì rồi? Sẽ không để cho hắn luyện ra cái gì sai lầm a? Lý Nguyên Tuệ do dự một chút, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra cái truyền âm phủ. Chuẩn bị một khi phát hiện cái gì không đúng, liền đem cậu Hoa tu hành cưỡng ép đánh gãy, đồng thời dùng truyền âm phủ đem sư phụ gọi qua. Sư phụ nói đến rất rõ ràng, thiếu niên này là luyện chế nhân đan chủ cần dữ liệu, tuyệt đối không thể ở thời điểm này ra nửa một chút lầm lỗi. Nàng chính hết sức chăm chú khẩn trương nhìn chằm chằm thời điểm, đã thấy cậu Hoa đột nhiên mở to mắt, hơi kém đem nàng giật nảy mình. Sư tỷ, vừa rồi ngươi chỉ nói muốn mượn lửa, nhưng lửa này lại nên từ chỗ nào đi mượn a? Lý Nguyên Tuệ rốt cuộc khống chế không nổi, nổi giận nói, tự nhiên là nơi đó có lửa liền từ chỗ nào đi mượn, cái này còn cần ta đến dạy a? Tu hành đều dựa vào tự thân lĩnh ngộ, giống như ngươi cái gì đều muốn hỏi người, đến khi nào mới có thể tăng cao tu vi? Cậu Ba tựa hồ thật nghe lọt được, trịnh trọng gật đầu, được rồi sư tỷ, ta hiểu được. Dứt lời, cậu Ba liền lần nữa làm ra ngũ tâm triều thiên tư thế, một bên tiếp tục dựa theo công pháp chỉ dẫn, để tiên thiên chi khí chậm rãi lưu chuyển. một bên nội thị tự thân bắt đầu ở thể nội tìm kiếm lên mới ngọn lửa. Sư tỷ đã thành công tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, nhất định là trải qua. Đã nàng nói cần ngọn lửa, đã nói lên thể nội ngoại trừ tiên tiên chi khí dẫn đốt ngọn lửa bên ngoài, tất nhiên còn có cái khác ngọn lửa. Chỉ cần có thể tìm tới cái này ngọn lửa, nói không chừng ta liền có thể tăng tốc đốt khí quyết tốc độ tu luyện. Cầu ba trong lòng tồn lấy ý nghĩ như vậy, không ngừng mặc niệm lấy ngọn lửa mau ra đây, ngọn lửa mau ra đây. Cứ như vậy nhiều nhắc tới mấy lần về sau, quả nhiên liền phát hiện, mình ngũ tạng ở giữa, lại thật toát ra một đoàn to như hạt đậu ngọn lửa. Cầu ba lập tức cuồng hỉ, sư tỷ là nói thật. Trong cơ thể ta thật là có cái khác ngọn lửa. Hắn sợ sẽ từ trong mắt đi ra ngoài, vội vàng ổn định nỗi lòng, dùng không tình trạng của ta tự quan sát kỹ. Rất nhanh cầu ba liền phát hiện, đoàn kia mới xuất hiện ngọn lửa nhìn xem lại mười phần nhìn quen mắt, mà lại tựa hồ cùng mình dị thường thân cận. Ngọn lửa mới vừa xuất hiện, liền có thể cùng mình đạt tới tâm ý tương thông, như cánh tay chỉ huy trình độ. Cầu ba cũng không trì hoãn, lập tức liền dùng thần niệm thao túng cái này và ngọn lửa đi đốt cháy mình chân phải huyệt dũ tuyển. Nhưng lần này, kia ngọn lửa mới vừa cùng huyệt dũ tuyển tiếp xúc đến, cầu ba lập tức cũng cảm giác được một cỗ rõ ràng nóng rực cảm rất đau. Hắn không dám làm loạn, vội vàng dừng lại. Cái này và ngọn lửa làm sao cùng tiên chi khí ngọn lửa có chút không giống? Rõ ràng trước đó đốt cháy chân trái thời điểm, không có chút nào đau. Cầu ba nghĩ nghĩ, lại đem đốt khí quyết bên trong một bên đốt cháy một bên rèn đúc cùng tái tạo thần niệm, áp đặt đến đoàn kia mới ngọn lửa phía trên. Kia ngọn lửa quả thật nghe lời, lập tức liền thu nạp khí diễm, bắt đầu dựa theo đốt khí quyết chỉ dẫn, chậm rãi đốt cháy, rèn đúc. Quả nhiên có thể thực hiện. Cầu ba đại hỉ, lập tức đem thần niệm một phân thành hai. Một bộ phận thần niệm tiếp tục dẫn đạo tiên chi khí vận chuyển, một bộ phận khác thần niệm thì là khống chế bên trong đoàn kia tâm hỏa mầm, bắt đầu dọc theo mình chân phải túc thiếu âm thận kinh phía trên huyệt vị, từng cái đốt cháy, rèn đúc. Chờ tiên chi khí trong kinh lạc vận chuyển một lần về sau, cầu ba đã dùng mới ngọn lửa hoàn thành mười mấy huyệt vị đốt cháy cùng rèn đúc, mà lại mỗi cái huyệt vị đều rèn đúc đến tương đương viên mãn trình độ viễn siêu dùng tiên chi khí rèn đúc chân trái huyệt rũ tuyển. Cầu ba có chút không kịp chờ đợi, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy sắc trời đã tối xuống, Lý Nguyên Tuệ vẫn như cũ đứng tại cửa hang nhìn xem chính mình. Hắn liền vội vàng hỏi, sư tỷ, ta lần này lại ngồi mấy ngày? Lý Nguyên Tuệ khoe miệng cùng khoe mắt đồng thời kéo ra, cái gì mấy ngày? Ngươi lúc này mới vừa ngồi một canh giờ mà thôi. Ngươi có phải hay không dùng cái gì bó đuốc đầu góc cho cháy hỏng rồi? Cầu ba nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lại hỉ. Chỉ dùng một canh giờ a? Thế mà lập tức tăng nhanh nhiều như vậy. Nguyên Tuệ sư tỷ, ngươi thật thật là lợi hại nha. Chỉ tùy tiện nhắc tới tỉnh vài câu, liền để tốc độ tu luyện của ta tăng lên mười mấy lần. Lý Nguyên Tuệ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ta lúc trước, thật làm cái gì nặng phải nhắc nhở a? Chẳng lẽ nói, ta thật có tu luyện đốt khí quyết thiên phú? Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Nguyên Tuệ trong lòng cũng lập tức trở nên có chút hưng phấn lên. Chương 35, Vân Khởi Trận, Hỏa Lô tái hiện. Chương 35, Vân Khởi Trận, Hỏa Lô tái hiện. Kỳ quái, cậu ba đột nhiên sờ lên mình cái bụng, nghi ngờ nói, rõ ràng ta hiện tại trong bụng vẫn là no bụng, tại sao lại cảm thấy có chút đói bụng? Loại này lại no bụng lại cảm giác đói bụng là chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Tuệ nói, đây không phải là thật đói, là ngươi vừa rồi tu luyện tiêu hao thể nội đại lượng linh lực, thần niệm bên trong liền sẽ sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng dựa vào ăn đồ ăn là không cách nào bổ sung trở về, cần sư đệ ngươi tự hành bổ sung linh lực mới được. Thì ra là thế. Cậu ba giật mình. Hắn nhớ tới đan câu tự cho mình phát một năm lượng lích khí đan, liền từ trong túi chứa vật xuất ra một viên đến, trực tiếp ném vào miệng ướt. Kia đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh liền hóa thành một dòng nước ấm, bị cậu ba vừa mới đốt cháy rèn đúc ra mười mấy huyệt vị cấp tốc hấp thu. Mà cậu ba trong đầu kia cố cảm giác đói bụng cùng cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt biến mất. Cậu ba nhãn tỉnh sáng lên, thật hay. Ăn vào một viên lích khí đan về sau, lập tức liền không có như vậy đói bụng. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Lý Nguyên Tuệ lại là một mặt im lặng, ta để ngươi bổ sung linh lực, cũng không có để ngươi ăn đan dược a. Ích khí đan sử dụng, hoặc là tại linh lực nghiêm trọng hao tổn thời điểm, hoặc là tại đứng trước đột phá quan khẩu, cần đại lượng linh lực hướng cao giai bắn bọn thời điểm. Ngươi lúc này mới vừa tu luyện mấy ngày thời gian, hao phí linh lực chỉ cần dùng một viên hạ phẩm linh thạch đến bổ sung là được rồi. Lúc này liền phục dụng ích khí đan, không những lãng phí năng lượng, cũng sẽ để dư thừa linh lực tại trong cơ thể ngươi trầm tích, bất lợi cho phía sau tu luyện. Cầu ba cẩn thận cảm giác xuống, cũng không có cảm giác đến thể nội có bất kỳ linh lực trầm tích dấu hiệu. Bất quá Lý Nguyên Tuệ dù sao cũng là đại sư tỷ, cầu ba cũng không cho rằng đối phương sẽ nói nhầm, liền cũng không có đi phản bác. Lúc này, sắc trời sớm đã nặng nề rơi xuống. Trong bầu trời đêm vô số ngôi sao lấp lóe, một vòng trăng tròn bị bảo vệ ở giữa, nhìn rất đẹp. Nhờ ánh trăng, cậu ba nhìn một chút đan khâu tự cho mình chọn độc phủ. Bên trong không gian 10 phần chật hẹp, vài chục bước chiều sâu, một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Ngoại trừ có cái dùng cho tính tọa thai bên ngoài, còn chuyên môn trải một trường giản dị trúc miệt giường. Mặc dù nhìn có chút rách nát, nhưng vô luận như thế nào cũng so với hắn trong mộng ngủ ổ chó muốn thật tốt hơn nhiều. Gặp Lý Nguyên Tuệ còn không có muốn rời khỏi ý tứ, cậu ba do dự một chút, mở miệng nói, sư tỷ, đều đã trễ thế như vậy, ngươi không trả lại được nghỉ ngơi sao? Ta không phải muốn đuổi ngươi đi ý tứ ha. Sư tỷ muốn lưu lại đương nhiên cũng là có thể. Bất quá chỗ này chỉ có một cái giường, cũng chỉ có thể ủy khuất sư tỷ cùng ta chen một chút. Ngươi nói cái gì? Lý Nguyên Tuệ hung dữ chừng cậu ba một chút, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Cậu ba có chút mở miệng sờ lên đầu, sư tỷ có phải hay không ghét bỏ cái này chiếu quá rồi? Không cần lo lắng, ta đi chuẩn bị nước đến, đem nó lau sạch sẽ là được rồi. Ý miệng. Lý Nguyên Tuệ rất muốn đánh người, lại nghĩ tới sư phụ căn dặn, thật vất vả mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong túi chứa vật lấy ra vài lần lớn chừng bàn tay trận kỳ, ngọc vung tay lên, đem mấy cái trận kỳ phân biệt cắm ở động ngoài cửa phủ mấy chỗ vị trí then chốt. Theo một trận yếu ớt linh lực ba động, rất nhanh, động phủ bên ngoài liền trống rỗng tuôn ra từng đoàn đồng đậm màu trắng mây mù, đem toàn bộ động phủ tất cả đều che đậy. Cái này là sơ cấp che đậy trận pháp vân khởi trận, chỉ cần đem trận pháp mở ra, liền có thể để mây mù che khuất động phủ. Cứ như vậy, cho dù có còn lại mấy phong sư minh đệ tại cửa ra vào trải qua, đùa giỡn, cũng sẽ không quấy rầy đến cậu ba sư đệ ngươi trong động phủ nghỉ ngơi. Cậu ba đại hỉ, quá tốt rồi, vẫn là sư tỷ nghĩ đến chú đáo. Lý Nguyên Tuệ trong lòng cười lạnh. Nàng hỗ trợ bố trí vân khởi trận, tự nhiên không phải vì cậu ba cân nhắc, mà là vì phòng ngừa cậu ba ở đây tu luyện sự tình bị còn lại mấy phong người biết. Miễn cho đến lúc đó nhân đan một thành, tất cả đỉnh núi trưởng lão đều muốn nhảy ra phân chỗ tốt. Cái này vân khởi trận tiêu hao linh lực thấp, một viên hạ phẩm linh thạch liền có thể để nó duy trì dòng ra 2 tháng. Ta đem trận pháp này khống chế pháp quyết dạy cho ngươi, chính ngươi nhớ kỹ về sau vẫn đưa nó mở ra, dụng tâm tu hành. Lý Nguyên Tuệ nói xong, liền lập tức đem vân khởi trận khống chế pháp quyết dạy cho cậu ba. Cậu ba vốn là thông minh, chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ. Hắn lại tự mình thử đem trận pháp mở ra, đóng lại, lặp lại nhiều lần. Chỉ gặp động cửa phủ mây mù một hồi cuộn lên, một hồi triển khai, nhìn xem mười phần kỳ diệu. Cậu ba thập phần hưng phấn, lại có chút xấu hổ. Sư tỷ hôm nay đã chỉ điểm ta tu hành, lại đưa ta trận pháp, thật là một cái người tốt ta. Lý Nguyên Tuệ khoẹt miệng nhẹ nhàng kéo ra, chắp tay nói. Sư đệ hôm nay sớm đi nghỉ ngơi đi, ta về trước đệ tứ phong đi, ngày mai rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Nàng làm một khắc cũng không muốn tại cái này nhiều ở lại, nói xong liền gọi ra phi kiếm, hóa thành một đạo bạch mang, mang theo mình nhanh chóng nhanh rời đi. Chờ Lý Nguyên Tuệ sau khi đi xa, cậu ba mới một lần nữa niệm tụng pháp quyết đem mây mù khép lại. Sau đó thừa dịp bốn bề vắng lặng, đi vào động phủ chỗ sâu nhất, nhẹ nhàng há mồm phun một cái, lại từ miệng bên trong phun ra một cái nho lớn nhỏ tinh xảo lò lửa nhỏ. Nguyên lai trong ngọc bên cạnh đều là thật. Cậu ba mở to hai mắt, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn lần lần nhớ ký tại cái kia giấc mơ kỳ quái bên trong, mình bị một đầu hỏa mãng đánh rất đến phòng ốc phế tích bên trong. Lúc ấy tựa hồ là biết mình đánh không lại, liền đem trên người quý giá vật toàn bộ để vào đến cái này nhỏ trong lò lửa, lại đem lò lửa nhỏ trực tiếp nuốt đến trong bụng đi. Lúc đầu trước mấy ngày, cậu ba còn cảm thấy cái mộng cảnh này quá không hợp thói thường, tưởng rằng giả. Thằng đến lúc trước ngồi xuống tu luyện đốt khí quyết thời điểm, thật từ trong bụng bên cạnh gọi ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, cậu ba mới ý thức tới cái này lò lửa nhỏ chân thực tồn tại, liền giấu ở ngũ tạng của mình ở giữa. Bất quá hắn còn nhớ rõ, mình đối nào đó cái người trọng yếu làm cam đoan, không thể để cho lò lửa nhỏ bị bất luận kẻ nào biết. Cho nên vừa rồi Lý Nguyên Tuệ sư tỷ tại thời điểm, cậu ba vẫn chịu đựng không có cây đuốc lô phun ra. Đã cái này lò lửa nhỏ đều là thật, giấc mộng kia bên trong sự tình khác, chẳng lẽ cũng là thật à? Hắc Thủy thôn, ma tử ra ra, tay của thuốc. Cậu ba muốn đem trong mộng những cái kia mấu chốt ký ức từng kiện lấy ra, nhưng hắn còn chưa bắt đầu, cũng cảm giác một cỗ lực lượng vô danh tại trong đầu của mình dùng lực quái, rất nhanh liền để hắn chỗ có quan hệ với trong mộng cảnh ký ức, lại lần nữa biến thành một đoạn tương hồ. Cậu ba cũng không giận, lắc đầu liền đem lực chú ý phóng tới trước mắt nhỏ trên lò lửa tới. Vẫn là xem trước một chút bên trong mà đến tột cùng chứa cái gì đồ bật đi. Lớn, lớn, lớn. Cậu ba tâm niệm hơi động một chút, lò lửa nhỏ trong nháy mắt liền bành trướng đến cao cỡ nửa người. Quả nhiên có thể thực hiện. Cậu ba đại hỉ, tiếp lấy liền mở ra phía dưới bếp nấu, phát hiện bên trong mà quả nhiên có một đoàn mười phần nhìn quen mắt ngọn lửa nhỏ tại yên tĩnh thiêu đốt. Lúc trước ta tu luyện đốt khí quyết thời điểm, chính là ngươi đang giúp ta đốt cháy cùng rèn đúc huyệt vị a. Ngọn lửa phía trên diễm hỏa nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, tựa hồ là đang làm trả lời khẳng định. Đa tạ ngươi á. Cậu ba nghĩ nghĩ, vô ý thức cắn nát ngón trỏ, gạt ra mấy giọt tinh huyết nuôi nấng hỏa lô, sau đó mới đóng lại bếp nấu, lại mở ra phía trên đỉnh đồng. Đỉnh đồng bên trong mà tổng cộng đặt vào 3 món đồ, một cái túi đựng đồ, một cây tử sắc cây trúc, mặt khác còn có một chuỗi gỗ đào vòng tay. Khi nhìn đến tay kia liên trong nháy mắt, cậu ba nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu lập tức liền tuôn ra trận trận âm thanh sấm sét. Chương 36, bí ẩn động quật, Trường Xuân công đoạn thứ 2. Chương 36, bí ẩn động quật, Trường Xuân công đoạn thứ 2. Vương Lập, Hồng Thụ. Sau một lát, theo trong đầu tiếng sấm bị mây mù che lấp, cậu ba rốt cục một lần nữa nhớ tới một chút ký ức. Hắn nhớ tới tên của mình, cũng nhớ tới cái kia cho mình đặt tên thiếu nữ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, càng nhiều ký ức vẫn như cũng bị trước sau hỗn tạp, tùy ý bố trí, sau đó bị tầng tầng mây đen vùi lấp, chỉ ngẫu nhiên mới lộ ra chút dấu vết mờ mờ. Hồng Thụ giống như bị tiên sư mang đi tu hành, cũng không biết nàng hiện tại tu luyện đến như thế nào. Chỉ cần ta đem tu vi tăng lên tới luyện khí 7 tầng, đàn câu tử liền sẽ dạy ta ngự kiếm phi hành, đến lúc đó liền có thể ra ngoài tìm nàng. Cậu ba đưa tay liên mang trở lại tay trái cổ tay bên trên, lại đem túi đựng đồ kia bên trong đồ vật toàn bộ móc ra. Đây là 8 đoạn Trường Xuân công, Xích Thiết kiếm, Kim Cương phủ. Cái này trong bình giống như chứa cho than. Mỗi có một vật lấy ra, cậu ba ký ức liền khôi phục một điểm, mặc dù những ký ức này tất cả đều là lẫn nhau cô lập, đơn độc tồn tại trạng thái, cũng không thể nối liền cùng nhau. Nhưng cũng làm cho cậu ba sinh ra một loại có thể từ trong trí nhớ mình đào ra bảo tàng cảm giác hưng phấn. Ngoại trừ mấy thứ pháp khí, phụ triện cùng linh thạch bên ngoài, cậu ba còn tại trong túi chứa vật lật ra mấy quả Xích khí đan, một gốc toàn thân xích hồng thảo dược, cùng một khối liệt diễm môn thân phận tấm bảng gỗ. Tiêu Nghiên, là đồng môn của ta sư tỷ a. Xem ra những vật này, nhiều hơn phân nửa đều là từ trên người nàng cầm tới. Cậu ba nghĩ đem người này nhớ lại, nhưng vô luận như thế nào đều không có ấn tượng, đành phải khoát tay, được rồi, đằng sau có cơ hội hỏi lại hỏi đàn khâu từ đi. Hắn tiếp lấy lại cầm lấy hai gốc thực vật. Tử Lôi Trúc Cầu Hoa còn có ấn tượng, nhưng mặt khác một gốc xích hồng dược liệu hắn liền hoàn toàn không nhận ra. Bọn chúng giống như đều sắp phải chết, đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ trồng lên đến mới được. Hai thứ đồ này, giống như cũng không thể để Đàn Khâu Từ biết, cho nên không thể loại bên ngoài, nhất định phải tìm địa phương bí ẩn. Cầu Hoa đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên gặp mấy con rơi phần phật từ trong động bay ra, tại động cửa phủ lượn quanh một vòng mấy lúc sau, tựa hồ là phát giác phía ngoài đường đã bị mây mù phá hỏng, lại quay đầu bay trở về, rất nhanh biến mất trong động phủ. A, Cầu Hoa vội vàng xích lại gần nhìn. Lúc này mới phát hiện chỗ này động phủ cuối cùng nhất trên vách tường có một đầu thưa thất khe hở có thể thông hướng càng sâu xa. Bất quá cái này khe hở bị một khối lồi ra tới tảng đá chặn, hắn lúc trước lại một mực không nhìn thấy. Bên trong còn giống như có càng lớn không gian. Cầu Ba một tay nắm lấy hòn đá một góc, ra bên ngoài nhẹ nhàng víu vào lạc. Chỉ nghe một trận đù đù tiếng vang, khối kia khoảng chừng mấy ngàn cân cự thạch cứ như vậy bị Cầu Ba nhẹ nhõm đẩy ra, bên trong mà quả nhiên lộ ra một đầu đen xì thông đạo. Cầu Ba lập tức liền hứng thú, hắn nghĩ đem lò lửa nhỏ lại lần nữa thu nhỏ nuốt tiến trong bụng, lại đem dư mấy thứ vật toàn bộ chứa vào đến trong túi chứa vật, sau đó dứt khoát đi vào. Lối đi này rõ ràng là bị người vì mở ra ngay từ đầu rất hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua, tia sáng cũng tương đương hắc ám. Nhưng đằng sau gạt hai cái ngoặc về sau, liền càng chạy càng rộng rãi hơn, trung quanh tia sáng cũng dần dần minh lãng. Không đầy một lát, cậu ba liền tới đến một chỗ khoáng đạt trong động quật, lại là cái ngọn núi nội bộ động quật. Người kia thế mà có thể đào đới dài như vậy một cái thông đạo tìm tới động quật, cũng coi như vận khí không tệ nha. Bất quá hắn vì sao muốn đem cửa vào cho chắn? Chẳng lẽ là không muốn để cho Đan Khâu Tử phát hiện a? Nghĩ đến tầng này, Cầu Ba lập tức trở về đầu, hướng phía kia lối vào chắp tay, vị sư minh này, ân, hoặc là sư tỷ xin yên tâm, ta định sẽ giúp ngươi bảo thủ tốt bí mật này. Cái này động vật không gian tương đương khoáng đạn, khoảng trường rộng mấy chục trượng, cao hơn 10 trượng. Cách đó không xa nghiêng phía trên, lưu lại cái có thể dung một người leo ra lỗ nhỏ. Lúc này có ánh trăng trong sáng từ kia chỗ cửa hàng chiếu xuống, để Cầu Ba có thể đem chung quanh tình hình thấy rất rõ ràng. Mặt đất tràn đầy ngọn núi nội bộ rơi xuống đá vụn, chỉ có dựa vào gần cái hang nhỏ kia phía dưới mới tụ cái nhàn nhạt vũng nước đọng. Nước chất ngược lại là thanh tịnh trong suốt, Cầu Ba lướt qua một ngụm, lại ẩn ẩn mang theo vài phần sơn tuyền ngọt cảm giác. Vừa rồi đám kia con rơi lúc này liền vòng quanh động quật vừa đi vừa về bay, bay mệt mỏi cứ như vậy treo ngược tại đỉnh chót, trực câu câu nhìn chằm chằm phía dưới Cầu Ba. Cầu Ba cũng không để ý, lập tức dùng xích thiết kiếm ngay tại chỗ đào hai cái hố đất, lại đem hai gốc thực vật lấy ra trồng lên, lấy sau cùng ra cái tia đổ chua cái bình, đem bó lớn cho than rơi tại hai gốc thực vật gốc rễ. Hắn vừa đem cho than tung xuống, chỉ thấy phía trên cửa động ánh trăng bên trong có mấy quả màu trắng điểm sáng nhỏ vui sướng đụng tới cung cấp tốc hướng xuống bay, rất nhanh liền nhao nhao đụng vào cho than, bị hai gốc thực vật triệt để hấp thu. Bên này vừa hấp thu xong đâu, bên trên mà liền có mấy điểm sáng nhỏ đã lần lượt tung ra cung cấp tốc bay xuống. Nhanh như vậy, Cầu Ba kinh ngạc. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, mình trong ngậm trồng hạt thóc thời điểm, muốn 2-3 cái hô hấp mới có thể tung ra một cái điểm sáng nhỏ. Nhưng bây giờ, trong một nhịp hít thở liền có thể tung ra mấy cái điểm sáng nhỏ, tốc độ so trước đó nhanh gấp 10 có thừa. Xem ra cái này bên trong tông môn linh khí, quả nhiên so bên ngoài mà nồng đậm rất nhiều. Cầu Ba hài lòng gật đầu, cứ như vậy, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể để Tử Lôi Trúc dài đến 50 năm á. Tiếp lấy hắn lại nghi ngờ sờ lên đầu, tại sao là 50 năm đâu? 50 năm Tử Lôi Trúc có thể làm gì tới? Nghĩ không ra coi như xong, liền để nó ở chỗ này trồng đi. Suy nghĩ ở giữa, chỉ gặp Tử Lôi Trúc đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, chậm rãi đi lên sinh trưởng. Mà gốc kia Cầu Ba gọi không ra tên màu đỏ dữ liệu, cũng giống là một lần nữa thu hoạch được sinh cơ, cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đầy đặn, tươi nhuận. Xem ra cần phải tìm cơ hội hỏi một chút người khác, nhìn đây rốt cuộc là dược liệu gì. Mặt khác, kia tám đoạn trường xuân công giống như cũng rất trọng yếu, cũng không thể bỏ bê. Mà lại đốt khí quyết chỉ là đặt nền móng đều phải tốn một năm tròn thời gian, nói không chừng còn có thể dùng tám đoạn trường xuân công đến tăng cao tu vi. Ừ, về sau liền ban ngày luyện đốt khí quyết, ban đêm luyện tám đoạn trường xuân công tốt. Cầu Ba trong lòng âm thầm làm quyết định, lập tức liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện công. Hắn trước đem trường xuân công đoạn thứ nhất vận chuyển một lần, sau đó mới luyện đoạn thứ hai. Cũng không biết có phải hay không ăn lích khí đan để linh lực tăng trưởng duyên cớ, lần này Cầu Ba vận chuyển lại hào không có chút nào trở ngại, tương đương nhẹ nhõm. Mỗi một cái huyệt vị đều có thể cấp tốc xông phá, đơn giản thế như trẻ tre. Ước chừng qua 3 sau 4 canh giờ, Cầu Ba chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Tám đoạn trường xuân công đoạn thứ 2 cũng xong rồi. Không nghĩ tới lần này thế mà nhanh như vậy, ta nhớ rõ ràng trước đó trong ngộng thời điểm, bỏ ra vài ngày thời gian đều không thể luyện thành. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này linh khí dư giả nguyên nhân a? Cầu Ba lại dùng nội thị trạng thái, cẩn thận cảm thụ hạ thân thể của mình biến hóa. Rất nhanh hắn liền phát hiện, mình gân cốt cùng kinh mạch rõ ràng trở nên càng cường tráng hơn, khí lực toàn thân cũng tăng lớn hơn rất nhiều. Ngũ giác thần thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, cho dù không cần ngẩng đầu nhìn, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác biết đến đỉnh đầu đám kia con rơi yếu ớt tiếng hít thở. Bất quá kỳ quái là, luyện thành trường xuân công đoạn thứ 2 tăng trưởng kia bộ phận linh lực, giống như đều bị mấy cái kia đốt cháy rèn tạo nên huyệt vị cho hấp thu, khiến cho đến Cầu Ba tự thân tu vi, thế mà không thể đạt được nửa điểm tăng trưởng. Cầu Ba nhíu mày, có chút im lặng, cái này đốt khí quyết làm sao như cái hang không đáy, luôn hấp thu linh lực của ta. Lúc trước hắn ăn vào viên kia ích khí đan thời điểm, từ đan dược bên trong tán phát linh lực, chính là bị đốt khí quyết rèn đúc huyệt vị hút đi. Hiện tại thông qua tu luyện trường xuân công thật vất vả tăng lên chút linh lực, lại bị hút đi xong. Cái này khiến Cầu Ba rất là bất đắc dĩ. Cứ theo tốc độ này, muốn khi nào mới có thể đến luyện khí 7 tầng a? Lúc này, Cầu Ba lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, chỉ nghe động phủ bên ngoài truyền đến Lý Nguyên Tuệ thanh âm, cậu hòa sư đệ nhưng tỉnh. Không được, động phủ kia cửa vào còn không có đóng đâu. Cậu hòa giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài. Rất mau trở lại đến cái kia rách nát động phủ, gặp Lý Nguyên Tuệ bị Vân Khởi trận cản ở bên ngoài, cũng không có cô xông vào, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vội vàng đem khối cự thạch này cẩn thận từng ly từng tí chuyển về, thậm chí đem nguyên bản trở lại nhỏ khe nhỏ cũng tất cả đều chắn chết rồi, từ bên ngoài nhìn không ra mảy may vết tích, lúc này mới phủi tay, niệm tụng pháp quyết quan bế Vân Khởi trận, thả Lý Nguyên Tuệ tiến đến. Chương 37, cưới hạc mà bay, mật thất. Chương 37, cưới hạc mà bay, mật thất. Sư tỷ, sớm như vậy a? Cậu ba nhìn thấy người, dẫn đầu lên tiếng chào. Lý Nguyên Tuệ vừa rơi xuống đất liền hướng trong động phủ quan sát tỉ mỉ. Ngươi tại Lý Biên Nhi lề mà lề mề làm cái gì? Ta vừa vặn giống nghe được có cái gì thanh âm kỳ quái. Cậu ba nhãn châu xoay động, lập tức đem hai tay thả trên bụng sờ lên, không có ý tứ cười nói, đêm qua giống như ăn nhiều lắm, vừa rồi đi ị thời điểm, động tĩnh liền đã lớn một ít. Ngươi? Lý Nguyên Tuệ chau mày, vội vàng dùng tay che lại miệng mũi, cũng cấp tốc lui ra ngoài. Cậu ba sư đệ, đây chính là ngươi động phủ của mình, nếu là làm xấu, ngươi về sau muốn làm sao ở? Cậu ba một mặt khó xử, nhưng ta cũng không thể chạy đàn khâu tử trong động phủ đi kéo a. Vậy không tốt lắm a. Lý Nguyên Tuệ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sư tỷ ngươi không cần lo lắng, ta đã dùng cắt đất che lại, một điểm mùi thối không có. Không tin, chính ngươi tiến đến nghe. Cậu ba nói, liền muốn tiến lên đi giữ chặt Lý Nguyên Tuệ cánh tay. Lý Nguyên Tuệ giật nảy mình, vội vàng cùng cậu ba kéo cự ly xa, ngươi đừng tới đây, không được đụng ta. Liền đứng chỗ ấy đừng núp đích. Nàng thậm chí còn tế ra phi kiếm, một bộ chỉ cần cậu ba tới gần, tiểu tùy lúc chuẩn bị ngự kiếm đào tẩu bộ dáng. Cũng may cậu ba cũng không cưỡng cầu, rất nghe lời tại nguyên chỗ đứng vững. Lý Nguyên Tuệ lúc này mới thở dài một hơi, tiếp lấy lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cậu ba sư đệ, ngươi dù sao cũng là cựu trưởng lão thân truyền đệ tử, làm việc tại sao có thể như thế không bị kiềm chế? Ngay cả động phủ của mình đều không xử lý sạch sẽ chút, ngày sau muốn tu luyện như thế nào? Cậu ba khoát tay, không có gì đáng ngại sư tỷ, ta trước kia mỗi ngày ngủ ổ chó bên trong, đều quen thuộc. Hiện tại đang khâu tự tìm cho ta chỗ này động phủ mặc dù rách nát một chút, nhưng làm sao cũng so ổ chó tốt quá nhiều á. Lý Nguyên Tuệ cảm giác mình phát biểu như là châu đất xuống biển, căn bản không đối cậu ba sinh ra ảnh hưởng chút nào. Trong nội tâm nàng khinh bị thầm mắng một câu đồ nhà quê nói tiếp, ngươi dành thời gian mình đi động phủ phía sau mà mở một cái nhà xí, loại này bài ô sự tình đều qua bên kia. Mặt khác, mọi việc như thế sự tình, về sau liền đừng nhắc lại lên. Cậu ba gật đầu, được rồi sư tỷ, ta biết á. Tiếp lấy có chút xấu hổ sờ lên đầu, sư tỷ mỗi ngày sớm như vậy liền đến đốc thúc ta tu hành, nhưng ta cái này đều đã mấy ngày, tu vi đều không có nửa điểm tăng trưởng. Mỗi ngày nhớ tới, đều sẽ cảm giác thật tốt băn khoăn. Lý Nguyên Tuệ cười ha ha, khoát tay nói, tu luyện một chuyện, từ trước đến nay đều là mài nước công phu, cái nào có người có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể nhìn thấy tu vi tăng trưởng. Ngươi thoải mái tinh thần, trước tiên đem cơ sở đánh tốt mới là chuyện thần yếu. Cậu ba gật đầu, đã sư tỷ đều không nóng nảy, vậy ta cứ yên tâm á. Lý Nguyên Tuệ nhớ tới tối hôm qua về đệ tứ phong về sau, sư phụ đệ tự nghĩ biện pháp tìm hiểu cậu ba đan điền biên kia yêu đan lai lịch. Liên tùy ý tìm lý do mở miệng, cậu ba sư đệ, mấy ngày nay tu luyện đến nay, ngươi nhưng phát giác trong cơ thể mình có cái gì đặc thù biến hóa? Đặc biệt là đan điền vị trí, có cảm giác hay không đến có đặc thù linh lực hướng toàn thân chuyển bận tình huống. Cậu ba chi tiết lắc đầu, không có a. Lý Nguyên Tuệ cũng không thấy đến kỳ quái, dù sao cậu ba cái này mới tu luyện đốt khí quyết mấy ngày thời gian, mà lại hôm qua lại vừa mới ăn vào một viên lích khí đan, đoán chừng lúc này thể nội linh lực sung túc, tạm thời cũng sẽ không đem kia yêu đan bên trong linh lực kích phát ra tới. Nàng cũng không có gấp, chỉ trước ở chỗ này lưu lại cái móc, không có liền tốt, về sau nếu là phát hiện có cái gì đặc thù biến hóa phát sinh, ngươi nhất định phải trước tiên nói với ta, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, ngoại trừ vấn đề về mặt tu hành bên ngoài, nếu là có cái khác liên quan tới tông môn hoặc là trên sinh hoạt vấn đề, cũng toàn đều có thể nói ra. Cậu ba nháy máy mắt, vấn đề gì đều có thể hỏi a. Lý Nguyên Tuệ gật đầu, vấn đề gì đều có thể. Cậu ba do dự một chút, mở miệng nói, sư tỷ vậy ta hỏi một chút, giống ngươi đến luyện khí hậu kỳ tu vi cao như vậy về sau, có phải hay không cũng không cần lại đi ị rồi? Lý Nguyên Tuệ hít sâu một hơi, sắc mặt cấp tốc trướng thành đỏ bừng. Sư tỷ ngươi làm sao đỏ mặt ta nha? Là bụng bắt đầu trướng rồi sao? Cậu ba có chút gấp, nhưng ta bây giờ còn chưa đem nhà xí mở ra đến a, bằng không, ngươi đi trước đan khâu tử trong động phủ mượn dùng một chút đi. Ngươi còn nói. Lý Nguyên Tuệ cảm giác mình giống như là nhận to lớn nhục nhã, hai mắt bên trong có lửa giận cháy hừng hực. Thậm chí liền ngay cả một bên phi kiếm đều thụ cơn giận của nàng ảnh hưởng, không ngừng ong ong run rẩy. Cũng may nàng rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng áp chế lại. Ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, đi về nghỉ trước. Cầu ba sư đệ chính ngươi hảo hảo tu luyện chờ ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Dứt lời, Lý Nguyên Tuệ nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên phi kiếm, hóa thành một đạo bạch mang nhanh chóng bay đi. Nhìn xem Lý Nguyên Tuệ đi xa thân ảnh, cậu ba không khỏi nói một câu xúc động, sư tỷ thân thể không thoải mái còn muốn đặc địa sang đây xem một chuyến, hỏi ta có hay không trên tu hành nghi hoặc, thật là một cái người tốt ta. Đứng đang phi kiếm bên trên Lý Nguyên Tuệ cũng không biết có phải hay không nghe được cậu ba, thân thể một cái lảo đảo, hơi kém liền từ trên phi kiếm rơi xuống dưới. Cũng may nàng kịp thời ổn định, lại lập tức tăng nhanh ngự kiếm tốc độ phi hành, trong chớp mắt liền biến mất tại mảng lớn trong mây mù. Cậu ba đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, lại nghe tầng mây bên trong truyền đến nhất thanh quen thuộc thanh minh, ý đi. Tiếp lấy liền gặp tầng mây phá vỡ, một con thân hình khổng lồ linh hạc đuốt cánh khoan thai bay tới. là hạc sư thúc tới rồi. Cậu ba đại hỉ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Kia linh hạc rất nhanh rơi xuống đất, đem trên móng nuốt treo một cái giỏ trúc đưa cho cậu ba. Hạc sư thúc ngươi tới được thật kịp thời, ta vừa cảm thấy đói bụng đâu, ngươi liền xuất hiện. Cậu ba không kịp chờ đợi đem giỏ trúc để lộ, gặp bên trong lại xếp vào mười mấy loại phong phú mỹ thực. Gà rừng hầm cây nấm, thịt kho tàu tay gấu, giấm đường cá trích các loại, cùng hôm qua món ăn liền không có một cái nào là giống nhau. Cậu ba tu luyện một đêm tám đoạn trường xuân công, đã sớm đói chịu không được, lúc này liền giật ra bụng, ăn uống thả cửa. Hoa, thật là thơm. Hạc sư thúc ngươi có muốn hay không đến một ngụm? Y đi. Linh Hạc lắc đầu, dùng thật dài mỏ chim chỉ dưới thân thể của mình. Cậu ba lúc này mới chú ý tới, đối phương trên móng vuốt còn mặt khác dẫn theo mấy cái đồng dạng lớn nhỏ rõ chút. Hạc sư thúc còn muốn đi địa phương khác đưa cơm a? Y đi. Linh Hạc gật đầu. Kia ngươi chờ một chút ta, ta rất nhanh liền đã ăn xong, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ đi. Linh Hạc quả nhiên liền đứng tại chỗ không đi. Cậu ba ăn tươi nuốt sống, cơ hồ một ngụm một bàn đồ ăn, rất nhanh liền đem một rổ mỹ thực ăn sạch sẽ, nguyên bản nho nhỏ bụng cũng biến thành trướng phình lên. Hoa, ăn ngon no bụng tốt no bụng a. Cậu ba lau miệng, nhẹ nhàng nhảy lên liền ngồi xuống Linh Hạc trên lưng. Hạc sư thúc chúng ta đi thôi. Y đi. Linh Hạc hai cánh chấn động, liền nhẹ nhàng mang theo cậu ba khoan thai mà đi. Chờ cái này một người một hạc bay xa về sau, khoảng cách cậu ba động phủ cách đó không xa một đám tươi tốt trong rừng cây, giờ đang phi kiếm bên trên Lý Nguyên Tuệ chậm rãi bay ra. Nàng vừa rồi vốn là không đi xa, chỉ là tại trong mây mù lượn quanh cái vòng, lại quay đầu ẩn nặc thân hình cất dấu. Vốn là nghĩ giam thị bí mật cậu ba hành tung, không hề nghĩ tới lại nhìn thấy cậu ba cưới hạc rời đi một màn. Hạc sư thuốc làm sao lại để một cái vừa mới tiến tông môn đệ tử cưới tại trên người nó? Vừa nghĩ tới cậu ba chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại mấy phong đệ tử nhận biết, Lý Nguyên Tuệ liền không tự giác nhíu mày. Đồng thời, trong lòng cũng có một cố lòng đấu kỵ đang tiêu đốt hừng hực. Bất quá, vừa rồi dù sao cũng là hạc sư thúc làm ra quyết định, ta cũng không tiện ngăn cản. Việc đã đến nước này, đành phải trước cùng đi lên xem một chút, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lý Nguyên Tuệ thầm than nhất thanh, lập tức bấm một cái kiếm quyết, không xa không gần đi theo. Chờ cái này một người một kiếm bay xa về sau, đệ cửu phong phía trên mây mù tự động hướng hai bên tách ra, mang theo Na Hí mặt nạ đang khâu từ trong mây mù chậm rãi bay ra. Hắn mặc dù vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt cũng bị mặt nạ che chắn, nhưng này đôi mắt nhỏ bên trong lại rõ ràng hiện lên vẻ nghi hoặc. Xem ra, hạc sư huynh đối ta cái này tiểu đồ nhi rất là ưa thích a. Chẳng lẽ lại, nó cũng biết nhân đan sự tình, muốn đến lúc đó lấy một viên nhân đan trợ mình đột phá. Đan Câu Tử nghĩ một hồi cũng không có nghĩ rõ ràng, đành phải nhẹ nhàng lắc đầu, thôi, dù sao tiểu tử kia cũng không có khả năng rời đi tông môn, liền để tứ trưởng lão người giúp đỡ nhìn xem đi. Nói xong, hắn một lần nữa phiêu về núi đỉnh, trở lại động phủ của mình bên trong. Mở ra cửa động cấm chế về sau, Đan Câu Tử trực tiếp đi phía trái bên cạnh đẩy ra một đạo ẩn nấp cửa đá, sau đó lại xuyên qua một đầu hành lang rất dài, rất nhanh liền tiến vào một cái cực kỳ bí ẩn bên trong mật thất. Cái này một phòng không gian cũng không có vật gì khác, chỉ nhốt một cái cụt một tay nam tử, chính là Lư Định Phong. Bất quá lúc này Lư Định Phong sớm đã không có làm ngày hăng hái. Hắn tóc hai bù xù, khắp khuôn mặt là vết máu, trên người áo trắng cũng sớm bị máu tươi nhuộm thành đường đỏ. Một cây tinh tế tơ vàng từ hắn tay trái mu bàn tay kinh lạc xuyên thấu đi, dọc theo cánh tay, bả vai, phần lưng, cuối cùng từ phía bên phải tay cụt xuyên ra, đem cả người hắn cứ như vậy treo giữa không trung, như cái đại hảo cá khô. Dù vậy, Lư Định Phong trên mặt nhưng như cũ treo một bộ nụ cười vui vẻ, phản phất tại kinh lịch cái gì vui sướng sự tình, tràn diện nhìn xem khá quỷ dị. Đan Câu Tử chậm rãi bay tới Lư Định Phong trước người, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái ngọc như ý, tại Lư Định Phong trên trán nhẹ nhàng gõ xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng, cơn gió, đoạn này thời gian tu luyện được như thế nào? Lư Định Phong cấp tốc ngẩng đầu, nhắm mắt lại cười nói, nương, ngươi đến xem ta rồi. Ta cảm giác những ngày này tiến bộ rất nhanh, nhiều nhất lại có nửa tháng thời gian, liền có thể đột phá thứ tư đoạn á. Không sai không sai, không hổ là nhà chúng ta cơn gió. Đan Câu Tử mỉm cười, tiếp lấy dùng cổ quái tiếng nói hỏi, tu hành sự tình gấp không được, phải thường xuyên ôn cố mà chi thân. Nương hiện tại liền kiểm tra một chút ngươi, ngươi còn nhớ đến tám đoạn trưởng xuân công đoạn thứ nhất công pháp nội dung? Đọc ra đến cho nương nghe một chút. Tốt. Gặp Lư Định Phong không chút do dự gật đầu, Đan Câu Tử không khỏi có chút nhếch lên quẻ miệng. Bất quá, Lư Định Phong đang muốn mở miệng đọc thuộc lòng lúc, lại đột nhiên giống như là bị lôi điện bổ trúng, cả thân thể đều run rẩy dữ dội xuống, sau đó liền nghiêng đầu một cái, trực tiếp mất đi. Đan Câu Tử trong nháy mắt mặt trầm như thủy. Ha ha, thế mà trong đầu tăng thêm cấm chế. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Nói xong, hắn lại lấy ra một cây ngân châm, trực tiếp hướng Lư Định Phong đỉnh đầu mấy chỗ quan trọng huyệt vị bên trên cắm xuống dưới. Sau một khắc, động phủ này chỗ sâu liền truyền ra một trận tê tâm liệt phế kêu rên thanh âm. À, chương 38, Xuân Hiệu sư muội, cầu ga sư đệ. Chương 38, Xuân Hiệu sư muội, cầu ga sư đệ. Cầu ga bị Linh Hạc mang theo tại trong mây mù ghé qua trong chốc lát, rất nhanh liền tới đến đệ bát phong. Đệ bát phong nhân khí liền so đệ cửu phong nhiều hơn rất nhiều, mặc dù là tại sáng sớm, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đệ tử bay vào bay ra, mười phần náo nhiệt. Hạc sư thúc, gặp qua Hạc sư thúc. Cầu ga vốn còn muốn nhiều nhận biết mấy người bằng hữu đâu, từ chân núi đi lên phi hành trên đường cũng hoàn toàn chính xác đụng tới mấy cái tám phong đệ tử. Bất quá những người này đều chỉ hướng phía Linh Hạc cung kính hành lễ về sau liền đội vàng rời đi một bộ mười phần lấy bộ dáng gấp gáp. Đối Linh Hạc trên lưng cầu ga căn bản không kịp dò xét, nhiều nhất chỉ là kỳ quái nhìn chúng một chút, cũng không có người nào muốn hỏi nhiều một câu ý tứ. Hạc sư thúc, vì sao bọn hắn đều gấp gáp như vậy bận bịu hoảng? Cầu ga nghi hoặc hỏi, mà lại ta vừa mới nhìn đến mấy cái trong động phủ bên cạnh đều có toát ra ánh lửa cùng sương mù, bọn hắn ở bên trong bận rộn cái gì nha? Linh Hạc cũng không trả lời, rất nhanh liền bay đến đỉnh núi lớn nhất một chỗ động cửa phủ. Yiye, a, là Hạc sư thúc đưa cơm tới á. Trong động phủ truyền ra cái thanh âm non nớt, tiếp lấy liền có cái 11-12 tuổi tiểu cô nương bước nhanh chạy đến, để cái giỏ chúc đồ ăn lại nhanh bước chạy chậm đi vào. Hạc sư thúc ngươi chờ một chút nha. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, kia mặc màu trắng váy lụa tiểu cô nương liền một lần nữa chạy đến, đem một cái không rổ treo ở Linh Hạc trên móng đuốt. Chỉ như thế chạy tới chạy lui mấy chuyến, thiếu nữ chân bóng trên trán liền đã chạy ra điểm điểm mồ hôi. Nàng đang chuẩn bị cùng Hạc sư thúc nói lời cảm tạ đâu, ngẩng đầu một cái, đã thấy kia rộng lượng cánh lông vũ về sau, đột nhiên toát ra cái tròn vào đầu. Nhanh như vậy liền ăn xong à nha? Cái này ăn cơm tốc độ còn nhanh hơn ta. Thiếu nữ rõ ràng bị hù dọa liên tiếp lui về phía sau, gót chân lại không cẩn thận bấp tại một khối tiểu thạch đầu bên trên, cả người ba một chút trực tiếp ngồi ngay đó. Một giây sau, thiếu nữ kia đối thanh tịnh con ngươi trong nháy mắt liền bị sương mù bao phủ, sau đó lại phun một chút khóc ra thành tiếng, oa oa. Cậu ba giật nảy mình, vội vàng xoay người xuống tới an ủi, uy ngươi đừng khóc ca. Có phải hay không ta đem ngươi hù đến à nha? Cái mông cẳng đau nhức rồi sao? Thiếu nữ một bên khóc lắc đầu một bên giải thích, ta chuyện gì cũng làm không được oa oa. Muốn cho sư phụ hỗ trợ cũng giúp không được, ngay cả đưa cái cơm đều sẽ đấu vật, chắc không được sư phụ sẽ mắng ta vô dụng. Oa oa. Cậu ba gặp nàng cái mũi đều khóc đỏ lên, vô cùng đáng thương nhân tiện nói, ngươi nếu là không có chuyện, liền cùng ta cùng một chỗ bồi Hạc sư thúc đưa cơm đi thôi. A. Thế nhưng là, thiếu nữ cự tuyệt còn chưa kịp lối ra, liền bị cậu ba lôi kéo một cái cánh tay, nhẹ nhàng nhảy lên, liền ngồi xuống Linh Hạc trên lưng. Hạc sư thúc, đi rồi. Y đi. Linh Hạc thanh minh nhất thanh, vuốt cánh khổng lồ khoan thai bay đi. Thiếu nữ lúc này mới phản ứng được, a. Hạc sư thúc thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đi lên. Không có chuyện. Cậu ba khoát tay, Hạc sư thúc ước gì có người có thể cùng nó chơi đâu, nó sẽ không ngại. Đối sư muội, ngươi tên là gì? Trên mặt thiếu nữ còn mang theo hai giọt sáng lấp lánh nước mắt đầu, một bên tiếp tục nhẹ nhàng run rẩy, một bên đã dựng lên hai đầu tình tế cánh tay hướng phía cậu ba trịnh trọng chắp tay, để bắt phong đệ tử Đỗ Xuân Hiểu gặp qua sư minh, không biết sư minh xưng hô như thế nào. Cậu ba gặp nàng còn khóc đây, lại gượng chống lấy đóng vai làm người lớn bộ dáng, cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Liên vỗ ngực nói, ta gọi cậu ba là trước mấy ngày mới bị đàn khâu tử mang về, sau này sẽ là ngươi cậu và sư minh á. Nguyên lai là đệ cửu phong cậu và sư minh. Xuân Hiểu nói được nửa câu mới đột nhiên kịp phản ứng không thích hợp, vội vàng khoát tay, không đúng không đúng. Ta thở nhỏ sinh trưởng ở tông môn, ngươi là vừa vặn tiến đến ta phải gọi ngươi cậu và sư đệ mới đúng. Cậu ba thật vất vả mới đụng cái so với mình tiểu nhân, tự nhiên không chịu nhường cho. Sư muội không cần như thế câu đệ, chúng ta ai trước kêu người đó là sư minh. Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ cầm một đôi khóc đỏ con mắt chừng tới. Cậu ba lập tức liền thiết khí, dùng giọng thương lượng nói, vậy sau này ta bảo ngươi Xuân Hiểu sư muội, ngươi gọi ta cậu ba sư đệ, tốt như vậy không? Thiếu nữ nghe vậy, rốt cục nhịn không được phốc phốc nhất thanh nín khóc mỉm cười. Ngươi người này nhưng thật có ý tứ. Ha ha ha. Cậu ba thấy đối phương không có phản đối, tưởng rằng chấp nhận, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi, Xuân Hiểu sư muội, vì sao các ngươi đệ bắt phong mỗi cái trong động phủ bên cạnh đều có ánh lửa, mà lại cảm giác mỗi người đều rất bận rộn bộ dáng, bọn hắn đều tại bận rộn cái gì? Cậu ba sư đệ ngươi ngay cả điều này cũng không biết ta. Nghe được sư muội sư đệ xưng hô tuần tự ra, Xuân Hiểu lại nhịn cười không được vài tiếng, sau đó mới giải thích nói, sư phụ ta là luyện khí sư xuất thân, tinh thông luyện khí, cho nên bái nhập đến đệ bắt phong thân truyền đệ tử, mỗi ngày ngoại trừ muốn tu luyện công pháp cơ bản bên ngoài, còn muốn tốn hao thời gian dài dùng cho luyện khí. Trong tông môn bên cạnh tuyệt đại đa số chế thức phi kiếm đều là từ chúng ta đệ bắt phong luyện chế ra tới. Hoa, thật là lợi hại. Cậu ba từ đấy lòng tán thưởng một câu, tiếp lấy nhãn châu xoay động, lại hỏi, kia còn lại mấy phong trưởng lão có phải hay không cũng đều có riêng phần mình am hiểu đồ vật? Kia là tự nhiên. Xuân Hiểu gật đầu, kiên nhẫn nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão am hiểu nhất điều khiển phi kiếm sát phạt, lúc này đã mang theo môn hạ đệ tử đi phía bắc chống cự ma đạo đi. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão khống hỏa thuật đều là hàng đầu, mà lại đều đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, lúc này đang lúc bế quan xung kích kết đan. Tứ trưởng lão am hiểu nhất luyện chế đan dược, đệ tử trong môn phái mỗi tháng nhận lấy ích khí đan, chính là từ tứ trưởng lão luyện chế ra tới. Lục trưởng lão am hiểu nhất bố trí trận pháp, bình thường phụ trách trông coi hộ sơn đại trận. Thất trưởng lão thì là đối với phụ triện chi đạo có cực sâu tạo nghệ. Trong lúc nói chuyện, Linh Hạc đã đem thứ bảy phong đến đệ tứ phong đồ ăn đều đưa. Ở trong đó, mấy cái động phủ chủ nhân đều tại dùng tâm tu luyện, cũng không có ra. Linh Hạc cũng không có muốn làm phiền ý tứ, đem giỏ trúc buông xuống liền trực tiếp bay đi. Chỉ có đến đệ tứ phong thời điểm, Lý Nguyên Tuệ mới hiện thân ra lên tiếng chào. Hạc sư thúc. Là Lý Nguyên Tuệ sư tỷ, cậu ba nhìn thấy người quen có chút hưng phấn, sư tỷ thân thể hiện tại rất nhiều rồi sao? Lý Nguyên Tuệ khẽ miệng nhẹ nhàng kéo ra, đa tạ cậu ba sư đệ quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Ngược lại là cậu ba sư đệ, người đã mang theo Xuân Hiểu sư muội cùng một chỗ, một hồi đến đệ tam phong thời điểm, nhưng được bản thân chú ý cẩn thận một chút. Cậu ba sững sờ, cẩn thận cái gì? Lý Nguyên Tuệ cũng không trả lời, chỉ cười lạnh một tiếng liền dẫn theo giỏ trúc rời đi. Bất quá theo Linh Hạc cất cánh, cậu ba rất nhanh liền đem Lý Nguyên Tuệ ném sau, quay đầu lại hỏi nói, Xuân Hiểu sư muội, vừa rồi ngươi đem từ đại trưởng lao đến bắt trưởng lao tình huống đều nói, kia đang khâu từ đâu? Hắn am hiểu cái gì? Xuân Hiểu có chút không xác định nói, nghe nói cựu trưởng lão tinh thông huyền thuật cùng mê hoặc chi thuật, bất quá cụ thể là như thế nào thi triển ta cũng chưa từng thấy qua. Sư phụ ta trước kia xưa nay không để cho ta cùng cựu trưởng lão cùng đệ cựu phong đệ tử lui tới. Cậu ba nháy nháy mắt, có chút ngoài ý muốn, đây là vì sao? Xuân Hiểu không có ý tứ nhìn cậu ba một chút, thấp giọng nói, sư phụ nói, hiệu trưởng lão thu những cái kia nữ đệ tử đều là hắn lô đỉnh, đệ cửu phong liền không có một người tốt. Tiếp lấy lại vội vàng nói bổ sung, bất quá ta nhìn cậu ba sư đệ cũng không giống là người xấu, xem ra sư phụ cũng có nói sai thời điểm. Kia là tự nhiên. Cậu ba nói, đan câu tự đem ta tiếp nhập tông môn, lại cho ta công pháp tu hành, lại cho ta đan dược và linh thạch, làm sao có thể là người xấu? Về phần đệ cửu phong còn lại những cái kia các sư minh sư tỷ, ta ngược lại thật ra một cái cũng không thấy, nghe nói là phái đi ra điều tra sự tình gì đi. Bất quá Xuân Hiểu sư muội, ngươi mới vừa nói lô đỉnh là có ý gì? Xuân Hiểu một trương tú kiểm bá một chút liền đỏ lên. Nàng đang do dự nên giải thích như thế nào thời điểm, linh hạc đã chậm rãi bay xuống đệ tam phong đỉnh núi. Một người mặc trường bào màu xám nam tử tuấn mỹ cố ý giang lên tiếp, đệ tứ phong đệ tử Cố Bạch Thần gặp qua hạ sư thúc. A, Xuân Hiểu sư muội, ngươi cũng tới nữa? Là cố ý sang đây xem ta sao? Nam tử kia mở một câu trò đùa liền muốn tiến lên đến đáp lời, lập tức liền thấy sau lưng cùng Đỗ Xuân Hiểu chăm chú chịu ngồi cậu ba, nguyên bản cười tuấn mỹ khuôn mặt, trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống. Chương 39, tranh đoạt sư muội, tổ âm chi thể. Chương 39, tranh đoạt sư muội, tổ âm chi thể. Sư muội, người này là ai? Tại sao lại cùng ngươi ngồi cùng một chỗ? Cố Bạch Thần trầm mắt hỏi. Không đợi Xuân Hiểu mở miệng, cậu ba liền dẫn đầu đáp lại, ta gọi cậu ba, là vài ngày trước mới bị Đan Khâu Tử mang về bây giờ tại đệ tử phong. Ta hỏi ngươi sao? Cố Bạch Thần ngang cậu ba một chút, lạnh lùng đánh gãy. Hắn đang muốn tiếp lấy nói chuyện với Xuân Hiểu đâu, đã thấy cậu ba sờ lên đầu, nghi ngờ nói, rõ ràng chính là sư minh chính ngươi hỏi nhà. Ngươi làm sao vừa nói lời đảo mắt liền quên rồi? Chẳng lẽ lại sư minh là có cái gì thiện quên ma bệnh? Phúc. Xuân Hiểu lập tức nhịn không được cười ra tiếng, tiếp lấy lại sinh sợ làm cho người ta không cao hứng, đội vàng khoát tay giải thích, Cố sư minh, ta không phải đang cười ngươi, chỉ là đột nhiên nhớ tới hôm qua đệ bắt phong phát sinh một chuyện vui. Cậu ba lập tức liền hứng thú, ta thích nghe nhất việc vui sự tình á. Xuân Hiểu sư muội không ngại nói nghe một chút, để cho ta cũng cao hứng một chút. Đủ rồi. Cố Bạch Thần hét lớn một tiếng đem hai người đánh gãy. Vừa rồi hai lần giao phong hắn thấy tựa như là mình bị thiếu niên kia bỡ bỡn, trong lòng lập tức lên cơn giận dữ, nhưng lại kiêng kỵ hạc sư thúc trước mắt, không tiện phát tác. Chỉ híp mắt lạnh lùng nói, cậu ba sư đệ ngươi rất không tệ mà. Mới nhập môn liền dám ngay mặt chống đối sư minh, tương lai chắc hẳn sẽ tiền đồ vô lượng. Cậu ba không có ý tứ cười cười, sư minh quá khen, ngươi cũng rất tốt, tương lai khẳng định cũng sẽ tiền đồ vô lượng. Cố Bạch Thần nhíu mày. Mặc dù đối phương lời này bên ngoài là đang khen thưởng, nhưng nghe lại cho người ta một loại trưởng bối tán thưởng vãn bối ngữ khí, để hắn cảm thấy rất là bị khuất. Đại sư minh, làm sao rồi? Lúc này, cách đó không xa đệ tam phong đệ tử bị động tĩnh bên này hấp dẫn, rất nhanh xuống lại tới. Gặp qua hạc sư thúc. A, Xuân Hiểu sư muội. Nhìn thấy Đỗ Xuân Hiểu cùng cậu ba gấp ngồi cùng một chỗ thời điểm, đám người lập tức liền hiểu đại khái nguyên do, nhao nhao nhịn không được nhíu mày. Trong đó một tên khỉ ốm mà thanh niên trước mắt, lập tức đứng ra quát lớn, "Xuân Hiểu sư muội, ngươi là chúng ta Cố sư huynh chỉ định đạo lữ, sao có thể cùng khác nam tử như thế thân cận?" A, Xuân Hiểu mở to hai mắt nhìn, lập tức quát tay, "Không phải, ta không có. Ngươi đừng nói mỏ." "Ta nói mỏ." "Ha ha." Kia khỉ ốm mà thanh niên cười lạnh nói, sư phụ trước đó thế nhưng là cùng bắt trưởng lão đã nói xong, muốn đem Xuân Hiểu sư muội phối cấp chúng ta đại sư minh làm đạo lữ, này làm sao có thể là nói mò đâu. Xuân Hiểu đều nhanh muốn khóc, đang muốn giải thích, lại nghe sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh âm hùng hậu, nguyên lai đệ tam phong đệ tử đều thích như thế nói hiệu nói vừa sao, dưới ban ngày ban mặt liền dám cướp đoạt tiểu sư muội. Đám người nhao nhao quay đầu, liền gặp giữa không trung lại có mấy đạo nhân ảnh ngự kiếm bay tới. Người cầm đầu thân hình cao lớn, hình dáng cao lớn thu kệch râu quai nón, lại mặc vào một kiện văn sĩ trường bào, có vẻ hơi dở dở ương. Hắn đi theo phía sau mấy tên nam nữ trẻ tuổi, từng cái đều là người đeo trường kiếm, mặc thống nhất chế thức trường bào năm màu. Mỗi kiện áo choàng bên trên đều dùng kim tuyến thêu lên đệ lục phong chữ, là đệ lục phong thẩm đại hữu thẩm sư mình. Hắn làm sao đột nhiên dẫn người đến chúng ta đệ tam phong tới rồi? Chẳng lẽ cũng là vì Xuân Hiểu sư muội tới? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Cố Bạch Thần nhíu mày, mặt lộ vẻ mấy phần bất thiện chi sắc. Xuân Hiểu thì là đôi mi thanh tú cao lại, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của mình, có vẻ hơi không biết làm sao. Mảnh mai thân thể cũng không tự giác hướng sau lưng cậu ba phương hướng dựa sát vào chút, chỉ có cậu ba, bởi vì lại gặp được mấy cái khuôn mặt mới nguyên nhân, nhiều chút hưng phấn. Lại người đến rồi, cái này đệ tam phong thật náo nhiệt, ta không giống đệ tử phong, mỗi ngày đều là vắng ngắt. Quả nhiên vẫn là đi theo hạc sư thúc già thú vị. Mới tới mấy người rất nhanh liền rơi xuống đỉnh núi phía trên, cầm đầu dâu quay nón dẫn đầu hướng phía linh hạc chắp tay, đệ lục phong đệ tử thẩm đại hưu gặp qua hạc sư thúc. Mấy người còn lại cũng đi theo chắp tay, gặp qua hạc sư thúc. Linh hạc nhẹ nhàng gật đầu, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ cùng cậu ba cùng một chỗ. Giống người vây xem đồng dạng mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn xem dưới mắt thế cục phát triển. Cố Bạch Thần mấy người cùng Linh Hạc chào hỏi, mới lạnh lùng mở miệng, "Thẩm đại hữu, ngươi mang theo 6 phong đệ tử đến ta đệ tam phong tới là có gì muốn làm? Thế nhưng là muốn cho ta đệ tam phong mấy chỗ độc phủ, một lần nữa bố trí mấy cái phòng hộ trận pháp à?" Thẩm đại hữu cười ha ha, "Cố sư minh hiểu lầm ta là nghe sư đệ nói, nhìn thấy tiểu sư muội đi theo hạc sư thúc ra du ngoạn, cho nên mới đặc địa vì tiểu sư muội mà đến. Đương nhiên, nếu là Cố sư minh cố ý muốn cho động phủ của mình thay đổi trận pháp bảo vệ, ta cũng vui vẻ cho sư minh đề cử mấy cái, đều là ta đệ lục phong năm nay mới nghiên cứu ra được đại trận. Xem ở đồng môn sư minh đệ phần bên trên, có thể đánh cái giảm còn 80. Cố Bạch Thần lạnh hừ một tiếng, cho bên cạnh kỳ ốm mà nam tử nháy mắt ra dấu. Đối phương lập tức hiểu ý, đứng ra nói, đa tạ thẩm sư minh hảo ý, bất quá chúng ta đại sư minh tu vi cùng khống hỏa chi thuật, tại liệt diễm môn cùng thế hệ bên trong không có đối thủ, không cần đến trận pháp thủ hộ. Kia chút lộn xộn cái gì trận pháp bảo vệ, vẫn là giữ lại cho chính các ngươi sử dụng đi. Đệ Lục Phong mấy tên đệ tử nghe xong, lập tức liền nổi giận, Trần Thanh Viễn, ngươi nói cái gì? Dám nhục nhã ta sáu phong trận pháp, thật to gan. Ta chờ hiện tại liền bảy trận, ngươi có dám tới hay không sống một chút? Tên kia gọi Trần Thanh Viễn khỉ ốm mà thanh niên giật nảy mình, lập tức liền lui lại mấy bước, trốn đến Cố Bạch Thần sau lưng. Bất quá hắn lại sợ cho nhà mình sư huynh ném đi mặt mũi, còn kiên trì quát, hạ sư thúc làm chứng, cũng không phải ta chọn trước sự tình. Rõ ràng là thẩm sư huynh trước nói xấu ta đệ tam phong. Thẩm đại hữu trừng mắt nói, ta nói xấu các ngươi cái gì rồi? Trần Thanh Viễn liền chờ lời này đâu, lập tức phóng đại tiếng nói, thẩm sư huynh lúc trước vừa đến, liền nói chúng ta đệ tam phong đệ tử nói hiệu nói vượng, muốn cướp đoạt sư muội. Lời của ta mới vừa rồi, cũng chỉ là phẫn mà phản kích thôi. Thẩm đại hữu cười lạnh, ta kia là ăn ngay nói thật, chỗ nào đều xấu. Lúc trước bát trưởng lão nói đến rõ ràng, nếu là có ai muốn cưới tiểu sư muội làm đạo lữ, nhất định phải làm được hai điều kiện. Thứ nhất là muốn cho đệ bát phong cung cấp một kiện thượng phẩm vật liệu luyện khí, để bát trưởng lão hài lòng. Thứ hai là muốn qua sang năm tông môn thi đấu bên trong thu hoạch được đầu danh. Dưới mắt Cố sư huynh ngay cả một cái điều kiện đều không thể hoàn thành, liền dám công khai nói tiểu sư muội là hắn tuyển định đạo lữ. Chẳng lẽ đây không phải nói hiệu nói vượng? Chẳng lẽ đây không phải trắng trợn cướp đoạt sư muội? Trần Thanh Viễn cũng không chịu thua, lập tức nói, ta liệt diễm môn mấy ngàn đệ tử người nào không biết, Cố sư huynh chính là trong môn trúc cơ chỉ dưới đệ nhất người. Sang năm tông môn thi đấu, Cố sư huynh cầm tới thứ vừa đã là chuyện bán đại đóng thuyền, mà lại sư phụ tại trước khi bế quan, còn cố ý cho Cố sư huynh lưu lại một khối ngàn năm huyền thiết. Chỉ cần chờ tông môn thi đấu vừa kết thúc, Cố sư huynh liền đem ngàn năm huyền thiết dâng lên, đến lúc đó, Xuân Hiệu sư muội tự nhiên là trở thành Cố sư huynh chính thức đạo lữ. Thẩm đại hữu cười ha ha, tông môn thi đấu đều còn chưa bắt đầu đâu, liền dám như thế cuồng vọng. Đến lúc đó, ta thế tất yếu đến cùng Cố sư huynh khống hỏa thuật ba bảo. Ha ha, chỉ bằng ngươi kia luyện khí 8 tầng tu vi, cũng dám cùng Cố sư huynh đánh đồng. Ta có trận pháp đem trợ, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Không biết tự lượng sức mình. Song Phương cũng không lo được Hạc sư thúc ở đây lập tức liền đánh võ mồm tranh chấp. Cậu Hoa nghe trong chốc lát cũng coi như nghe rõ. Làm nửa ngày đám người này là muốn dùng luận võ chọn rể phương thức, tranh đoạt thiếu nữ trước mắt. Trong lòng của hắn nghi hoặc, thấp giọng hỏi, "Xuân Hiểu sư muội, bọn hắn vì sao đều muốn tranh đoạt ngươi làm đạo lữ à? Rõ ràng cái này từng cái nhìn cùng ngươi cũng không đáp nha." Xuân Hiểu rõ ràng có chút khó khăn, chỉ nặng nề thở dài nhất thanh, cũng không trả lời. Bất quá lại nghe sau lưng lại truyền tới một thanh lãnh thanh âm, bởi vì tiểu sư muội là cực kỳ khó được tố âm chi thể. Cậu Ba cùng Xuân Hiểu quay đầu, chỉ thấy Lý Nguyên Tuệ chẳng biết lúc nào cũng bay tới, liền treo tại hai người sau lưng xem náo nhiệt. "Sư tỷ ngươi làm sao cũng tới nữa?" Cậu Ba nói một tiếng, liền vội vàng hỏi, "Tố âm chi thể lại là cái gì?" "Đây là trong tu tiên giới một loại cực kỳ hiếm thấy tu hành thể chất." Lý Nguyên Tuệ nhìn Xuân Hiểu một chút, kiên nhẫn giải thích nói, "Có được tố âm chi thể nữ tu sĩ, có thể trợ giúp đạo lữ của mình thực hiện âm dương linh lực cấp tốc giao hòa. Không chỉ có thể tăng lên cực lớn đạo lữ tu hành tốc độ, còn có thể trình độ lớn nhất giảm nhỏ đột phá bình cảnh thời điểm tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên cựu đại trưởng lao thân truyền đệ tử, bất luận loại đến tuổi nào, đều muốn cùng tiểu sư muội trở thành tu hành đạo lữ. Đáng thương tiểu sư muội mới 12 tuổi, liền bị người như thế nhớ thương, ha ha. Như loại này vì cướp người mà lẫn nhau tranh chấp không hạ sự tình, hàng năm đều sẽ phát sinh 2-3 lần. Hôm nay ngược lại là trùng hợp, để cầu ba sư đệ cũng được phải. Thì ra là thế. Cầu ba giật mình, gặp một bên Xuân Hiểu đã chôn xuống đầu, hai vai cũng bắt đầu nhẹ nhàng co gắp, cầu ba khẽ nhíu mày. Xem ra Xuân Hiểu sư muội cũng không muốn nhìn thấy đồng môn sư huynh vì chính mình cãi lộn không ngớt. Hắn thầm nghĩ trong lòng một câu, lập tức thả người nhảy xuống, rơi xuống ngay tại cãi lộn hai nhóm người ở giữa. Đều đừng cãi nhau. Giống to một tiếng, như hổ gầm long ngâm, cứng rắn là sinh sinh đem Song Phương thanh âm trong nháy mắt áp chế xuống. Cố Bạch Thần sầm mặt lại, ngươi là cái thá gì? Cũng phối xuất ra điều đỉnh. Trần Thanh Viễn cũng đi theo cười lạnh, một cái mới vào tông môn tiểu hải nhi, chẳng lẽ cũng nghĩ nhảy ra tranh đoạt sư muội? Cầu Ba lắc đầu, ta không là cái gì, ta là Cầu Ba. Lúc đầu muốn tiếp tục mở miệng quát lớn mấy người, nghe nói như thế cũng vì đó trì trệ. Lại nghe Cầu Ba tiếp lấy cất cao giọng nói, ta cũng không phải muốn cùng các ngươi cướp người, chỉ là muốn nói, đã các ngươi muốn tranh là Xuân Hiểu sư muội, chẳng lẽ đều không cần hỏi một chút Xuân Hiểu sư muội nàng ý nguyện của mình à? Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Linh Hạc bên trên thiếu nữ cũng đình chỉ thúc thích, ngẩng đầu trộm nhìn lén qua đến, trong đôi mắt có một vẻ dị sắc chợt lóe lên. Chương 40, đa tạ sư minh giúp ta đập sám. Chương 40, đa tạ sư minh giúp ta đập sám. Đám người sững sờ sau một lát, rất nhanh lấy lại tinh thần, nhao nhao dùng nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem cậu ba. Nhà ai đệ tử dám ra đây đúng tay đệ tam phong cùng đệ lục phong tranh chấp? Tiểu tử này sợ không phải bị hóa điên a? Đoán chừng là muốn tranh đoạt tiểu sư muội, lại tự biết tu vi không đủ, cho nên đành phải kiếm tẩu thiên phong, nghĩ trước lấy tiểu sư muội niềm vui. Nhìn không ra, người này tuổi còn nhỏ, lại có như thế tâm cơ, ha ha. Thẩm đại hưu vung tay lên, ngăn lại sau lưng mấy người thảo luận. Lại móc móc lỗ thai, một mặt không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi giống cái gì giống? Cho là mình thanh em lớn thì ngon a. Ngươi nếu là cũng nghĩ tranh tiểu sư muội, liền hảo hảo tu hành, sang năm tông môn thi đấu phía trên, mọi người công bằng cạnh tranh là được. Không không. Cậu ba vội vàng khoát tay, ta không phải cùng các ngươi tranh tiểu sư muội. Thẩm đại hưu trừng mắt đánh gãy, không tranh ngươi chạy đến làm gì? cút ngay cho ta. Nói, hắn một bàn tay khoác lên thiếu niên trên bờ vai, liền muốn đem người trực tiếp xốc lên. Nhưng hắn dùng lực xốc một chút, bàn tay tựa như khoác lên cứng rắn trên vách núi đá, tất cả lực đạo đều như là châu đất xuống biển, lại không có thể đem thiếu niên ở trước mắt phát động mảy may. Thẩm Đại Hữu lập tức liền kinh ngạc. Mặc dù hắn nhìn xem thiếu niên này là từ trên thân linh hạc bay xuống cố kỵ hạc sư thuốc mặt mũi, không dám dùng toàn lực. Nhưng vì biểu hiện ra mình đệ lục phong đại sư minh phong thái, vừa rồi kia một chút cũng dùng tới năm thành lực đạo. Đường đường luyện khí 8 tầng tu sĩ năm thành khí lực, lại bị một cái luyện khí sơ kỳ tiểu hài nhi cho đỡ được. Thẩm Đại Hữu không tin tà, lại đem khí lực tăng lớn đến 8 thành, lan đi. Lần này, Thẩm Đại Hữu rộng lượng bàn tay đập vào bả vai của thiếu niên bên trên phát ra bụp một tiếng trầm đục. Nhưng thiếu niên ở trước mắt cũng bèn bèn chỉ là thân hình hơi run rẩy hạ mà thôi, cũng không có giống Thẩm Đại Hữu trong tưởng tượng như thế bị trực tiếp vén bay ra ngoài. Cậu ba nhìn một chút trên bả vai mình vẽ lên cho bụi, có chút xấu hổ cười cười, ta mấy ngày nay quá bận rộn tu luyện, đều không đổi qua y phục, trên thân tích lũy điểm cho bụi. Không cần sư minh hỗ trợ, ta tự mình tới là được rồi. Nói xong, hắn quả thật dùng tay tại quanh thân các nơi vỗ vỗ, đánh ra rất nhiều cho bụi xuống tới. Thẩm Đại Hữu sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, đội vàng tối lui, hắn giọng một cái nói, khụ khụ. Tất cả mọi người là đồng môn, sư minh quan tâm sư đệ cũng là nên, không cần khách khí với ta. Nói xong một chữ cuối cùng, Thẩm Đại Hữu đột nhiên nhấc chân, xuất kỳ bất ý công hướng cậu và hạ bàn. Lần này, hắn không chỉ có dùng hết toàn lực, hơn nữa còn tăng thêm bộ phận linh lực, chính là muốn dùng một cước này đem vừa rồi mặt mũi toàn bộ tìm về. Nhưng hảo chết không chết, một cước này vừa bận đá vào cậu ba hoàn thành bộ phận đốt cháy rèn đúc trên chân trái mặt, không những không thể đem cậu ba đá bay, ngược lại bịch một cái, lại đem Thẩm Đại Hữu mu bàn chân cho gậy trở về. Trên chân tụ tập linh lực càng là một trận tán loạn kinh hoàng, hơi kém để Thẩm Đại Hữu toàn thân khí huyết dâng lên. Thẩm Đại Hữu hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển công pháp cơ bản, thật vất vả mới đưa thể nội hỗn loạn linh lực chìm xuống. Lại nghe cậu ba lại nói, đúng rồi, trên đùi cho đùi còn không có đập tới, đa tạ sư minh nhắc nhở. Câu này để Thẩm Đại Hữu không có kéo căng ở, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt, rốt cục phốc nhất thanh, đem một ngụm máu đen phun ra. Sau lưng mấy người giật nảy mình. Thẩm sư minh, ngươi làm sao rồi? Sư minh ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Thẩm Đại Hữu khoát tay, ra vẻ buông lòng nói, hẳn là gần nhất nóng lòng đột phá tầng thứ 9, hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Đối diện Cố Bạch Thần cười khẩy, luyện khí 9 tầng cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, thẩm sư đệ còn phải từ từ tích lũy mới là. Nhưng chớ vì sang năm tông môn thi đấu, đội vã đột phá mà luyện hỏng thân thể. Thẩm Đại Hữu căn bản không có đi để ý tới Cố Bạch Thần chảo phúng, chỉ cương ép đệ xuống kinh hãi trong lòng, nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, vị sư đệ này, không biết là vị nào trưởng lão đệ tử. Cậu ba chắp tay, ta gọi cậu ba, là Đan Khâu tử đem ta mang về. A, cựu trưởng lão. Thẩm Đại Hữu biểu lộ trong nháy mắt trở nên tương đương cổ quái. Sau lưng mấy người còn lại càng là nhịn không được cười ra tiếng, nguyên lai là cựu trưởng lão cao độ à, còn gọi cậu ba, ha ha. Bất quá, cựu trưởng lão không phải luôn luôn chỉ lấy vũ mị xinh đẹp nữ đệ tử a? Lúc nào cũng bắt đầu thu nam đệ tử rồi. Chẳng lẽ nói cựu trưởng lão đổi khẩu vị? Thẩm Đại Hữu biến sắc, vội vàng a dừng, im ngay. Đều là đồng môn sư huynh đệ, há có thể như thế tương hô đùa cợt? Mấy tên sáu phong đệ tử đều là sững sờ. Lời nói này, ngày bình thường thẩm sư huynh thích nhất mình ra mặt, sau đó để mấy cái sư đệ sư muội ở phía sau giúp đỡ trào phúng cho hắn cổ vũ khí thế. Nhưng hôm nay thẩm sư huynh làm sao đột nhiên liền đổi tính rồi? Đem mấy cái sư đệ gây sự ngôn ngữ cương ép đè xuống, Thẩm Đại Hữu cái này mới một lần nữa quay đầu, một mặt hòa khí nhìn về phía cậu ba. Cựu trưởng lão chưa hề thu qua nam đệ tử, lần này chịu vì cậu ba sư đệ phá quy củ của mình, nghĩ đến nhất định là sư đệ linh căn tư chất không giống bình thường a. Cậu ba lắc đầu, ta không có đọ qua linh căn. Tiếp lấy lại sờ lên đầu, giống như tại một giấc mộng bên trong khảo nghiệm qua, ta nhớ được hẳn là thổ linh căn tới, không qua đi bên cạnh liền nhớ không rõ. Thẩm Đại Hữu khẽ nhíu mày, sau đó xấu hổ cười nói, đã cậu ba sư đệ không muốn nói quên đi, sư minh cũng không miễn cưỡng. Chỉ là cái này xuân hiệu chuyện của sư muội, sư minh cũng sẽ không có chút muốn cho. Đây không phải ai bảo ai không cho vấn đề. Cậu ba khoát tay nói, các ngươi nói là xuân hiệu chuyện của sư muội, tự nhiên muốn hỏi một chút xuân hiệu sư muội ý nguyện a. Ha ha ha, cho cười. Sau lưng Cố Bạch Thần nhịn không được cười to mấy tiếng nói, tiểu tử, ngươi còn không biết a. Chúng ta bắt trưởng lão tên là Đỗ Trường Chu, tiểu sư muội Đỗ Xuân Hiệu, chính là bắt trưởng lão con gái ruột. A. Cậu ba sửng sốt một chút, lại quay đầu nhìn Xuân Hiệu một chút, gặp thiếu nữ nết miệng nhỏ không nói lời nào, liền biết Cố Bạch Thần nói là sự thật. Nguyên lai trong lúc này còn có cái tầng quan hệ này. Chỉ nghe Cố Bạch Thần nói tiếp, đối với Xuân Hiệu sư muội mà nói, bát trưởng lao đã vi phụ, lại vi sư, tự nhiên có thể vì Xuân Hiệu sư muội an bài đạo lữ sự tình. Không đúng không đúng. Cậu ba lắc đầu, đạo lữ sự tình chỉ cùng tự thân tương quan, Xuân Hiệu sư muội đạo lữ, lẽ ra phải do Xuân Hiệu sư muội mình đến tuyển. Mà lại, ta trước kia chỉ nghe qua, có người ta bên trong không có tiền không có cơm ăn mới có thể bán mà bán nữ. Nhưng bát trưởng lão thân là tông môn trưởng lão, cũng sẽ không có cơm ăn, làm sao lại đội vã bán nữ như đâu. Cố Bạch Thần cười ha ha, hỏi ngược lại, kia bát trưởng lão lại muốn tông môn thi đấu đầu danh, lại muốn lên phẩm vật liệu luyện khí cái gì, thiết chí nhiều như vậy điều kiện lại là vì sao? Cậu ba cẩn thận nghĩ nghĩ, chân thành nói, những cái kia điều kiện, hẳn là bát trưởng lão cho chính hắn tuyển đạo lữ dùng à. Nghe được câu trả lời này, Cố Bạch Thần cùng Thẩm Đại Hữu đều là sững sờ. Sau lưng Lý Nguyên Tuệ lúc đầu tại xem náo nhiệt đâu, nghe nói như thế, trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra một bộ kỳ quái hình tượng, một đám tuổi trẻ tông môn đệ tử riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lẫn nhau tranh đoạt, cuối cùng rốt cục có người thắng được, thành công cùng tóc trắng xóa bắt trưởng lão kết làm đạo lữ. Nghĩ đến một màn kia, Lý Nguyên Tuệ lập tức liền nhịn không được bạo cười ra tiếng. Ha ha ha. Cậu ba sư đệ, ngươi thật đúng là, thật là khéo, ha ha ha. Chương 41, sư minh đừng nóng giận, ta đáp ứng đánh ngươi chính là chương 41, sư minh đừng nóng giận, ta đáp ứng đánh ngươi chính là gặp Lý Nguyên Tuệ cười đến vui vẻ, cậu ba cũng là vui mừng, sư minh các ngươi nhìn, Nguyên Tuệ sư tỷ cũng cảm thấy ta nói tới là đúng. Chính đang bật cười Lý Nguyên Tuệ lập tức liền thu nạp tiểu dung, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải, ta không có. Cậu ba lại không lại để ý đến nàng, trực tiếp ngắt lời nói, đã như vậy, ta nhìn về sau tất cả mọi người đừng lại tranh giành có được hay không? Xuân Hiểu sư muội đạo lữ, liền chờ muội sau khi lớn lên để chính nàng đến tuyển. Thẩm Đại Hưu chớp mắt, lập tức đứng ra biểu thị đồng ý, ta cảm thấy cậu ba sư đệ nói đến có lý. Cố sư minh, ta nhìn chúng ta bây giờ cũng không cần cái nữa. Dù sao tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, đạo lữ sự tình, có thể đợi nàng hơi dài lớn hơn một chút về sau lại nói. Cố Bạch Thần khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, Thẩm sư đệ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ. Ngươi đơn giản là cảm thấy, khoảng cách lần này tông môn thi đấu chỉ còn lại thời gian một năm, ngươi không có khả năng tại trong vòng một năm gặp phải tu vi của ta. Cho nên liền muốn đi sau kéo 5 năm chờ sau đó một giới tông môn thi đấu thời điểm lại quyết thắng thua. Còn có thể bởi vì tán thành cậu ba sư đệ đề nghị, đồng thời thu hoạch được cậu ba sư đệ cùng Xuân Hiểu sư muội hai người hảo cảm, có phải thế không? Bị người trước mặt mọi người vạch trần tiểu tâm tư, Thẩm Đại Hữu không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hắn thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói, "Cố sư minh, ngươi cũng đừng dùng lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng." Cố Bạch Thần cười lạnh một tiếng, "Sư đệ lời này nói quá lời, ta không phải là tiểu nhân, ngươi cũng không tính được quân tử." "Ngươi?" Thẩm Đại Hữu nhíu mày, "Sư minh, ngươi thật muốn ỷ vào mình tu vi cao, ỷ vào tất cả mọi người đánh không lại ngươi, liền cứng rắn muốn cường thủ hào đoạn." Cố Bạch Thần liếc mắt liền nhìn ra đến, đối phương đây là muốn đem mình dựng nên tại cùng mấy phong sư minh đệ mặt đối lập. Bất quá hắn tu vi cao nhất, lại nóng lòng chúc cơ, đối với cái này cũng không quan trọng. Liên ngẩng đầu nói, phải thì như thế nào? Xuân Hiểu sư muội chính là tố âm chi thể, đó chính là ta liệt diễm môn khó được chân bảo. Như thế bảo vật, tự nhiên là bên trong tông môn tu vi cao nhất, tư chất tốt nhất đệ tử mới có tư cách thu hoạch được. Cố sư minh, lời này của ngươi đem Xuân Hiểu sư muội đưa ở chỗ nào? Gặp hai người lại muốn nổi tranh chấp, cậu ba vội vàng đứng ra nói, hai vị sư minh đừng cãi nhau. Không phải liền là đánh nhau sao? Đã Thẩm sư minh đánh không lại, vậy ta đến cùng Cố sư minh đánh tốt. Nghe nói như thế, Song Vương lập tức liền đình chỉ cãi lộn, đồng loạt quay đầu nhìn qua. Cố Bạch Thần khẽ nhíu mày, trên mặt xem thường cùng vẻ không vui không che giấu chút nào. Thẩm Đại Hưu trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, bất quá trong nháy mắt liền bị hắn che giấu xuống dưới. Vội vàng ra vẻ kinh hoàng nói, "Cậu ba sư đệ, tuyệt đối đừng xúc động. Cố sư minh sớm tại 3 năm trước đây liền đã bước vào đến luyện khí đỉnh phong cảnh giới, ngươi mới vừa tiến vào luyện khí kỳ, như thế nào đánh thắng được?" Cậu ba lắc đầu, "Ta nói cũng không phải thật đánh nhau, đều là đồng môn sư minh đệ, nếu là ta không cẩn thận đem Cố sư minh bị đả thương chẳng phải là đả thương đồng môn hòa khí. Thế nhưng là, a, ngươi nói ngươi đả thương Cố sư minh?" Thẩm Đại Hữu sững sờ, kém chút lấy vì mình có nghe lầm hay không. Cố Bạch Thần khinh thường cười nói, xem ra cậu ba sư đệ chí khí không nhỏ a. Đã cậu ba sư đệ nghĩ như vậy cùng ta so thử, vậy ta liền tiếp nhận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào mới có thể đả thương ta. Cậu ba vội vàng quát tay, không phải tỉ thí. Sư minh hiểu lầm, các ngươi hãy nghe ta nói hết. Trước kia ta trong thôn cùng những đứa trẻ khác gặp được tranh chấp thời điểm, sẽ dùng một loại khác đấu pháp lai tài quyết. Chính là ngươi đánh trước ta một quyền, sau đó ta lại đánh ngươi một quyền, xem ai trước ngã xuống coi như ai thua. Kể từ đó, liền sẽ không bởi vì ta xuất thủ quá nặng mà tạo thành nội thương, cũng sẽ không đả thương đồng môn ở giữa hòa khí á. Thẩm Đại Hưu khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Tiểu tử này, thế mà cầm hương giã tiểu hài ẩu đả cùng người tu hành đấu pháp đánh đồng. Hơn nữa còn nói lo lắng cho mình sẽ đối với Cố sư minh tạo thành nội thương. Hắn là chăm chú sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Thẩm Đại Hưu chậm rãi quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp Cố Bạch Thần đã bị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn không ra, cậu ba sư đệ tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Lấy chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, liền muốn đem ta một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ nội thương, ha ha. Ta Cố Bạch Thần tại liệt diễm môn tu hành 20 mấy năm, còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy người. Cậu ba thấy đối phương như thế tức giận, liền biết chắc là mình lại nói sai. Hắn sờ lên đầu, có chút xấu hổ nói, "Cố sư minh ngươi trước đừng nóng giận, bằng không dạng này, ta trước hết để cho ngươi đánh 3 quyền tốt. Chờ ngươi đánh xong 3 quyền về sau, ta lại độc thủ." Ha ha ha. Cố Bạch Thần lửa giận trong lòng khó tiêu, nhịn không được một trận cuồng tiếu. Sau đó mới hung hăng cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, "Cậu ba sư đệ, ngươi cũng không cần như thế với ta. Ta làm đệ Tam Phong đại sư minh, nếu là dẫn đầu ra tay với ngươi, chuyến đi chẳng phải là hỏng ta đệ Tam Phong thanh danh. Đã ngươi như thế khăng khăng muốn cùng ta so thử, vậy ta liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh 3 quyền. Nếu là ngươi có thể tại 3 quyền bên trong đem ta đánh lui nửa bước, ta liền đáp ứng, từ đây cũng không đề cập tới nữa Thu Xuân Hiểu sư muội thành đạo lữ sự tình. Nhưng nếu ngươi không có thể làm đến, kia kể từ hôm nay, ngươi về sau liền không thể sẽ cùng Xuân Hiểu sư muội có bất kỳ dây dưa." Sau lưng Xuân Hiểu nghe được điều kiện này, lập tức biến sắc, vội vàng nói, "Cậu ba sư đệ, ngươi không nên đáp ứng hắn." Cậu ba quay đầu cười an ủi, "Sư muội yên tâm, cái trò chơi này ta cho tới bây giờ không có thua qua." Mặc dù nói lời này, nhưng cậu ba cũng không có vội vã đáp ứng, mà là có vẻ hơi do dự. Cố Bạch Thần cười ha ha, "Làm sao? Cậu ba sư đệ không phải mới vừa rất tự tin sao? Hiện tại lại không dám rồi." "Không phải, không phải." Cậu ba lắc đầu, có chút xấu hổ nói, ta chẳng qua là cảm thấy, tỉ thí như vậy, có thể hay không đối sư minh quá không công bằng. Ta nghe nói có một cái phụ triện gọi kim cương phụ, có thể dùng đến hộ thân, bằng không cố sư minh trước tiếp cái kim cương phụ ở trên người a, miễn cho bị ta đả thương. Tiểu tử làm càn. Cố Bạch Thần sắp nhịn không được bạo nộ rồi, hắn thật vất vả mới kềm chế xuất thủ xúc động, trợn mắt nói, cậu a sư đệ, ngươi đừng muốn lại làm nhục như vậy tại ta. Đối phó ngươi một cái chỉ là luyện khí sơ kỳ tiểu tử, ta còn không đáng ở trên người giấu cái gì hộ thân phụ triện. Ta liền đứng ở đây để ngươi đánh, thắng hay thua, bà quyền thấy rõ ràng. Tới đi. Cậu ba thấy đối phương càng nói càng tức phẫn, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Gật đầu nói, sư minh ngươi đừng nóng giận, ta đáp ứng đánh ngươi chính là. Dứt lời, liền bày ra một cái ra quyền tư thế, cũng nhắc nhở, ta cái này quyền thứ nhất, trước dùng năm thành khí lực, sư minh cẩn thận. Cố Bạch Thần trong lòng thịnh nộ, đang muốn mở miệng quát lớn, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một tia nguy hiểm dáng lâm dự cảm. Không được. Hắn đang muốn điều động quanh thân linh lực ngăn cản, đã thấy cái tia nho nhỏ nắm đấm đã tựa như tia chớp, trong nháy mắt rơi xuống trên bụng của mình. Ầm. Một tiếng vang trầm. Cố Bạch Thần lập tức liền cảm giác mình như là bị vạn quân lực hung hăng đánh trúng. Một giây sau, cả người hắn liền giống diều bị đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc đầu chuẩn bị xem trò vui đệ tam phong cùng đệ lục phong đệ tử, lập tức đều giống như bị làm định thân chú, ngây người tại nguyên chỗ. Từng cái hai mắt trợn tròn xoe, phản phất muốn từ trong hốc mắt tung ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mười mấy cái miệng ba cũng không bị khống chế có chút mở ra, hình thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ hình, lại nửa ngày đều không phát ra được chút thanh âm. Chỉ có kia liên tiếp hút không khí âm thanh, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Chương 42, Xích Diễm Trưởng. Hắn thật chỉ là luyện khí sơ kỳ. Chương 42, Xích Diễm Trưởng. Hắn thật chỉ là luyện khí sơ kỳ. Ngây người sau một lát, mấy tên đệ tam phong đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng hướng phía Cố Bạch Thần rơi xuống đất phương hướng chạy tới. Sư minh, Cố sư minh, ngươi thế nào? Đại sư minh ngươi không có chuyện gì chứ? Đệ lục phong mấy tên đệ tử nhưng như cố gắt gao nhìn chằm chằm cậu a, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cố sư minh hắn, thế mà thua, mà lại vẫn là thua một cái luyện khí sơ kỳ tiểu hài nhi. Cậu a sư đệ còn nói, chỉ dùng năm thành khí lực. Dạ. Thẩm Đại Hữu không nói gì, chỉ nhíu mày, trên mặt suy tư. Linh Hạc mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cậu a. Trên lưng tiểu sư muội thì là dùng một đôi tay nhỏ che miệng, lại là kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Cậu a sư đệ hắn thắng. Nguyên Tuệ sư tỷ, hắn thật thắng á. Lý Nguyên Tuệ nhàn nhạt gật đầu, xem ra sư phụ nói không sai, cậu a sư đệ quả nhiên là trời sinh thần lực, không giống bình thường. Nàng tại hai ngày trước liền từ sư phụ miệng bên trong biết được, cậu a từng tay không tấc sắt đem Truy Phong Hỏa Mãng Lân Phiến đánh lom sự tình. Bởi vậy, sớm đã sớm biết cậu a lực lượng vô cùng lớn. Bất quá, có thể lớn đến một quyền đem Cố Bạch Thần đánh bay loại trình độ này, vẫn là để nàng lấy làm kinh hãi. Cố sư minh vừa rồi cũng quá khinh thường hắn, nếu là dùng linh lực hộ thể, lại thêm chút phụ triện hoặc là thủ đoạn khác, cậu a sư đệ vô luận như thế nào cũng không có cách nào phá phòng. Nhưng hắn thế mà liền đứng như vậy để cậu và sư để đánh, đây không phải tự chuốc nhục nhã à? Ha ha. Suy nghĩ ở giữa, chỉ gặp Cố Bạch Thần đã bị mấy tên sư đệ đỡ lấy đứng dậy. Hắn chỉnh tề quần áo bị đánh xuyên một cái lớn chừng quả đấm lỗ rách, khí chất hoàn toàn không có. Nguyên bản còn có chút tuấn tiếu gương mặt, lúc này đã kinh biến đến mức mặt như màu đất. Cậu và thấy đối phương hung hăng nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng nói, "Cái kia, đại sư minh, ta vừa mới không phải cố ý, nếu như ngươi nói sớm ngươi như thế không trải qua đánh, ta liền thu một chút, chỉ dùng ba thành lực á." "Ngươi nói cái gì?" Cố Bạch Thần cũng nhịn không được nữa, ra sức đem bên người mấy tên sư đệ hất ra, hướng phía trước nhảy lên, trong nháy mắt thoáng hiện đến cậu bá trước người. Sau đó giơ lên một bàn tay, liền hướng cậu bá trên trán hung hăng vỗ xuống. Đi chết. Cũng không biết hắn niệm cái pháp cái gì, xuất trưởng trong nháy mắt, kia rộng lớn trên bàn tay lại bịch một cái giấy lên hừng hực hỏa mang. Nóng bỏng nhiệt độ, đem không khí chung quanh đều thiêu đến bặm bẹo không chịu nổi. Không được, là Cố sư minh tuyệt kỹ thành danh Xích Diễm Trưởng. Lý Nguyên Tuệ sắc mặt đại biến, vội vàng gọi ra phi kiếm liền muốn đi cứu viện cậu bá, lại là đã không còn kịp rồi. Cậu bá sư đệ, né tránh, chớ cùng hắn mạnh bính. Lý Nguyên Tuệ hét lớn một tiếng, nhưng cậu ga giống như là không nghe thấy, không chút nào tránh, chỉ duỗi ra cái nho nhỏ bàn tay liền nên đón tiếp lấy. Ba, hai cái bàn tay vừa mới tiếp xúc đến, đám người liền cảm giác có một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt hướng chung quanh khuyết tán ra. Tiếp lấy chỉ nghe nhất thanh âm vang nổ vang, một đoàn to lớn ánh lửa nở rộ, cậu ga cùng Cố Bạch Thần hai người cùng nhau hướng sau lưng bay rất ra ngoài. Cậu ga sư đệ, Cố sư minh, đại sư minh ngươi không có chuyện gì chứ? Cố Bạch Thần rất nhanh từ dưới đất bò dậy, cưỡng ép đem bọn tới cổ họng máu tươi cho nuốt xuống, khoát tay nói, không cần lo lắng, ta không sao. Bất quá cậu ga sư đệ lần này, sợ là không đứng dậy nổi, ha ha. Đệ tam phong mấy tên đệ tử nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Kia là tự nhiên, Trần Thanh Viễn lập tức dâng lên một câu mông ngựa. Đại sư minh Xích Diễm Trưởng thế nhưng là ta liệt diễm môn tuyệt chiêu, có thể để cho hỏa diễm chi lực trực tiếp tới gần đối phương bên trong kinh mạch tiến hành đốt cháy. Hắn một cái luyện khí sơ kỳ đệ tử cũng không biết từ đâu tới đảm lượng, cũng dám đón đỡ. Cái này, coi như không chết cũng nên thành tàn phế, ha ha. Trần Thanh Viễn còn muốn lên tiếng, nhưng lập tức liền bị bên người đồng môn giữ chặt, cũng lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Hắn lúc này mới phản ứng được, Cố Bạch Thần làm đệ tam phong đại sư mình, dùng tuyệt kỹ thành danh đánh giết một cái đồng môn tiểu đệ tử. Chuyện này truyền lái đi ra ngoài, cũng sẽ không thu hoạch được cái gì tốt thanh danh. Lại càng không cần phải nói, Cố Bạch Thần còn bị người tiểu sư đệ này liên tục đánh bay hai lần. Trần Thanh Viễn xấu hổ cười cười, vội vàng im lặng, cũng lặng yên không một tiếng động thối lui đến hai tên đồng môn đệ tử sau lưng. Cầu Hoa sư đệ, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện nha, cũng đừng làm ta sợ. Ô, Xuân Hiểu trước tiên liền chạy tới Cầu Hoa bên người, từ trong bụi cỏ đem Cầu Hoa ôm lấy, một bên la lên một bên lay động. Hai hàng thanh lệ như đoạn mất tuyến ngọc châu không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Lý Nguyên Tuệ cũng từ trên không bay xuống, rơi xuống Cố Bạch Thần đối diện, phòng ngừa hắn xuất thủ lần nữa. Cố sư minh, thiếu nữ sắc mặt lăng lệ, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mắt dưới đệ nhất phong cùng đệ nhị phong mấy vị sư minh sư tỷ đều không tại, ngươi chính là liệt diễm môn đại sư minh. Cái này còn chưa tới tông môn thi đấu ngày, làm vì đại sư minh, tại sao có thể đem xích diễm trưởng loại này sát chiêu dùng tại đồng môn sư đệ trên thân? Cố Bạch Thần lạnh hừ một tiếng nói, cậu ba sư đệ đánh trước ta một quyền, ta trả lại hắn một trường, quy củ này thế nhưng là cậu ba sư đệ mình quyết định, mọi người đều nghe được, còn có cái gì dễ nói? Lý Nguyên Tuệ hít mắt, nhưng sư minh mới minh nói rõ, chỉ cần cậu ba sư đệ có thể đưa người đánh lui, coi như hắn thắng. Sư minh đều đã thua, vì sao còn muốn hạ độc thủ như vậy? Độc thủ? Ha ha. Cố Bạch Thần trực tiếp lướt qua đối phương nửa câu đầu, lắc đầu nói, bên trong tông môn ai không biết ta xích diễm trưởng? Tiểu tử kia nhìn thấy ta xuất ra xích diễm trưởng còn dám đón đỡ, là chính hắn muốn chết, nhưng không oán ta được. Ngươi? Lý Nguyên Tuệ nghĩ đến mình người đan vật liệu khả năng cứ như vậy không có, trong lòng lại là hối hận lại là nổi giận. Nhưng nàng cũng biết, như thật muốn bắt đầu đấu pháp, mình còn lâu mới là đối thủ của Cố Bạch Thần. Chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng thì là suy nghĩ lấy, trở về nên như thế nào hướng sư phụ cùng cựu trưởng lão lời nhắn đủ chuyện. Lúc này, lại nghe sau lưng truyền tới một cởi mở tiếng cười. Ha ha ha. Hạc sư thúc, ngươi đừng làm. Ha ha ha. Ừm. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn sang, đã thấy Tiên Hạc chạy tới cầu ga ngã xuống chỗ, đang dùng thật dài mỏ chim trên người cầu ga nhẹ nhàng lay. Mà vừa mới đón đỡ Cố Bạch Thần một trường cầu ga, lúc này đúng là giống một người không có chuyện gì, một vừa đưa tay ngăn cản mỏ chim treo cận, một bên không ngừng cười ha ha. Hạc sư thúc tranh thủ thời gian dừng lại, ngươi cào đến ta ngứa quá a. Ha ha ha. Đám người thấy thế, lập tức tất cả đều sợ ngây người. Giữa sân trong nháy mắt vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm, "T, hắn thế mà không có việc gì, làm sao có thể? Thế mà có thể đón lấy đại sư Minh Xích Diễm trưởng. Tiểu tử này, thật chỉ là luyện khí sơ kỳ sao? Cái này cầu ga sư đệ, đến tột cùng là lai lịch gì a?" Trong đám người, chỉ có Đỗ Xuân Hiểu vui mừng quá đỗi, nín khóc mỉm cười. "Cầu ga sư đệ, nguyên lai ngươi không có việc gì a? Thật sự là quá được rồi." Nàng nhất thời tình khó tự chế, vô ý thức liền giang hai cánh tay đem cầu ga ôm chặt lấy. Nhưng chỉ ôm như vậy trong một giây lát liền ý thức được không đúng, đội vàng đưa ra khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã che kín đỏ ửng. Dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn chung quanh một vòng, gặp dư sư minh sư tỷ toàn đều nhìn mình, Xuân Hiểu trên mặt đỏ ửng tiêu đến lợi hại hơn. Nàng hận không thể có thể chui vào trong đất đi, nhưng lại không có kia phần năng lực, đành phải ra vẻ cáo giận nói, "Cầu ba sư đệ, ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý gạt ta. Hơi kém nhưng hù chết ta rồi." "Không có không có." Cầu ba vội vàng bày giải thích nói, "Ta chỉ là cảm giác có một đám lửa đốt tiến thể nội, cảm thấy rất dễ chịu, cho nên liền nhiều nằm trong chốc lát." "Ngươi là người, nào có người sẽ bị thiêu đến thoải mái?" Xuân Hiểu trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, "Ngươi chính là muốn nhìn ta khóc đúng hay không? Ngươi là người xấu." Ta về sau đều không để ý ngươi á." Cầu ba vừa mới giao cái bạn mới, cũng không muốn lâu như vậy không có. Vội vàng làm ra cái thể thủ thế, "Xuân Hiểu sư muội ta thể, ta nói đều là thật, tuyệt đối không có lừa ngươi. Nếu là có nửa câu lời nói dối, ta cam nguyện thụ thiên lôi đánh xuống." "A." Xuân Hiểu giật nảy mình, gấp đội vươn tay đem cầu ba miệng che, "Ngươi đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi chính là." Hai người cái này một tới hai đi, đều chỉ lo cùng đối phương nói chuyện, tựa hồ căn bản không có đem mọi người chung quanh để vào mắt. Cố Bạch Thần thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run. "Đủ rồi." Hắn rốt cục nhịn không được hét lớn, "Ta đệ Tam Phong cũng không phải cho các ngươi liếc mắt đưa tình địa phương." Cầu Ba lúc này mới đem ánh mắt tới đây. "Cố sư minh, ngươi vừa rồi đánh cho không đúng." Hắn cấp tốc xoay người mà lên, đi vào Cố Bạch Thần trước người mấy bước khoảng cách, trịnh trọng nói, "Ta nói các đánh một chút, vị trí là có giảng cứu. Có thể đánh đối phương ngực, cũng có thể đánh bả vai, hoặc là đánh phần lưng, nhưng là tuyệt đối không thể đánh đầu. Bằng không ta sơ ý một chút, đem sư minh đầu làm hỏng cũng không tốt, hướng Tam trưởng lão cùng đệ Tam Phong dư sư minh sư tỷ bản giao nha." "Ngươi?" Cố Bạch Thần hung hăng cắn răng, lại muốn xuất thủ đả thương người. Nhưng lần này, Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hữu đều đã cấp tốc đi vào cầu ga hai bên trái phải, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ tư thế. Cố Bạch Thần đôi mắt ngưng tụ, xinh xinh đem nâng lên bàn tay lại thu về. Đối diện hai người kia liên thủ chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là thiếu niên trước mắt tu vi cùng thực lực, lại để hắn có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Vừa vặn cũng có thể mượn đệ bắt phong liên thủ với đệ lục phong cơ hội, cho mình một cái xuống tới bậc thang. Cố Bạch Thần vẫn còn muốn tìm về chút mặt mũi, vung tay lên nói, "Cút đi. Về sau các ngươi đều đừng có lại đến ta đệ Tam Phong, ta Cố Bạch Thần không chào đón." Hắn vừa dứt lời liền cảm thấy hoa mắt, dương mắt đã thấy Linh Hạc đã lách mình đến trước mặt, dùng xem kỹ ánh mắt trực câu câu chằm chằm tới. Cố Bạch Thần lập tức liền ý thức được mình nói sai, "A, Hạc sư thúc, ta không phải ý tứ kia. Ta không để cho người lăn a." Linh Hạc nghe vậy càng tức giận hơn, cự sĩ vung lên, liền giống như có vạn quân lực đập trên người Cố Bạch Thần. Cố Bạch Thần chỗ nào trải qua được cấp 2 linh thú một kích toàn lực, lập tức cả người đều không bị khống chế bay rất ra ngoài, nửa đường còn phốc một chút, phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhưng Linh Hạc tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại lách mình đuổi theo, tiếp tục dùng một đôi móng vuốt cùng cự sĩ đối Cố Bạch Thần khởi xướng chứng trị. Còn lại đệ Tam Phong đệ tử đều chưa thấy qua Hạc sư thúc tức giận như vậy thời điểm, tất cả đều giống một điều, chỉ có thể đứng tại chỗ, căn bản không dám lên trước quyên can. Thế là rất nhanh, cái này đệ tam phong đỉnh núi phía trên liền truyền ra Cố Bạch Thần trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên thanh âm, "Hạc sư thúc tha mạng, tha mạng a, ta cũng không dám lại á." A. Chương 43, kẻ này tâm cơ thâm bất khả trắc. Chương 43, kẻ này tâm cơ thâm bất khả trắc. Đem Cố Bạch Thần thu thập một phen về sau, Linh Hạc lúc này mới vừa lòng thỏa ý, mang theo Cẩu Hoa cùng Xuân Hiểu rời đi. "Hạc sư thúc, còn muốn đi cái khác phòng được cơ a?" "Đi đi." "Không có à, kia Hạc sư thúc cảm thấy địa phương nào chơi tốt nhất, liền mang bọn ta đi xem một chút đi." "Đi đi." "Cẩu Hoa sư đệ, lần sau ngươi nhưng không cho giống vừa rồi như vậy. Ngươi có biết hay không, vừa rồi ta đều nhanh muốn lo lắng chết rồi." "Tốt tốt tốt. Lần sau ta muốn nằm xuống trước đó, trước cho Xuân Hiểu sư muội nháy một chút con mắt, sư muội liền biết ta không sao nha." "Cái này còn tạm được, thư hử." Nhìn xem hai người kia một bên nói giỡn một bên Hạc chậm rãi bay xa, một đệ lục phong đệ tử do dự hỏi, "Sư minh, chúng ta muốn theo sau sao?" Thẩm Đại Hưu chừng cái kia sư đệ một chút, người mắt mù a. "Không có nhìn nhân ra sư đệ sư muội hai người thật vui vẻ a. Lúc này đụng lên đi quấy rầy, còn không biết sẽ bị ghi hận thành bộ dáng gì." Vị kia sáu phong đệ tử vốn là cái mắt nhỏ, bị chửi về sau một mặt ủy khuất, càng là ngay cả khỏe mắt đều không thấy được. "Sư minh," bên cạnh một tên khác nữ tu sĩ mở miệng hỏi, "Con chó kia em bé sư đệ thật lợi hại như vậy, lấy luyện khí sơ kỳ thực lực, thế mà ngay cả luyện khí đỉnh phong Cố sư minh đều có thể một quyền đánh bay." Thẩm Đại Hữu một bộ đã trưởng không hết thảy, nhưng lại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép biểu lộ, "Các ngươi ở một bên nhìn lâu như vậy, còn không hiểu được à?" Mấy tên đệ lục phong đệ tử đều là sửng sở, "Sư minh, thấy rõ cái gì?" Thẩm Đại Hữu hai mắt nhắm lại nói, "Cậu ba sư đệ đã sớm biết mình không phải là đối thủ của Cố Bạch Thần, cho nên vừa rồi hai lần đó giao phong, tất cả đều là hắn sớm thiết kế tốt." "A." Sau lưng mấy người nghe vậy, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, một mặt một bức. Chỉ nghe Thẩm Đại Hữu kiên nhẫn giải thích nói, "Lần thứ nhất giao phong lúc, cậu ba sư đệ cố ý giả ngu, năm lần bảy lượt đem Cố Bạch Thần chọc giận, để Cố Bạch Thần chủ động nói ra ba quyền ước hẹn. Sau đó lại lấy kim cương phủ làm dẫn tử, để Cố Bạch Thần dưới cơn thịnh nộ, chủ động từ bỏ sử dụng bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn. Sau đó, cậu ba sư đệ liền có thể sử xuất toàn lực một quyền, đem Cố Bạch Thần đánh bại." Kia mắt nhỏ sư đệ lập tức phản bác, "Nhưng cậu ba sư đệ không phải nói, hắn chỉ dùng năm thành khí lực a?" Thẩm Đại Hữu lập tức im lặng, "Hắn nói năm thành ngươi liền thật sự cho rằng là năm thành? Ngươi ngốc nha. Ngươi cũng không động não suy nghĩ thật kỹ, coi như Cố Bạch Thần không vận dụng bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, luyện khí đỉnh phong nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, làm sao có thể tùy tiện bị một đứa tiểu hài nhi đánh bại? Ta đoán chừng, cậu ba sư đệ tại làm kế hoạch thời điểm, liền đã sớm chuẩn bị tốt mấy trường có thể gia tăng khí lực phụ triện, thậm chí khả năng còn bụng trộm ăn vào một viên đại lực đan. Kể từ đó, không có chút nào chuẩn bị Cố Bạch Thần liền thua không nghi ngờ." Vị kia mắt nhỏ sư đệ còn có chút không phục, lại tiếp tục mở miệng nói, "Thế nhưng là sư minh, rõ ràng cậu ba sư đệ đều có thể đón lấy Cố sư minh xích diễm trưởng a." Thẩm Đại Hưu trực tiếp cho đối phương một cái hạt rẻ, nói, "Ngươi ngốc, ngươi còn không vui. Ngươi cũng không nghĩ một chút, mới có Hạc sư thúc ở đây, Cố Bạch Thần thực có can đảm dùng xích diễm trưởng đem cậu ba sư đệ trực tiếp đánh chết a. Tại tông môn tiền bối trước mặt trưởng giết tiểu sư đệ, Cố Bạch Thần hắn không muốn sống nữa. Thế nhưng là, Cố sư minh rõ ràng cũng bị đánh bay nha." Thẩm Đại Hưu nhíu mày, thế nhưng là, ngươi liền biết thế nhưng là, kia là bị đánh bay sao? Kia rõ ràng là Cố Bạch Thần cố ý giả cho Hạc sư thúc nhìn chính là nghĩa giảm bớt trách phạt mà thôi." Thẩm Đại Hưu trầm thở ra một hơi, nói tiếp, "Ta đoán Cố Bạch Thần một trường kia, nhiều nhất sử dụng 2-3 thành công lực, muốn đem cậu ba sư đệ đánh ngất xỉu tốt cho hắn một bài học. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính hắn không làm bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, cậu ba sư đệ sợ là sớm đã đem phòng hộ thủ đoạn chuẩn bị đầy đủ hết, ha ha." Cậu ba sư đệ cũng là thật là biết nhẫn nại, chính rõ ràng hơi kém bị đánh ngất xỉu quá khứ, vẫn còn phải làm bộ người không việc gì dáng vẻ, dáng chống đỡ lấy nhảy dựng lên lần nữa chọc giận Cố sư minh, để cho hắn khẩu xuất của luôn, lúc này mới cuối cùng thu nhận Hạc sư thuốc xuất thủ. Đám người nghe vậy, trên mặt nhao nhao hiện lên vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Nghĩ không ra ở trong đó thế mà có nhiều như vậy mưu đồ, chà chà. Vẫn là sư minh nhạy bén, nếu không phải có sư minh nhắc nhở, chúng ta sợ rằng sẽ một mực bị giấu giếm tại trống bên trong. Thẩm Đại Hữu hài lòng gật đầu, khép mắt nhìn về phía cầu ba đi xa phương hướng, kẻ này tâm cơ chi sâu, mưu đồ xa, thật sự là ta bình sinh chi ý thấy. Cựu trưởng lao vốn là tính tình hay thay đổi, làm việc bị dị khó dò. Xem ra cái này cầu ba sư đệ đã được đến cựu trưởng lão chân truyền. Về sau mọi người gặp được cầu ba sư đệ, đều phải thả thông minh cơ linh một chút. Nếu không, nếu là bị hắn ghi hận bên trên, chỉ sợ hậu quả sẽ tương đương kinh khủng. Sau lưng mấy người rất tán thành, nhao nhao gật đầu chắp tay. Cần tuân sư minh dạy bảo. Sư minh, chúng ta nhớ kỹ. Thẩm Đại Hưu gật đầu, ta có chút việc, muốn ra một chuyến tông môn. Mấy người các ngươi về trước đệ lục phòng, đem bộ kia hợp kích kiếm trận lại nhiều diễn luyện mấy lần. Vâng. Sư minh. Nói xong, mấy người liền riêng phần mình ngự kiếm bay đi. Thẩm Đại Hưu cũng không có bay ra tông môn, mà là sau lưng Linh Hạc xa xa đi theo. Chỉ gặp kia Linh Hạc mang theo Cẩu Ba cùng Xuân Hiểu hai người, tại đệ nhị phong cùng đệ nhất phong trùng quanh phân biệt lượn quanh một vòng mấy lúc sau, liền quay đầu lướt xuống, xuyên qua tầng mây thật dày ngăn cản cùng phòng hộ trận pháp, trực tiếp rơi đến phía dưới một khối trong dược điện. Người nào lại dám xông vào liệt diễm môn linh điện? Mấy tên trồng thuốc đồng tử lập tức riêng phần mình xuất ra pháp khí liền muốn đi qua bắt tặc, nhìn thấy Linh Hạc thời điểm toàn giật nảy mình. A, nguyên lai là Hạc sư thúc. Cùng nên Hạc sư thúc, không biết là Hạc sư thúc đích thân tới, chưa từng biết nên, mong rằng Hạc sư thúc thứ tội. Ồ, Linh Hạc cơ cánh, để một đám trồng thuốc đồng tử riêng phần mình thối lui. Cậu Hoa liếc nhìn một vòng, hai mắt tỏa ánh sáng, "Hoa, nơi này thật xinh đẹp, nhiều như vậy kỳ dị hoa hoa thảo thảo, ta cũng như thế cũng chưa từng thấy qua. Cậu Hoa sư đệ, ta đến dạy ngươi nhận đi." "Ừ tốt, vậy liền phiền Phước Xuân hiểu sư muội." Thẩm Đại Hữu mặc dù quý làm đệ tử thân truyền, cũng không dám giống Linh Hạc như thế tùy ý xung trận, chỉ có thể bay đến linh điền phòng hộ trận pháp lối vào, cũng xuất ra thân phận tấm bảng gỗ, cho thầy ý đồ đến. "Ta chính là đệ lục phong thân truyền đại đệ tử Thẩm Đại Hữu, hôm nay phụng gia sư chi mệnh, chuyên tới để hái chút linh dược." Phụ trách trông coi dược điền lão đầu đội vàng ra lên tiếp, "Nguyên lai là Thẩm sư huynh đích thân tới, thật là khiến ta dược điền đồng tất sinh huy a. Sư huynh cần gì dược liệu, có thể cùng lão hủ nói rõ, lão hủ để cho người ta cho ngươi ngắt lấy ra." Thẩm Đại Hữu trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ném qua đi, khoát tay nói, "Không cần làm phiền, chính ta đi hái liền tốt." Lão đầu kia nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc đem linh thạch cất kỹ, cười định nói, "Vậy sư huynh xin cứ tự nhiên, một hồi hái xong dược liệu, trước khi rời đi lại làm đăng ký là được." Nói liền mở ra trận pháp lối vào. Thẩm Đại Hữu bước nhanh tiến đến, lập tức không kịp chờ đợi giẫm lên phi kiếm, hướng cầu ba mấy người vị trí bay qua. Nhanh muốn tới gần thời điểm, hắn cố ý thả chậm tốc độ, từ bên cạnh chậm rãi bay qua, làm ra một bộ giống như là đang tìm kiếm dược liệu gì dáng vẻ, muốn cho hai người kia phát hiện ra trước chính mình. Bất quá cầu ba cùng Xuân Hiểu trò chuyện đang vui, Thẩm Đại Hữu ở bên cạnh vừa đi vừa về bay hai vòng đều không có người để ý. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dẫn đầu tới gần cũng mở miệng, "Ai? Hạc sư thúc, sư đệ sư muội, nguyên lai các người cũng tại nhà." Xuân Hiểu ngẩng đầu, đôi mi thanh tú cau lại, bất quá vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Hạc sư thúc nói lo lắng cậu và sư đệ bị thương, cho nên đặc biệt dẫn hắn tới hái chút dược liệu, mang về cho tứ trưởng lão luyện một lò hồi xuân đan. Thẩm Đại Hữu cho nên rất vui vẻ, ta cũng là dâng lệnh của sư phụ, tới hái thuốc trở về luyện đan, kia thật đúng là thật trùng hợp. Lúc này, đã thấy cậu ga đưa tay sờ sờ cái hốc, nghi ngờ nói, "Kỳ quái, Thẩm sư huynh không phải mới vừa một mực đi theo chúng ta đằng sau, một đường đi theo tới sao?" Thẩm Đại Hữu xấu hổ cười một tiếng, "Cái kia, có thể là vừa vặn tiện đường đi, ha ha ha." Hắn vừa mới dứt lời liền lập tức kịp phản ứng, thầm nghĩ trong lòng nhất thanh, "Không được, mình trúng kế." Thẩm Đại Hữu vừa rồi một đường theo tới thời điểm, không chỉ có cùng đến xa, hơn nữa còn cố ý ẩn nặc khí tức. Lại thêm bên trong tông môn thỉnh thoảng đều có đệ tử khác bay tới bay lui. Hắn tự tin liền xem như hạ sư thúc đều không phát hiện được mình theo dõi, lại càng không cần phải nói là luyện khí sơ kỳ cậu ba. Cho nên, cậu ba sư đệ kỳ thật cũng không có phát hiện ta phải theo dõi, chỉ là có hoài nghi. Liền cố ý dùng lời kia dẫn xà xuất động, liền để ta không đánh đạc ai. Thẩm Đại Hữu a Thẩm Đại Hữu, ngươi tự xưng là thần cơ diệu toán, làm sao tại cậu ba sư đệ trước mặt, giống như là cái mới ra đời tiểu hài nhi đồng dạng. Thẩm Đại Hữu trong lòng âm thầm thở dài nhất thanh, lại nhìn về phía cầu ga lúc, đôi mắt bên trong liền nhiều một tia thâm trầm. Xem ra ta không nhìn lầm người, kẻ này tâm cơ quả nhiên thâm bất khả chắc. Đang nghĩ ngợi, nhưng lại nghe sau lưng truyền đến kia canh cổng lão đầu lấy lòng thanh âm, "Sư tỷ đi thong thả a." "Ai? Hôm nay làm sao tới nhiều người như vậy?" Thẩm Đại Hữu vội vàng quay đầu, chỉ thấy một bộ áo trắng Lý Nguyên Tuệ cũng tiến vào khối này dược điện, đứng đang phi kiếm bên trên hướng bên này cấp tốc bay tới. Lý Nguyên Tuệ ngược lại là không có quấn nhiều như vậy con, chỉ nhìn nó nghiêng hai phía một chút liền nhanh chóng đi vào chỗ gần. Sau đó tựa như là đột nhiên nhìn thấy mấy người, nhãn tình sáng lên. "Ai? Hạc sư thúc, cậu và sư đệ, Xuân Hiểu sư muội, nguyên lai các người cũng tại nhà. Nguyên Tuệ sư tỷ, ngươi đây là?" "Sư phụ luyện đan thiếu thuốc, cố ý để cho ta xuống tới lấy chút dược liệu." Thẩm Đại Hưu nháy nháy mắt. Lời này nghe, làm sao như thế quen tai đâu. Chương 44, dược điển, thu hoạch tràn đầy. Chương 44, dược điển, thu hoạch tràn đầy. Lý Nguyên Tuệ cũng không chú ý tới Thẩm Đại Hưu biểu lộ, trực tiếp hỏi, "Cậu ga sư đệ muốn tìm dược liệu gì? Ta giúp ngươi tìm." "Không cần không cần." Cậu ga lắc đầu, "Ta đều nói không có thụ thương, hạc sư thúc cùng tiểu sư muội không phải cho ta tìm chút dược tài luyện đan." Lý Nguyên Tuệ gật đầu, "Có bị thương hay không cũng bó tay, có thể mang nhiều chút đan dược ở trên người, lo trước khỏi hòa mà." Cậu ga ngược lại là không quan trọng liền cũng không có cưỡng cầu, "Bất quá, đất này bên trong nhiều như vậy dược liệu, cũng có thể tùy tiện hay sao?" "Tự nhiên không phải." Thẩm Đại Hữu cấp trả lời, "Cái này mảng lớn núi rừng bên trong mấy chục khối dược điển, tất cả đều là liệt diễm môn quý giá tài sản. Trừ trường môn bên ngoài, còn lại vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, mỗi tháng đều có cố định miễn phí hái thuốc hàng ngạch." "Còn có hàng ngạch?" Cậu ba hơi kinh ngạc. "Ừm." Thẩm Đại Hữu gật đầu. "Chín đại phong trưởng lão, mỗi người mỗi tháng nhưng lĩnh miễn phí 10 cân dược liệu. Trưởng lão thân truyền đệ tử, mỗi người mỗi tháng nhưng lĩnh miễn phí 1 cân. Nếu là tháng đó không có lĩnh, tháng sau liền từ đầu tính toán. Nếu là tháng đó vượt ra khỏi lĩnh miễn phí số lượng, liền cần dựa theo trước mắt trong tu tiên giới bình thường giá cả, dùng linh thạch đến bổ túc. Nội môn đệ tử liền không có miễn phí hạng ngạch, chỉ có thể dùng linh thạch mua sắm. Còn mặt khác mấy ngàn ngoại môn đệ tử, ngay cả mua dược liệu tư cách đều không có, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế dùng những vật khác, đi tìm đồng môn sư minh sư tỷ tiến hành trao đổi." Cậu ba giật mình, "Nguyên lai ta cái này nội môn đệ tử thân phận, còn có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt." Hắn hướng chung quanh liếc nhìn một vòng, gặp khối này diện tích khoảng chừng 10 mẫu chi đại khoáng đặt trong dược điển, thế mà không có gốc kiêm màu đỏ thực vật cái bóng. Do dự một chút, hỏi, "Thẩm sư minh, Lý sư tỷ, các người có hay không thấy qua một loại dược liệu, vô luận rễ cây, lá cây cùng đóa hoa, tất cả đều là màu đỏ. Đại khái cao cỡ nửa người, lá cây hình dạng nhìn giống tiêu đốt hỏa diễm." Hắn nói còn chưa dứt lời, Thẩm Đại Hữu cùng Lý Nguyên Tuệ liền cùng nhau mở miệng, "Xích viêm cây." Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt hưng phấn. Thẩm Đại Hữu đội vàng bay rơi xuống, lôi kéo cầu ba cánh tay, "Cầu ba sư đệ, thuốc kia tài nguyên là ở nơi nào nhìn thấy?" nhanh mang ta đi tìm. Cậu ba lắc đầu, kia là ta ở trong mơ nhìn thấy. Nguyên lai thật có loại dược liệu này a, ta còn tưởng rằng là giả đâu. Bất quá Thẩm sư minh, Lý sư tỷ, các ngươi nói cái này xích viêm tây, đến cùng là cái dược liệu gì, có làm được cái gì a? Nguyên lai là nằm mơ a. Thẩm đại hữu thở dài, xấu hổ cười một tiếng, cậu ba sư đệ có chỗ không biết, cái này xích viêm cây thế nhưng là một loại cực kỳ dược liệu quý giá. Này cây trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, mà lại mỗi lần kết quả chỉ có thể kết xuất một cái. Nói cách khác, mỗi một gốc xích viêm cây, 200 năm mới có thể kết xuất một cái xích viêm quả. Cái này xích viêm quả chính là thế gian khó được thiên tài địa bảo. Nếu là tu sĩ ăn tiếp một cái, liền có thể để tự thân tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tăng lên 3 thành hạn mức cao nhất. Như là phàm nhân ăn tiếp một cái, càng có thể tại thể nội mọc ra hỏa thuộc tính linh căn. Mặc dù linh căn tư chất chưa định, nhưng đối với phàm phu tục tử tới nói, cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh. Lý Nguyên Tuệ tiếp lấy nói bổ sung, mặt khác, này cây rễ cây cùng cánh lá, cũng là luyện chế thượng phẩm đan dược viêm hồn đan trọng yếu vật liệu. Cầu ba sững sờ, viêm hồn đan. Lý Nguyên Tuệ gật đầu, trong tu tiên giới, nhưng phàm là có thể dùng đến để thăng thần hồn đan dược đều chân quý dị thường, cái này viêm hồn đan liền là một cái trong số đó. Phổ thông tu sĩ chỉ cần ăn vào một viên viêm hồn đan, liền có thể đem tự thân thần niệm chi lực tăng lên một thành. Đừng nhìn cái này một thành tăng lên, tại đấu pháp hoặc là lúc độ kiếp, có lẽ liền có thể bảo trụ tu vi của mình tính mệnh. Thẩm đại hữu thở dài, tiếp tục nói, cũng chính bởi vì xích viêm cây toàn thân đều có chỗ cần dùng, cho nên sớm tại mấy trăm năm trước, hoang dại xích viêm cây đều bị các đại tông môn cùng tu hành thế gia vơ vét không còn gì. Chúng ta liệt diễm môn cũng có một gốc, bất quá là chủng tại chính trưởng môn tư mật thuốc trong viên. Nghe nói bắt trưởng lão mấy lần muốn cầu đến chút rễ cây cành lá dùng để luyện đan, đều bị trưởng môn cự tuyệt, cũng không biết thực hư. Lý Nguyên Tuệ gật đầu, ta nghe sư phụ nói qua, thật có việc này. Không qua trưởng môn cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt, chỉ nói chờ cái này một viên xích viêm quả kết thành về sau, sẽ hái chút lá cây lấy ra. Nhưng cần sư phụ dùng cái khác trung phẩm đan dược đến trao đổi mới được. Cầu ba nghe hiểu, ngay cả phổ thông lá cây đều muốn dùng trung phẩm đan dược đến đổi a. Xem ra cái này xích viêm cây thật đúng là không tầm thường. Bất quá, cây kia xích viêm cây tại sao lại xuất hiện tại ta trong túi trữ vật? Cầu ba cũng biết thứ này không thể coi thường, liền không có ý định nói ra. Quyết định chờ nó trước kết xuất một cái quả, nếm thử hương vị lại nói. Đỗ Xuân Hiểu rõ ràng cũng không muốn gấp gáp như vậy trở về, liền cũng không có vội vã hái hồi xuân đan dược liệu. Chỉ lôi kéo cầu ba tại trong dược điền đi tới đi lui, dạy hắn nhận biết các loại khác biệt dược liệu. Cầu ba sư đệ ngươi nhìn, cái này một mảnh màu lam nhạt, giống bầu trời đồng dạng chính là linh hư cỏ, có dẫn đạo linh khí nhập thể công hiệu. Bên chân núi bên trên gốc kia giống tử sắc tiểu ba nhi đồng dạng dược liệu chính là tử linh tham gia. Nếu là lúc tu luyện vô ý linh căn bị hao tổn, liền có thể đây là thuốc chữa trị linh căn. Bất quá ít nhất phải 300 năm trở lên tử linh tham gia mới có hiệu dụng, cái này gốc vẫn chưa tới 50 năm. Cái này vài cọng nụ hoa gọi u mộng hoa, bất quá chỉ ở đêm trăng thời điểm mới có thể nở rộ, cánh hoa tán phát mùi thơm so hoa quế còn tốt nghe. U mộng hoa phấn hoa có thể dùng đến điều hòa dược tính, làm các loại dược liệu linh lực dung hợp càng thêm thông thuận. Cậu ba trước kia chưa hề tiếp xúc qua những dược liệu này, lúc này điên cuồng hấp thu, ký ức. Thỉnh thoảng thấy dáng dấp đẹp mắt hoặc là hữu dụng chỗ liền tiện tay hái một gốc xuống tới. Dù sao hắn làm nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có thể miễn phí hái một cân dược liệu. Nếu như không muốn, đối cậu ba tới nói chính là thiên đại lãng phí. Bất quá không có hái vài cọng về sau, cậu ba liền xem chừng đã đến một cân lượng, liền không tốt lại tiếp tục hái. Xuân Hiểu tâm tư cẩn thận, rất nhanh liền chú ý tới cậu ba không thôi ánh mắt, cười nói, "Cậu ba sư đệ, ngươi hái những dược liệu này trở về, là chuẩn bị dùng để luyện đan a?" "Không phải," cậu ba lắc đầu, "ta là nghĩ mang về chủng tại động phủ bên cạnh, dạng này đã có thể mỗi ngày nhìn xem, sớm đem những dược liệu này quen thuộc, cũng có thể tránh khỏi lãng phí, miễn cho đến lúc đó đem mình mỗi tháng số định mức quên mất, kia nhờ có nhà." Xuân Hiểu vui vẻ, "Cậu ba sư đệ ngươi nói chuyện thật vừa. Bất quá ngươi muốn là ưa thích, có thể nhiều hái một chút trở về, dù sao ta tháng này hạn ngạch còn vô dụng, lãng phí cũng rất thua thiệt." "Ha ha ha." Thiếu nữ che miệng cười cười, lại nghĩ đến cái gì, nói tiếp, "À đúng, còn có Hạc sư thúc. Hạc sư thúc là trưởng lão đãi ngộ, mỗi tháng cũng có 10 cân số định mức. Tất cả đều cho cậu ba sư đệ, chung vào một chỗ, liền có thể hái 12 cân dược liệu á." Cậu ba sờ lên đầu, "Cái này nhiều không có ý tứ." Một bên Linh Hạc lập tức y lìa đáp lại một tiếng, xem như đáp ứng. Cầu ba cũng không có từ chối nữa, vậy được rồi, kia liền đa tạ Xuân Hiệu sư muội, đa tạ Hạc sư thúc. Sau lưng Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hưu nghe được hai người này một hạc đối thoại, biểu lộ đều trở nên 10 phần cổ quái. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, những này nhưng tùy ý đệ tử hái dược liệu, mặc dù năm đều không cao, cũng không phải đặc biệt chân quý. Nhưng nếu thật là phóng tới tông môn bên ngoài, một cân dược liệu chí ít cũng có thể đổi được 3 năm khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại lập tức đem cầu ba số lượng tăng lên tới 12 cân, tương đương với mỗi tháng đều chống rông tăng lên hơn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Đôi này luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, đã là một bút không nhỏ tài phú. Thẩm Đại Hưu do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở, "Xuân Hiểu sư muội, cái này thân truyền đệ tử dược liệu số định mức, là lưu cho chúng ta thường ngày luyện đan cùng chữa thương lúc sử dụng. Ngươi bây giờ đem phân mạch của mình tất cả đều cho cầu ba sư đệ, kia phía sau mà nếu là không thận tu luyện tụ thường, cần dược liệu thời điểm nên làm cái gì?" Hắn lời này là cố ý nói cho cậu ba nghe, liền là muốn cho chính cậu ba biết khó mà lui. Quả nhiên, cậu ba nghe xong liền gấp, "Nguyên lai là như vậy a. Vậy ta vẫn đừng á." Xuân Hiểu vội vàng nói, "Cậu ba sư đệ không cần lo lắng, ta bây giờ còn nhỏ. Cha ta, sư phụ ta lại không cho ta ra tông môn, cơ bản sẽ không thụ thương. Dĩ vãng mỗi tháng dược liệu số định mức đều là lãng phí, còn không bằng để sư đệ ngươi cầm đi. Hạc sư thúc tình huống cũng giống như vậy, nó hiện tại chỉ trong tông môn đưa cơm, ngày thường dược liệu số định mức cơ vốn cũng là không dùng được. Ý đi. Linh Hạc lại lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý Cẩu Hoa lúc này mới gật đầu, "Được, vậy ta tạm thời cầm trước, nếu là Xuân Hiểu sư muội cùng Hạc sư thúc cần dùng đến dược liệu thời điểm, có thể đến ta nơi này lấy." Xuân Hiểu vui vẻ cười cười, lại lôi kéo Cẩu Hoa ngồi vào Linh Hạc trên lưng, "Chó săn em bé sư đệ, ta dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem." Dâu rồng dây leo cùng hổ khiếu hoa. Ta nghe người ta nói dâu rồng dây leo cùng chân long sợi dâu giống nhau như lúc, hổ khiếu tiêu vào mỗi lần nở hoa thời điểm, đều sẽ phát ra hổ khiếu đồng dạng thanh âm. Cẩu Hoa mắt mở thật to, thật có thần kỳ như vậy hoa cỏ. Một hồi ngươi cũng biết rồi. Chỉ chốc lát sau, Linh Hạc liền dẫn hai người tới dược điển khe núi ở giữa, quả nhiên gặp được sẽ phát ra tiếng hổ gầm âm đóa hoa. Bất quá mặt khác vài cọng dâu rồng dây leo Cẩu Hoa liền không có cách nào phân biệt thật giả, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua chân long sợi dâu hình dạng thế nào. Chỉ cảm thấy rõ ràng chỉ là phổ thông cây mây, nhìn xem lại cho người ta một cỗ không hiểu ý áp cảm giác. Cẩu Hoa cũng không có lãng phí, đem những này kỳ hoa dị thảo đều hái một lần. Hắn vốn còn muốn lần theo hương vị, nhìn xem có hay không cùng lò lửa nhỏ bên trong những cái kia kỳ hoa dị thảo mùi giống nhau thảo dược. Kết quả tìm xong cả khu vườn thuốc đều không tìm được một gốc. Cẩu Hoa cũng không có thất vọng, ngược lại cảm thấy thu hoạch tràn đầy. Xuân Hiểu sư mọi người thật lợi hại nha, thế mà nhận biết nhiều như vậy cổ quái dược liệu. Thiếu nữ tựa hồ không có bị người như thế khen qua, cười đến rất vui vẻ. Lúc này mới chỗ nào đến đâu đây? Giống như thế đại dược điển, chúng ta liệt diễm môn còn có vài chục khối. Toàn bộ cộng lại, khoảng chừng hơn vạn loại dược liệu. Cẩu Hoa sư đệ như là ưa thích, về sau ta mỗi ngày mang ngươi qua đây chơi, thuận tiện cũng có thể dạy ngươi biết cái khác dược liệu. Cẩu Hoa gật đầu, tốt a tốt a. Lý Nguyên Tuệ một mực không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người, nghe nói như thế, vội vàng cao giọng nhắc nhở, Cẩu Hoa sư đệ, ngươi còn có tu hành nhiệm vụ mang theo, nhưng chớ vì ham chơi mà làm trễ nải mình tu hành. Thẩm Đại Hữu nhưng không muốn bỏ qua thường xuyên cùng Cẩu Hoa cơ hội tiếp xúc, vội vàng đứng ra nói, Lý sư tỷ lời ấy sai rồi. Tu hành chi đạo, cần cổ nhàn kết hợp mới có thể thuận theo tự nhiên. Ta nhìn Cẩu Hoa sư đệ có thể mỗi ngày buổi sáng ra tới chơi, buổi chiều lại về đi tu hành, mà lại cũng bất tất câu nệ tại dự điển, còn có thể đi tông môn địa phương khác đi một chút, tỉ như đi đệ bát phòng, bồi bồi tiểu sư muội luyện khí, hoặc là đến ta đệ lục phòng, nhìn xem trận pháp cái gì. Cẩu Hoa nghe vài câu, liền nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Trong đầu cũng dần dần có cái tại tông môn một bên tu hành một bên vui đùa hình thức ban đầu. Chương 45, chuyến âm phủ, di hình huyễn chứng trận. Chương 45, chuyến âm phủ, di hình huyễn chứng trận. Mặc dù mỗi tháng có 12 cân hái thuốc số định mức, Cẩu Hoa nhưng cũng không dám kinh thường, chỉ xem chừng 2-4-5 cân tả hữu liền dừng tay, còn lại số lượng chuẩn bị đằng sau lưu cho cái khác dược điển. Lúc rời đi, vị kia phụ trách trông coi dược điển lão đầu tự mình đến cho Cẩu Hoa làm đăng ký. Một gốc hổ khiếu hoa, một sợi dâu rồng dây leo, hai gốc tử linh thăm ra, một gốc u nộm hoa, hai cây tinh lá cỏ. Tổng cộng 5 cân nữa. Vị sư đệ này nhìn xem lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến đây đi. Liền cho ngươi tính 5 cân tốt. Cẩu Hoa đại hỉ, đa tạ lão bá. Lão đầu kia thái độ đối với Cẩu Hoa hết sức hài lòng. Khoát tay nói, không sao không sao, đều là đồng môn, giúp đỡ cho nhau thông cảm đều là hẳn là. Lão phu mầm sóng, chuyên môn phụ trách trông coi tông môn dược điển. Không biết sư đệ xưng hô như thế nào, là ở đâu vị trưởng lão danh nghĩa tu hành. Cẩu Hoa cũng không có dấu diếm, ta gọi Cẩu Hoa, là đàn khâu tử mang về. Nguyên lai là cựu trưởng lão. Lão đầu do dự một chút, từ trong ngực xuất ra một cái đê giai phụ triện đưa cho Cẩu Hoa. Đây là truyền âm phụ, chỉ cần tại bất luận cái gì không có trận pháp ngăn cách chỗ, đều có thể thực hiện thiên lý truyền âm. Ngày sau nếu là Cẩu Hoa sư đệ cần gì dược liệu, có thể trực tiếp cùng lão phu nói, lão phu giúp ngươi ngắt lấy, lại an bài hái thuốc đồng tử cho ngươi đưa đến đệ cửu phong là được. Một bên Thẩm Đại Hưu nghe vậy, sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Chuyên môn phái dược đồng đưa, đây chính là tông môn trưởng lão cùng kia một hai cái hạch tâm đệ tử mới có đãi ngộ. Cầu Ga chỉ là đến dược điền đến đánh một chuyến, đãi ngộ liền cùng hạch tâm đệ tử giống nhau. Cầu Ga lại không chú ý những chi tiết kia, ngược lại liếc nhìn trong tay truyền âm phủ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cái này đồ chơi nhỏ vậy mà có thể thiên lý truyền âm, dùng như thế nào a? Mọi người phóng đãng lấy giải thích. Sư đệ chỉ cần khóa chặt truyền âm phù bên trong lão phu một sợi thần niệm, liền có thể cùng lão phu thiên lý truyền âm á. Cầu Ga cẩn thận dùng thần niệm tra xét rõ ràng, rất nhanh liền cảm giác được cái này truyền âm phù bên trong quả nhiên có một sợi lão nhân thần niệm. Chỉ cần cảm giác vừa đến, liền có thể tương hỗ cầu thông. Hắn do dự một chút nói, lão bá, có thể cho Xuân Hiểu sư muội cũng cầm một cái a. Xuân Hiểu lập tức liền vui vẻ, Cầu Ga sư đệ, truyền âm phù chính ta cũng có. Dứt lời liền từ trong ngực lấy ra một cái màu hồng truyền âm phù, cùng Cầu Ga lẫn nhau lưu lại một sợi thần niệm. Quá tốt rồi, cứ như vậy. Về sau liền có thể cùng Xuân Hiểu sư muội tùy thời nói chuyện á. Cầu Ga tiếp lấy lại nhìn về phía một bên Lý Nguyên Tuệ cùng Thẩm Đại Hưu hai người. Không chờ hắn mở miệng, Lý Nguyên Tuệ liền dẫn đầu khoát tay, "Cầu Ga sư đệ, cái này truyền âm phù mặc dù chỉ dùng lưu một tia thần niệm, nhưng nếu là cùng người lưu truyền âm phù nhiều, hao phí thần niệm cũng không thể khinh thường, sẽ đối với tu hành có chỗ trở ngại. Ta khuyên sư đệ vẫn là đừng quá để ý những này kỳ dâm xảo kỹ, đem mình tâm tư đặt ở tu hành trên đại đạo mới là chính độ." Thì ra là thế. Cầu Ga giật mình bắt đầu, "Vậy các ngươi truyền âm phù ta liền không lưu, chỉ lưu Xuân Hiểu sư muội chính là?" Lý Nguyên Tuệ, Thẩm Đại Hữu, Cầu Ga lại đối mầm sống nói, lão bá ngươi niên kỷ đều lớn như vậy, ta làm sao có ý tứ làm phiền ngươi? Hái thuốc, vẫn là chính ta xuống đây đi. Mà lại ta cũng không phải là vì hái thuốc, chủ yếu là ngươi dược điển này bên trong mà chơi vui luôn mà. mầm sóng khỏe mắt nhẹ nhàng rút dưới, cũng không còn miễn cưỡng, được, lão phu tùy thời hoan nên cậu và sư đệ đến đây hái.
Ân, chơi bừa.
Lão bá kia chúng ta đi trước a, ngày mai lại đến. Đám người cùng nhau hướng trên trời bay xa về sau, một có phần được coi trọng dược đồng mới chậm rãi tới gần, hiếu kỳ hỏi, Miêu trưởng lão là ngoại môn trưởng lão, lại phụ trách trông coi dược điển, thân phận tôn quý, làm sao đối cứng mới vị sư minh này khách khí như thế?
Ngươi biết cái gì?
Mầm sóng có chút đắc ý lạnh hừ một tiếng, cậu ba sư đệ xuống tới một chuyến, đã có đệ tứ phong, đệ lục phong hai cái chủ phong thân truyền đại đệ tử tự mình cùng đi, càng có hạ sư thúc toàn bộ hành trình hộ tống, cái này là bực nào đãi ngộ. Lão phu đoán chừng, người này nhất định là liệt diễm môn trọng điểm bồi dưỡng thiên chi tiêu tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Về sau phàm là nhìn hắn xuống tới hái thuốc, đều phải thả khách khí một chút, biết chưa? Bên người một đám dược đồng nhao nhao gật đầu lĩnh mệnh, đệ tử biết. Thời gian đã đến buổi trưa, cậu ba cũng không có vội vã trở về, mà là đi trước tông môn thiện phòng mị mị ăn no dừng lại. Sau đó mới ngồi tại linh hạc trên lưng bay trở về. Đi ngang qua đệ tứ phong lúc, Lý Nguyên Tuệ dừng lại nói, "Cậu ba sư đệ đem hồi xuân đan vật liệu giao cho ta đi, ta quay đầu liền cho ngươi mở lô luyện chế, chậm nhất ngày mai liền có thể đem một lò hồi xuân đan cho ngươi." Tiếp lấy do dự một chút, lại nói, "Mặt khác, luyện chế đan dược đến hao phí linh lực. Giống hồi xuân đan loại này cơ sở đan dược, ngày thường nếu là có những đồng môn khác sư minh đệ tìm tới cửa, ta đều sẽ thu 3 khối hạ phẩm linh thạch. Cậu ba sư đệ không là người ngoài, chỉ lấy ngươi 2 khối linh thạch là được."
"Hẳn là, hẳn là."
Cậu ba gật đầu, lập tức đem luyện chế hồi xuân đan mấy thứ dược liệu cùng 2 khối hạ phẩm linh thạch giao cho đối phương. Đi ngang qua đệ lục phong lúc, Thẩm Đại Hữu lại dừng lại chắp tay, nếu có thì giờ rảnh, cậu ba sư đệ cùng Xuân Hiểu sư muội đều có thể tùy thời đến ta đệ lục phong đến, ta cho các ngươi diễn luyện trận pháp. Cậu ba vội vàng nói, chờ ta đem dược điền đi dạo xong sau, nhất định sẽ tới cửa tới bái phòng. Thẩm Đại Hữu nghĩ nghĩ, lại từ trong ngực lấy ra một tổ trận kỳ cùng một cái nho nhỏ của trụ, trực tiếp giao cho cậu ba. Hôm nay ta cùng sư đệ hơi kém náo loạn chút hiểu lầm, trong lòng rất là băn khoăn. Lợi dụng cái này phòng hộ trận pháp đem tặng, làm bồi tội đi. Sư đệ nhưng ngàn bạn chớ để ở trong lòng. Cậu ba khoát tay, không có. Đều là hiểu lầm nha, nói rõ ràng là được rồi. Có câu nói này, Thẩm Đại Hữu liền yên tâm, trận này tên là Pháp Di Hình Huyễn Chứng Trận, mặc dù chỉ là một cái hạ phẩm trận pháp, nhưng cũng tương đương thực dụng. Phàm là bị trận pháp che giấu chỗ, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ từ bên cạnh trải qua, cũng cực khó phát giác bất kỳ khác thường gì. Trận này bày trận cùng sử dụng chi pháp, ngay tại kia quyển trục bên trong, cậu ba sư đệ trở về xem xét liền biết. Thẩm Đại Hữu lại cùng cậu ba bàn giao cha như thế nào nhìn quyển trục, như thế nào sử dụng trận pháp. Sau đó mới một lần nữa chắc tay, bay trở về đệ lục phong. Nghĩ không ra cái này Thẩm sư huynh người còn trách tốt lặng, lần thứ nhất gặp mặt liền tặng đồ. Xuân Hiểu cười, kia là lúc trước đệ lục phong mấy vị sư huynh mắng ngươi, mới cố ý đưa cái trận pháp cho ngươi bồi tội. Cậu ba trước mắt, vậy nếu là ta cho mỗi cái chủ phong sư huynh sư tỷ đều mắng hơn mấy câu, có phải hay không liền có thể nhiều đến vài thứ rồi. Vậy ngươi liền đi chuyên môn tìm mắng chửi đi, ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Linh Hạc rất mau dẫn lấy hai người tới đệ bát phong. Đỗ Xuân Hiểu tử quan sát kỹ, gặp mỗi cái động phủ các sư huynh sư tỷ tất cả đều bận rộn luyện khí, không ai chú ý tới mình, lúc này mới thở dài một hơi. Cậu ba sư đệ, ta về trước đi à, ngày mai lại dẫn ngươi đi dược điển cùng địa phương khác chơi.
Tốt.
Thiếu nữ nghĩ nghĩ, lại bổ sung, sư đệ ngày mai trước khi đến, tốt nhất trước dùng truyền âm phủ thông báo nhất thanh, thừa dịp sư phụ ta thời điểm bận rộn lại đến. Miễn cho bị sư phụ phát hiện, hắn sẽ không cao hứng. Cậu ba mặc dù không rõ vì sao bát trưởng lão sẽ không cao hứng, nhưng vẫn như cố gật đầu đáp ứng.
Tốt, vậy liền ngày mai gặp lại á.
Chờ trở lại đệ cửu phong về sau, Linh Hạc cũng cùng cậu ba cáo biệt, bay đi đưa cơm đi. Trung quanh một lần nữa an tĩnh lại chỉ còn lại có cậu ba một người. Cậu ba cũng không có cảm thấy có cái gì chênh lệch, lập tức đem vân khởi trận mở ra, sau đó thừa dịp trận pháp tiềm hộ, đẩy ra động phủ cự thạch, rất mau tiến vào đến ngọn núi nội bộ trong động quật. Lại lấy ra di hình huyễn chướng trận quyển trục nhìn trong chốc lát, không bao lâu liền học được trận pháp này bố trí phương pháp. Tiếp lấy cứ dựa theo trên quyển trục chỉ dẫn, đem mấy cái trận kỳ riêng phần mình xếp vào tại động quật các nơi khẩn yếu trong góc, cuối cùng tại trận nhãn chỗ thả một khối hạ phẩm linh thạch. Kia linh thạch vừa để lên, phía trên hang động cùng lúc đi vào lối vào, liền trong nháy mắt bị rừng rậm cùng vách núi che lấp. Kia che lấp chỗ, chẳng những cùng quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể, nhìn không ra mảy may sơ hở, hơn nữa còn có trận pháp bình chướng ngăn cản, trừ phi phá trận, nếu không tùy tiện vào không được.
Ừm, dạng này liền có thể á.
Cậu ba rốt cục thở dài một hơi. Lúc trước hắn một mực lo lắng, mình tại trong động vật loại tử lôi trúc cùng kiêm màu đỏ cây nhỏ sự tình sẽ bị phát hiện. Hiện tại có mới trận pháp che lấp, cuối cùng giải trừ cái này lo lắng âm thầm. Biết ta thiếu trận pháp liền đưa ta một cái di hình huyễn chứng trận, vị này Thẩm sư huynh thật đúng là cái người tốt ta. Cậu ba yên lặng đối Thẩm Đại Hữu làm đánh giá, lại đem từ dược điển bên trong hái hoa cỏ nhau nhau gieo xuống, lấy thêm ra đồ chua cái bình vẩy xuống mảng lớn cho than. Cậu ba cũng không đốc, cũng không có đem tất cả thảo dược toàn bộ trùng tại trong động quật, mà là còn lưu lại một nửa, cố ý lấy ra trùng tại động cửa phủ trên đất trống, mắt chính là vì che giấu hai mắt người. Miễn cho Lý Nguyên Tuệ hoặc là Đan Khâu Tử tới hỏi thăm tu hành tiến độ lúc, truy hỏi mình đem thảo dược loại đi nơi nào. Làm xong những này, cậu ba lại dựa theo Lý Nguyên Tuệ nhắc nhở, đi động phủ hậu phương đào cái nhà xí, sau đó mới trở lại trong động phủ, đem tâm tư thu hồi, muốn bắt đầu gấp rút tu luyện đốt khí quyết, không phải để Đan Khâu Tử biết ta tu vi không có tiến bộ, không cho ta đi ra ngoài chơi mà liền thảm rồi. Dứt lời, cậu ba liền ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, hai mắt khép hở. Sau đó từ ngũ tạng ở giữa gọi ra đoàn kia lô hỏa dựa theo đốt khí quyết công pháp chỉ dẫn, tiếp tục đối với mình quanh thân kinh mạch huyệt vị tiến hành đốt cháy,
rèn đúc cùng tái tạo.